Chương 58, đúc lại chương 58, đúc lại ta trước nhìn một cái nhìn, ngươi trở về đi. Làm phiên đạo trưởng. Linh Tĩnh cung kính thi lễ. Lý Tuyên gật đầu, tay áo dài vung lên liền đóng cửa phòng lại. Linh Tĩnh tại Lý Tuyên nơi này cảm nhận còn là rất không tệ, tuy nói đường nghịch đại đao có chút bưu hãn, nhưng tốt xấu có tri thức hiểu lễ nghĩa, so với Khổng Tuyển Linh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nghĩa tổ cứ như vậy đem huyền thiết đao giao cho hắn, vạn nhất hắn hủy huyền thiết đao làm sao bây giờ? Khổng Tuyển Linh sầu lo. Linh Tĩnh khẽ lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Ta cảm thấy đạo trưởng cũng không phải là sốc nổi người, có lẽ sẽ không hành sự lỗ mãng. Mà còn đao là ta có ý ném đi, đạo trưởng chịu giúp ta, ta đã rất cảm kích. Chỉ là nàng vừa dứt lời, liền nghe đông xương phòng truyền đến một tiếng vang dọn, tựa hồ là gang đứt gây âm thanh. Linh Tĩnh cùng Khổng Tuyển Linh đều là ngẩn ngơ, ngay sau đó Linh Tĩnh biến sắc đội vàng lao ra gian phòng. Có thể nàng mới vừa chạy ra hai bước, liền nghe Lý Tuyên âm thanh ngăn cách cửa phòng truyền ra. Không cần kinh hoàng, vừa rồi tiếng vang cũng không phải là huyền thiết đao. Nghe nói như thế Linh Tĩnh bước chân dừng lại, nàng hoài nghi nhìn hướng Lý Tuyên gian phòng, không có đi tìm tòi hư thực. Đạo trưởng thực lực ta là tán thành, nhưng thiên mặt đại sư tay nghề thiên hạ độc nhất, cũng không phải là cá nhân thực lực mạnh yếu liền có thể theo dõi. Nghĩa tẩu, vẫn là để ta liên hệ phụ vương đi. Khổng Tuyển Linh quyết đủ, chờ đạo trưởng nhìn xong mới quyết định đi. Cũng trong lúc đó, Lý Tuyên ngồi trên ghế khỏe miệng không ngừng có rúm. Lúc trước âm thanh làm sao có thể không phải huyền thiết đao, nguyên bản Lý Tuyên là muốn nhìn xem thân đao có cái gì khác biệt. Ai biết hắn dẫn động Khốn Long trận, chỉ là điều động một chút xíu linh lực, liền đem nặng nề vô phong huyền thiết đao tách ra thành hai đoạn. Nhìn trái phải tay hai đoạn huyền thiết đao, Lý Tuyên hận không thể cho chính mình một cái tát mạnh, để ngươi tiện tay. Làm sao sẽ như thế yếu đất, không nên a. Lý Tuyên nâng lên một đoạn thân kiếm quan sát tỉ mỉ, phát hiện có từng sợi cổ phát nặng nề chân khí ngay tại tiêu tán, nghĩ đến chính là Khổng Tuyển Linh nói tới 12 vị cao thủ lưu lại. Chân khí là như thế nào giữ gìn tại trong thân đao đây này? Lý Tuyên không nghĩ ra ngàn mặt là như thế nào làm đến, chiêu này sát thực thần dị. Không đúng, không nghĩ ra hắn thủ đoạn, ta có thể dùng phương thức của mình. Lý Tuyên linh quang lóe lên, phát giác chính mình một mực tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Chính mình tinh thông trận pháp, nếu như tại thân đao khắc xuống tụ linh trận, không phải cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nghĩ đến Lý Tuyên sẽ phải tay bố trí, nhưng nhìn lấy đứt thành hai đoạn huyền thiết đao thân thể lại ngừng lại. Huyền thiết loại này chất liệu rất khó rèn đúc, tại lò luyện bên trong 7 ngày 7 đêm mới có thể làm yếu đi rèn đúc. Trước mắt không động quan bên trong không có lò luyện, dù cho có, đứt thành hai đoạn huyền thiết đao muốn đón, liền muốn một lần nữa rèn đúc mới được. Bất quá một lần nữa rèn đúc há không liền bại lộ, Lý Tuyên có thể gánh không nổi cái này mặt. Như thế nào mới có thể đón đâu? Lý Tuyên nhíu mày không dương. Đêm khuya, dưới ánh trăng chim nhỏ mơ hồ truyền đến kêu to. Tối nay gió êm sóng lặng, toàn bộ không động sơn bên trên yên tĩnh không tiếng động. Lý Tuyên gian phòng ánh đến cháy một đêm, lúc tờ mờ sáng, Lý Tuyên đẩy ra cửa phòng, đem huyền thiết đao đặt ở cửa ra vào. Lúc này huyền thiết đao cùng lúc trước có chút khác biệt, chỉnh thể tựa hồ dài một tấc. Nguyên bản đen như mực thân đao bị khắc lên rườm rà phù văn, nếu như từ chu dân tại chỗ này, liền có thể nhìn thấy có từng kia linh khí liên tục không ngừng tràn vào thân đao. Trong phòng, Lý Tuyên vui sướng rỗi lưng một cái. Huyền thiết kiếm bị hắn đón, nhiều ra đến một tấc chính là giá tiếp tài liệu. Lý Tuyên dùng Khốn Long trận dẫn động địa hỏa, phân biệt tại hai đoạn thân kiếm khắc xuống một nửa tụ linh trận, sau đó lại dùng một tấc gang giá tiếp đứt gãy. Làm tụ linh trận vận chuyển, tựa như sắt nam châm đồng dạng một mực khóa lại, mà gang liền biến thành linh khí vật dẫn. Đồng thời, gang tại linh khí tầm bổ bên dưới cũng sẽ càng thêm cứng cỏi. Cũng không biết nhiều ra đến một tấc, Linh Tĩnh có biết dùng hay không thói quen. Bản thân huyền thiết đao chiều dài liền cùng nàng thân cao bằng nhau, vũ động hơi có vẻ cồng kềnh. Hiện tại nhiều ra đến một tấc, đoán chừng trong lúc nhất thời sẽ có chút khó thích ứng. Mệt nhọc một đêm, Lý Tuyên nằm ở trên giường, cỡ nhỏ tụ linh trận cũng tiêu hao hắn không ít linh lực. Liên tại Lý Tuyên vừa vặn nhắm mắt lại, một đạo kiếm khí bay lượn mà qua, bay thẳng Lý Tuyên rơi vào gian phòng. Gần như tại kiếm khí vạch qua nháy mắt, hậu viện một bóng người bắn ra. Người đến là Từ Chu Dân, thân hình hắn rất nhanh, nhanh đến trước kiếm khí một bước đến Lý Tuyên ngoài phòng. Từ Chu Dân không có dừng lại hoành vùng một kiếm, đánh tới chớp nhoáng kiếm khí hắn hoành vùng phía dưới hóa thành hư vô. Tại Từ Chu Dân xuất thủ lúc, tây xương phòng trừ Khổng Tuyển Linh cùng với rơi vào hôn mê ngài tư, tất cả mọi người nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nguyên Thiên Cương sớm tại trong đêm liền phát giác được có người tại ở nút, hắn ngồi tại bên giường chờ lấy đối phương xuất thủ. An Lộc Sơn đám người thì là bị ngang dọc kiếm khí bừng tỉnh, làm bọn họ nhìn hướng ngoài cửa sổ lúc, vừa hay nhìn thấy Từ Chu Dân một kiếm mẫn diệt kiếm khí. Thẩm Lan nhìn xem nội tâm ngũ vị tạp trần, đồng dạng đều là vị ương cung đi ra con rơi, hiện tại mình cùng Từ Chu Dân chênh lệch tựa như khoảng cách. Hắn quả nhiên không đơn giản, nhưng vì cái gì không phát hiện được chân khí? An Lộc Sơn nhíu mày suy tư. Nhị trưởng lão, ẩn nút một đêm thế nhưng là mệt mỏi, làm sao một kiếm này mềm nhũn bất lực? Từ Chu Dân nhìn hướng một chỗ ngóc ngách, nơi đó có một khóa cổ thụ cành lá rậm rạp, chính là phía trước Từ Chu Dân một quyền lại không bị thương mảy may cây. Từ Chu Dân, ngươi vậy mà sớm có phát giác? Tiếng nói rơi, một vị trên người mặc trắng thuần áo gai bên hông treo một thanh bảo kiếm trung niên nam nhân từ phía sau cây đi ra. Nam nhân xương phát rủ xuống như thác nước, mặt mày lại giống nhược quán thanh niên, nhìn một cái có loại không hài hòa cảm giác. Nhị trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ba tháng không thấy sao công lực không tiến ngược lại thụt lùi. Từ Chu Dân giống như cười mà không phải cười nhìn xem. An cây táo rào cây sung đồ vật, không nghĩ tới ba tháng không thấy tinh tiến không ít. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng công phu nhỏ quảo, liền có thể ở trước mặt ta cuồng vọng không được. Lạc Thanh Hoàn mắt lạnh nhìn Từ Chu Dân. Thực lực của đối phương để hắn có chút lộ vẻ xúc động. Còn nhớ rõ lúc trước 12 người xuất cung, công lực cao nhất bất quá bát phẩm sơ kỳ. Từ Chu Dân hẳn không phải là nổi trội nhất cái đám kia người. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà có thể đón lấy chính mình một kích, ba tháng ngắn ngủi liền có như thế tiến bộ, chắc hẳn từ Chu Dân được đến kỳ ngộ nào đó. Nghĩ tới đây Lạc Thanh Hoàn trong lòng khẽ động, cái này kỳ ngộ quả quyết không nhỏ. Nếu như là một loại nào đó võ công hoặc là tâm pháp, chính mình lấy được có lẽ có thể đột phá tông sư. Nhị trưởng lão cũng không gì hơn cái này, vừa rồi một kiếm kia có lẽ có bảy thành công được đi. Từ Chu Dân cười khẽ. Lạc Thanh Hoàn trong mắt hơi híp, Từ Chu Dân vậy mà có thể phán đoán ra chính mình thực lực. Lạc Thanh Hoàn nhìn chằm chằm Từ Chu Dân, lúc này mới phát hiện nhìn mình không thấu hắn, trên người hắn không có một tia chân khí ba động. Nhị trưởng lão, đạo trưởng ngay tại nghỉ ngơi, không bằng trước cùng ta tiếp vài chiêu. Từ Chu Dân gặp Lạc Thanh Hoàn không đáp lời, cười nhẹ mở miệng lần nữa. Lạc Thanh Hoàn khẽ nhíu mày, trầm giọng đáp lại. Vị Ương cung không xử bạc với ngươi, cớ gì muốn phản bội? Còn có Thẩm Lan, không muốn trốn tránh ra đi. Nghe nói như thế, Tây Xương phòng bên trong Thẩm Lan thân thể mềm mại run lên, có thể nàng đồng thời không có lựa chọn hiện thân. Vị Ương cung che giấu chuyện xấu, ta chỉ là không muốn thông đồng làm bậy mà thôi. Huống hồ, nhị trưởng lão sợ là quên, lúc trước ta vì cái gì gia nhập Vị Ương cung? Chương 59, chịu đục chương 59, chịu đục nhị trưởng lão sợ là quên, lúc trước ta là thế nào gia nhập Vị Ương cung? Từ Chu Dân lời nói bình thản, nghe không ra sướng vui giận buồn. Lạc Thanh Hoàn tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút biến hóa. Ngươi song thân mối thủ thế nhưng là Vị Ương cung ra tay giúp ngươi báo, ngươi còn dám nói quát không biết ngượng. Nhị trưởng lão, Lạc Thanh Hoàn. Từ Chu Dân đột nhiên gọi thẳng nhị trưởng lão tục danh, khí thế trên người lạnh lùng như băng. Tại Vị Ương cung, trưởng lão thân phận bị người tôn sùng. Mỗi một vị trưởng lão đều là từ thạch sùng tăng lên đi lên. Trừ trưởng giáo bên ngoài, còn chưa từng có đệ tử dám gọi thẳng trưởng lão tục danh. Từ Chu Dân, ngươi quả thật muốn phản. Đừng tưởng rằng có chút tăng lên, liền có thể cuồng vọng tự đại. Ở trong mắt Vị Ương cung, ngươi nhỏ bé như sâu kiến. Lạc Thanh Hoàn trầm giọng mở miệng. Ha ha, qua nhiều năm như vậy ta chẳng qua là đang bồi các ngươi diễn kịch mà thôi. Chuyện năm đó, ta từ đầu đến cuối liền biết, đó là một cái cục. Ta song thân chết, chính là Vị Ương cung tận lực an bài. Bây giờ 12 khí đồ bên trong, Hạ Bình Bình, Lưu Lỗi, Yên Tâm còn có ta, đều là bị các ngươi dùng thủ đoạn giống nhau lừa gạt đến. Các ngươi giết ta song thân, tại giá họa cho hắn người. Mỹ danh gọi giúp ta báo thù, lại thu ta làm đồ đệ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tất cả. Chuyện giống vậy còn có trình diễn, các ngươi coi trọng người, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lạc Thanh Hoàn nghe lấy sắc mặt càng ngày càng nặng, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Từ Chu Dân biết chân tướng thì sao, Vị Ương cung giống như một tòa núi cao, căn bản không sợ sâu kiến đi dung chuyện. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể giả bộ hồ đồ, cũng chỉ có thể làm cho mình thay đổi đến lanh huyết tới nên hợp Vị Ương cung. Ta bất lực phản kháng, thậm chí cũng biến thành Vị Ương cung đá phủ. Bọn họ cũng biết, cũng cùng ta đồng dạng bất lực thay đổi gì. Thế đạo chính là như vậy, biết rõ cựu nhân là ai, lại chỉ có thể túi đầu nên hợp. Tất nhiên ngươi biết bất lực thay đổi, cũng biết Vị Ương cung là người không cách nào dung chuyện, vì sao còn muốn lấy trứng chọi đá? Lạc Thanh Hoàn hoàn toàn không có bị vạch trần chân tướng phía sau bối rối, càng không có chút nào xấu hổ. Hắn chỉ là hiếu kỳ, tất nhiên ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì cái gì không tiếp tục? Bởi vì ta không chờ được, một khác cũng không chờ. Ta thực lực còn chưa đủ lấy chống lại Vị Ương cung, nhưng ta cũng không có sợ Vị Ương cung. Ăn người thế đạo, ta không nghĩ biến thành đồ ăn, cũng không muốn ăn người, cái kia chỉ có phản kháng. Từ Chu Dân lời nói tại không động quan bên trong quanh quẩn, Tây Xương phòng bên trong, bất luận là Thẩm Lan vẫn là Khổng Tuyển Linh đám người, đều không hiểu tuôn ra một vẻ bi thương. Thẩm Lan kinh lịch cùng Từ Chu Dân khác biệt, nàng là chủ động bái nhập Vị Ương cung. Chỉ là những năm gần đây, càng nhìn thấu bản chất, liền càng không cách nào tán đồng Vị Ương cung. Nguyên lai Vị Ương cung còn có loại này thủ đoạn tàn nhẫn. Linh Tĩnh thấp giọng tự nói, "Hừ, Vị Ương cung vốn là sâu mọt, liền tính làm ra lại buồn nôn sự tình, cũng chẳng có gì lạ." Khổng Tuyển Linh hừ lạnh. Bên kia, An Lộc Sơn khẽ lắc đầu. Hắn chinh chiến nhiều năm nhất là minh bạch, thứ mất chính là căn nguyên. Nhu nhược bất lực triều đình, dung túng ngầm đồng ý Vị Ương cung đủ loại hành động, cái này mới có hoảng sợ không chịu nổi một ngày thiên hạ. Tiểu tử này tựa hồ so với lần trước gặp mặt lúc, mạnh không ít. Nguyên Thiên Cương đối với Vị Ương cung hành vi đồng thời không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là kinh ngạc tại Từ Chu Dân thực lực tăng lên. Nguyên lai người này có dạng này một đoạn quá khứ, chắc không được nói hắn có thực lực cái thứ nhất diện trừ Vị Ương cung. Lý Tuyên nằm ở trên giường, động tĩnh bên ngoài nghe đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá Lý Tuyên có chút nghĩ không thông, Từ Chu Dân hành động đến cùng tính toán chịu đủ, vẫn là biết rõ đại thế không thể trái làm ra thỏa hiệp. Không sợ Vị Ương cung, nói ta đều có chút nhiệt huyết. Lạc Thanh Hoàn rễu cợt một tiếng. Lúc đầu nhìn ngươi làm mầm mống tốt, tất nhiên như vậy không biết trời cao đất rộng, liền không thể để ngươi xuống nữa. Lạc Thanh Hoàn dứt lời, bước ra một bước đồng thời bên hông bảo kiếm rút ra, kiếm minh thanh thủy êm hai. Hảo kiếm. Nguyên Thiên Cương hai mắt nhíu lại, nghe đến kiếm minh phía sau lập tức bị hấp dẫn. Hàn Đàm kiếm làm sao tại nhị trưởng lão trong tay? Thẩm Lan kinh ngạc. Từ Chu Dân cũng nhận ra Hàn Đàm kiếm, kiếm bộ trước trăm liệt kê. Nghe nói năm đó Vị Ương cung cung chủ cầm kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là kiếm quang chốc qua, liền diệt 72 ngọn đèn đèn trong. Lạc Thanh Hoàn không có cho Từ Chu Dân phản ứng thời gian, trường kiếm vung vẩy kiếm tích chết xạ ánh nắng, lưỡi dao hiện lên thất thải quang ngất. Từ Chu Dân thấy thế một tay cầm kiếm không lui mà tiến tới, nhiều ngày khổ tu trong cơ thể linh lực đã đủ hắn sử dụng đơn giản một chút võ học. Từ Chu Dân chân đạp lăng tiêu bộ, linh lực ra chỉ bên dưới so Hạ Thanh Thanh lúc ấy sử dụng còn cao thâm hơn không ít, mơ hồ trong đó tựa hồ còn có tàn ảnh lưu lại. Đây là thân pháp gì? Nhanh! Linh Tĩnh kinh ngạc, đồng thời nội tâm lửa nóng. Nàng dung chính là đại đao, tuy có không có đúng dịp không công thuyết pháp, thế nhưng nếu có một môn thân pháp võ công bản thân, chiến lực của nàng tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Làm sao vẫn là không cảm giác được chân khí? An Lộc Sơn cũng kinh ngạc tại Từ Chu Dân thân pháp, nhưng hắn càng để ý Từ Chu Dân không cách nào bị phát giác chân khí. Lăng Tiêu Bộ, sao lại thế? Lạc Thanh Hoàn là vị Ương cung nhị trưởng lão, đối với trong cung võ học tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hắn ngay lập tức liền phân biệt ra được Từ Chu Dân dùng võ công, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Từ Chu Dân đã thanh xuất Vu Lam. Thất thải quang mang hiện lên, Lạc Thanh Hoàn thân pháp cũng rất nhanh, hai kiếm chạm vào nhau, như ngang dọc giao phong. Cũng chính là trong nháy mắt, Từ Chu Dân chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, trường kiếm của mình lại đứt thành hai đoạn. Xuất phát từ bản năng, Từ Chu Dân lách mình tránh đi hàn đảm kiếm dư uy. Có thể dù cho dạng này, vẫn là bị chém xuống thái dương mấy sợi tóc dài. Lạc Thanh Hoàn nắm lấy cơ hội, cổ tay chuyển biến, phản thủ kiếm mạch qua, đồng thời đầu gối đỉnh ra. Từ Chu Dân hiểm lại càng hiểm tránh đi phản thủ kiếm, nhưng vẫn là bị Lạc Thanh Hoàn mang theo cự lực đầu gối đỉnh bay ra ngoài. Hảo kiếm. Nguyên Thiên Cương tựa hồ đem giữa hai người chiến đấu xem như đồ nhắm, lại lần nữa cảm thán một câu hảo kiếm phía sau nâng ly một cái. Từ Chu Dân ngã trên mặt đất phía sau lập tức đứng dậy, phần bụng truyền đến từng trận đau đớn, tựa như dạ dày đánh kết. Như vậy thủ đoạn, liền dám cuồng vọng tự đại. Từ Chu Dân, bản trưởng lão niệm tình ngươi là cái nhân tài, hiện tại tỉnh nộ còn kịp. Lạc Thanh Hoàn một tay cầm kiếm một tay chắp sau lưng, phong phạm cao thủ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Từ Chu Dân trùng điệp thở ra một hơi, cố nén phần bụng khó chịu nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hoàn. Chỉ là vũ khí không bằng ngươi sắc bén mà thôi, thắng bại chưa phân, tiếp tục. Từ Chu Dân nói xong liền sơn thức lên tay, một quyền bung ra lực lượng kinh khủng như ở trong nước đánh quyền, không khí tạo nên gợn sóng bị chân khí đẩy hướng về phía trước. Lạc Thanh Hoàn lông mày nhảy dựng, liệt sơn thức hắn nhận ra được, nhưng Từ Chu Dân một quyền này mang theo lực lượng để hắn kinh hãi. Hắn có một loại cảm giác, một quyền này chính mình có thể tiếp được, thế nhưng nhất định sẽ rất đau. Liệt sơn thức vừa nhanh vừa mạnh, thiếu sót cũng đặc biệt rõ ràng, đó chính là chậm. Lúc ấy cùng Hạ Bình Bình lúc giao thủ liền bị thể hiện ra đến, hiện tại đối mặt Lạc Thanh Hoàn càng rõ ràng hơn. Lạc Thanh Hoàn chỉ là lấy mình, Từ Chu Dân một quyền liền bổ hụt, chỉ là quyền phong không ngừng không động quan một bức tường rào ầm vang sụp đổ. Chương 60, Hàn Đàm kiếm chương 60, Hàn Đàm kiếm tường rào sụp đổ về sau, một cái toàn thân bẩn thỉu thiếu niên chính nằm trên mặt đất, hiển nhiên ngất đi. Từ Chu Dân giật mình trong lòng, còn tốt không có trúng đích thiếu niên không phải vậy một quyền này ít nhiều có chút sai lầm. Nhưng nhìn xem sụp xuống tường rào, Từ Chu Dân trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đây con mẹ nó khẳng định muốn bồi thường tiền. Chính như hắn suy nghĩ, một mực nằm ở trên giường Lý Tuyên đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem sụp xuống tường rào nhịn không được mắt trợn trắng. Người này là kẻ ngu sao? Huyền Thiết Đao chẳng phải tại cửa ra vào sao? Cũng không phải là kiếm khách, không có kiếm liền sẽ không đánh nhau. Lý Tuyên nhịn không được nổ nước bọt. Một quyền thất bại, Từ Chu Dân không có lựa chọn tiếp tục tiến công, hắn sợ chính mình không cẩn thận tại hủy hoại cái gì kiến trúc. Đến lúc đó đạo trưởng cái này tâm bị chó ăn ra hỏa, chắc chắn sẽ để chính mình bồi táng ra bại sản. Ngươi rất không thích hợp, trước có Lăng Tiêu Bộ, phía sau là Băng Sơn Thức, đều cho thấy không nên có lực lượng. Lạc Thanh Hoàn ý thức được không đúng, nhìn chằm chằm Từ Chu Dân muốn đem hắn nhìn đấu. Từ Chu Dân không có trả lời hắn lời nói, trong lòng hung hăng nghĩ đến nên dùng cái gì võ công. Liệt Sơn Thức cùng Huyền Voi công loại hình khẳng định là không thể dùng, bọn họ đều sẽ có chân khí dư âm. Lạc Thanh Hoàn gặp Từ Chu Dân không đáp lời, trong lòng dâng lên tham lam. Hắn càng thêm chắc chắn Từ Chu Dân có kỳ ngộ, cũng càng muốn đem hơn chi chiếm thành của mình. Thiên Sơn Mộ Tuyết. Lạc Thanh Hoàn một tay cầm kiếm để ở trước ngực, trong con ngươi phun trào kiếm ý, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem Từ Chu Dân cầm xuống phía sau liền rời đi. Trước làm rõ ràng Từ Chu Dân kỳ ngộ, ngày sau tại đối phó Không Động Sơn tiểu đạo sĩ. Cảm nhận được lăng lệ kiếm ý, Từ Chu Dân một cái lắc mình cùng Lạc Thanh Hoàn kéo dài khoảng cách. Từ Chu Dân nghe nói qua Lạc Thanh Hoàn có một chiêu tuyệt kỹ thành danh, kiếm khí ngang dọc hóa thành ngàn vạn lưu tinh, tựa hồ cùng bạn kiếm quy tông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Thanh Hoàn kiếm trong tay mũi nhọn nhiệt lên, một kiếm bung ra kiếm quang như ảnh. Mà liền tại ra chiêu lúc, kiếm khí phân hóa, trong chớp mắt liền có vài chục đạo kiếm khí ngổn ngang lộn xộn chém tới. Từ Chu Dân trận địa sẵn sàng, huyền voi công lên, một trưởng vỗ ra đem dẫn đầu đánh tới kiếm khí đánh tan. Nhưng mà hơn 10 đạo kiếm khí ùn ùn kéo đến, Từ Chu Dân một khắc không ngừng, một trưởng tiếp một trưởng đẩy ra. Liên tại kiếm khí bị vanh còn dư lại không có mấy lúc, Lạc Thanh Hoàn cầm kiếm đâm thẳng, lại có hơn 10 kiếm khí theo sát mà tới. Từ Chu Dân trong lòng căng thẳng, bất chấp những thứ khác, Liệt Thiên Thức đấm ra một quyền. So với Liệt Sơn Thức, Liệt Thiên Thức cẩn chứa lực lượng càng mạnh mấy phần, tan trong toàn thân linh khí trong nháy mắt bị điều động, toàn bộ tuôn hướng nắm đấm. Nắm đấm bung ra đồng thời, Từ Chu Dân dưới chân mượn lực, mặt đất đều có một chút lõm. Một quyền này lực lượng làm người ta kinh ngạc, liền tính tại Tây Sương phòng An Lộc Sơn đều có loại ngạt thở cảm giác. An Lộc Sơn nhìn xem Từ Chu Dân giản dị tự nhiên một quyền, trong lòng hắn tính toán, nếu như là chính mình tiếp lấy một quyền, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Lạc Thanh Hoàn đồng hành cảm nhận được uy hiếp, bất quá hắn không chút nào tránh lui. Hơn 10 kiếm khí nhộn nhịp rơi vào trên nắm tay, lại bị quyền phong vênh vỡ nát mở. Lạc Thanh Hoàn cổ tay khẽ động, trường kiếm giáng chặt Từ Chu Dân nắm đấm, từ cánh tay hắn thẳng tắp đâm vào bả vai, sau đó nhìn như nhẹ nhàng vậy một cái. Từ Chu Dân theo kích động phương hướng ngã bay ra ngoài, bả vai huyết hoa mang theo một đường vòng cung rơi trên mặt đất. Lực lượng rất mạnh, nhưng không gì hơn cái này. Lạc Thanh Hoàn đứng tại chỗ, mắt lạnh lẽo nhìn xem Từ Chu Dân. Từ Chu Dân một tay chống đất chậm rãi đứng dậy, đang muốn nói cái gì, sau lưng cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Từ Chu Dân quay đầu nhìn lại, Lạc Thanh Hoàn cũng đi theo nhìn sang. Ngươi luyện công luyện choáng váng, như thế lớn một chuôi đao, ngươi nhìn không thấy sao? Lý Tuyên từ gian phòng đi ra, câu nói đầu tiên là đối với Từ Chu Dân mắng lên. Từ Chu Dân bị mắng một mặt ngộng, lúc này mới phát hiện cửa phòng bày ra Huyền Thiết đại đao. Đạo trưởng không nói ta cũng không có chú ý, lúc nào đem Huyền Thiết đao thả ra? Khổng Tuyên Linh cũng kinh ngạc nhìn hướng nơi cửa phòng. Tại sao ta cảm giác Huyền Thiết đao có điểm gì là lạ? Linh Tĩnh nhìn chằm chằm Huyền Thiết đao hoài nghi. Hình như dài ra. Khổng Tuyên Linh nói thầm. Là dài ra, nhưng Linh Tĩnh tự nhiên nhìn ra Huyền Thiết đao dài một tấc, nhưng nàng luôn cảm thấy còn có chút không đúng, Huyền Thiết đao phía trước cho nàng cảm giác là cổ pháp nặng nề, mà bây giờ Huyền Thiết đao tại nặng nề sau khi còn lộ ra thần bí khó lường, nhất là trên thân đao kỳ quái phù văn, để nàng không rời mắt nổi con người. Người chính là Lý Tuyên. Lạc Thanh Hoàn dò xét Lý Tuyên, phát hiện đồng dạng nhìn không thấu đối phương, mà đối phương sau khi ra ngoài không nhìn thái độ của mình, làm cho hắn rất khó chịu. Giúp ta thử xem đao này uy lực, kiềm chế một chút, làm hư Hoa Hoa Thảo Thảo cũng là phải bồi thường. Lý Tuyên vẫn như cũ không nhìn Lạc Thanh Hoàn, phối hợp cùng Từ Chu Dân bàn giao một câu, liền đi vào đại điện bắt đầu đốt hương. Lạc Thanh Hoàn từ khi nhiều năm trước trở thành cung trông coi về sau, còn chưa từng bị người dạng này không nhìn qua, cho dù hắn cho dù tốt tâm thái, lúc này cũng lửa giận khó bình. Cung đồ. Lạc Thanh Hoàn đạp chân xuống, cả người hướng về đại điện phi hướng mà đi, trong tay hàn đảm kiếm phát ra trận trận kiếm minh. Mà hắn mới vừa lao ra mấy trượng xa, một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống ngăn cản hắn con đường phía trước. Hàn đảm kiếm đâm vào trên thân đao phát ra tiếng vang chói tai, Lạc Thanh Hoàn thu kiếm một cái nhảy lùi lại về tới tại chỗ. Chúng ta còn không có kết thúc đây. Từ Chu Dân tay phải bất lực rủ xuống, tay trái cầm chuôi đao còn có chút cố hết sức, đại đao nện rơi trên mặt đất, có loại một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác. Huyền Thiết đao. Lạc Thanh Hoàn nhận ra đại đao lai lịch, dù sao Huyền Thiết đao đặc thù vẻ ngoài tại toàn bộ đao phổ đều là riêng một ngọn cờ tồn tại. Linh ra người đao, tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thanh Hoàn ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn hướng tây sương phòng. Nhìn một cái, chỉ thấy hai cái đầu đang đánh giá lấy chính mình. Một đêm mà nuốt, hắn biết không động quan có không ít người. Mới đầu tra xét phía sau hắn liền không có để ý, dù sao trong những người này công lực cao nhất cũng chính là An Lộc Sơn. Mà bây giờ Huyền Thiết đại đao xuất hiện, liền chứng minh trong những người này có Ninh gia người tồn tại, vẫn là Ninh gia dòng chính. Lạc Thanh Hoàn đừng nhìn, ta là Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh gặp Lạc Thanh Hoàn xem ra, lập tức đoán ra dụng ý, nghe đến câu trả lời này Lạc Thanh Hoàn nhíu nhíu mày, không làm rõ ràng được Ninh gia tiểu thư làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Ta là Khổng Tuyên Linh. Khổng Tuyên Linh cũng đi theo nào, nói xong liền nghĩ nhìn xem Lạc Thanh Hoàn là cái gì phản ứng. Nghe đến Khổng Tuyên Linh cái tên này, Lạc Thanh Hoàn ngay lập tức còn không nhớ ra được. Nhưng cũng chính là nghĩ lại ở giữa, hắn liền nghĩ đến đồng dạng họ Khổng Tĩnh Giang Vương. Không đúng, tiểu quận chúa đi ra ngoài có Nguyên Thiên Cương đi cùng, nàng tất nhiên tại chỗ này, cái kia. Lạc Thanh Hoàn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ánh mắt của hắn đảo qua tây sương phòng, có thể trừ hai nữ, cũng chỉ có một cái lạnh lùng thanh niên tại bên cửa sổ nhìn xem chính mình. Là hắn. Lạc Thanh Hoàn nghĩ đến đêm qua nhìn thấy tình cảnh, cái kia ngồi tại trên mái hiên một mình uống rượu thô bị đại hán. Làm sao sẽ, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bọn họ cùng Lý Tuyên là quan hệ như thế nào? Lạc Thanh Hoàn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Sớm biết Nguyên Thiên Cương tại chỗ này, hắn nói cái gì cũng sẽ không đến. Chương 61, cho ngày trải trong đó phân chương 61, cho ngày trải trong đó phân hơn nữa nhìn vừa rồi tiểu quận chúa thái độ, tựa hồ cùng Từ Chu Dân là cùng một bọn. Nói như vậy, Lý Tuyên dám giết Hạ Bình Bình, tất nhiên là bởi vì có Tĩnh Giang Vương cái tầng quan hệ này, mới không có sợ hãi. Lạc Thanh Hoàn cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt tất cả, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Nhưng bây giờ, Lạc Thanh Hoàn lập tức rơi vào trong hai cái khó này, đang nghĩ thông suốt sự tình ngọn nguồn phía sau hắn liền có chống lui quân. Liên lụy đến Tĩnh Giang Vương còn có Nguyên Thiên Cương, việc này sợ là muốn cung chủ ra mặt mới được. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không a? Từ Chu Dân đạo trưởng không phải để ngươi thử đạo sao? Khổng Tuyên Linh đổ thêm dầu vào lửa. Từ Chu Dân mí mắt cuồng loạn, đây con mẹ nó cũng không phải là tại chơi nhà tròi, ngươi còn nhìn lên hí kịch tới. Không biết tiểu quận chúa cùng Nguyên Thiên Cương tiền bối ở đây, có nhiều mạo phạm còn mời thứ tội, ta cái này liền rời đi, ngày sau nhất định đến nhà bồi tội. Lạc Thanh Hoàn suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định không nể mặt đến như vậy thối lui. Ngươi bởi vì cái gì sự tình đến, thì làm cái đó sự tình, ta chỉ là tại cái này làm khách. Tây xương phòng bên trong truyền ra âm thanh hùng hậu dư âm còn vang vẳng bên hai. Lạc Thanh Hoàn trong lòng khẽ động, hắn nghe được ý ở ngoài lời. Lời này khẳng định là Nguyên Tiên Cương nói, hắn là đang nhắc nhở chính mình, nơi này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đồng thời cũng tại cho vị ương cung một cái ám thị, Tĩnh Giang Vương cùng Nguyên Tiên Cương không hề chuẩn bị cùng bọn hắn trở mặt. Sư phụ, Khổng Tuyên Linh bất mãn lẩm bẩm một câu, lại không tốt lại nói cái gì. Đừng nhìn Khổng Tuyên Linh bình thường tùy tiện, nhưng nàng rất rõ ràng lập tức thời cuộc, càng là có không tệ đầu óc chính trị. Nàng biết hiện tại còn không phải cùng vị ương cung trở mặt thời điểm, không thể lỗ mãng đứng đội. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lạc Thanh Hoàn đối với Tây Dương phòng chắp tay. Nguyên Thiên Cương không có trả lời, trong viện lại lâm vào Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí bên trong. Huyền Thiết đại đao, ngươi liền nó đều vung không nổi, làm sao cùng ta đấu? Lạc Thanh Hoàn một lần nữa dò xét Từ Chu Dân. Vậy cũng không nhất định. Từ Chu Dân tự tin cười một tiếng. Hừ. Lạc Thanh Hoàn hừ lạnh một tiếng, có Nguyên Thiên Cương ở một bên nhìn xem, hắn không định tại lưu thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Hàn Đàm. Lạc Thanh Hoàn cầm kiếm, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, vốn là ấm người gió xuân thay đổi đến như gió lạnh lẫm liệt. Hàn Đàm kiếm thân kiếm ngưng kết ra từng đóa băng sương, từng cây băng thứ tại trên lưỡi kiếm mọc ra. Cô phong tàn nguyệt chiếu Hàn Đàm, một lưỡi đao thanh quang phá vân nguyên. Trong phòng Nguyên Tiên Cương thấp giọng thì thầm, nghĩ đến nhiều năm trước cùng bị Ương Cung cung chủ giao thủ tình cảnh. Lạc Thanh Hoàn rút kiếm chém ra, đồng thời hướng về Từ Chu Dân bắn giỏi mà đi. Hàn ý bên trong từng cây nhũ băng theo kiếm ý ngưng tụ, Hàn Đàm chém ra, để người như rơi vào hầm băng, phản phất bốn phương tám hướng đều có kiếm ý đánh tới. Từ Chu Dân trận địa sẵn sàng, quanh mình hàn khí thẳng vào cốt tủy để hắn nổi da gà lên. Mắt thấy đếm không hết nhũ băng đang áp sát, Hàn Đàm kiếm nhắm thẳng vào mặt. Từ Chu Dân động, hắn một tay nâng không nổi Huyền Thiết đại đao, lại vận dụng thân thể là điểm tựa. Từ Chu Dân một chân đá hướng xuống đao, quan tính phía dưới đại đao xoay tròn một vòng bị hắn gánh tại bả vai. Nói chút cái gì mới có khí thế đây? Từ Chu Dân nói thầm một tiếng, sau đó điều động toàn thân linh lực, hắn nổi gân xanh một tay cầm đao từ thấp tới cao đột nhiên vung đi ra. Đại đao vạch phá không khí, mang theo hô hô âm thanh. Từ Chu Dân trước mắt không gian lại xuất hiện bà mèo, cũng trong lúc đó một cỗ ngạt thở cảm giác nháy mắt tràn ngập toàn bộ không động chấn. Bên đường giao hàng tiểu thương đột nhiên một trận khiếp sợ, phản phất có một thanh kệ đao tại trên cổ. Có giang hồ binh sĩ cực kỳ hoảng sợ, bọn họ phát giác được một cỗ hoảng hốt ba động, dẫn tới chân khí trong cơ thể cuộn cuộn. Tây Sương Phòng, Nguyên Thiên Cương mạnh mẽ đứng dậy đến, hoảng sợ nhìn hướng Huyền Thiết Đao. Thân là tông sư, cảm thụ của hắn càng thêm sâu sắc. Cái này một đao rất mạnh, coi như mình đối đầu, cũng không dám nói toàn thắng. Khổng Tuyên Linh mấy người thì mở to hai mắt nhìn, ngạt thở làm cho các nàng thở không ra hơi, trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi đến lửng hồng. Lạc Thanh Hoàn sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem cùng mình đồng dạng cao đại đao vung chặt đi xuống, tựa như là chặt đầu chặt đao. Khí tức tử vong bao phủ hắn, cái kia đại đao ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, đem lũ băng chặt đứt, càng là xua tán đi hàn khí. Bình Huyền Thiết đại đao chém xuống tại trên Hàn Đàm kiếm, cơ hồ là đụng vào nháy mắt, Hàn Đàm kiếm liền gãy thành 7-8 mảnh. Lạc Thanh Hoàn trong tay cầm chuôi kiếm trong lòng kinh hãi, danh kiếm Hàn Đàm lại bị chặt đứt, cái này sao có thể? Nhưng mà đại đao chém xuống phía sau mang theo đao mang như ngựa hoang mất cương, trong lúc nhất thời khí thế càng lớn. Lạc Thanh Hoàn con ngươi phóng to, suy nghĩ của hắn xuất hiện ngắn ngủi vắng vẻ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, sắp xong rồi. Hồ đã không phân rõ đao mang vẫn là kình phong phát ra tiếng vang, đao mang rất cùn nhưng lại không có gì không phá. Lạc Thanh Hoàn bị đao mang đánh bay hướng về trên trời bay đi, tại cách đất vài chục trượng khoảng cách đột nhiên nổ thành huyết vụ. Có chân cụ tay đứt rất xuống, lại bị đại điện bên trong bay ra một tấm lá bùa đốt thành cho bụi. Nhưng mà, đao mang thế đi không giảm, còn tại hướng về chân trời bay đi. Mọi người chỉ thấy tầng mây bị một phân thành hai, đao mang trô đếm rõ số lượng 10 dặm, mở miệng từ nhỏ đến lớn, phảng phất cho bầu trời trải một cái bầu ngôi giữa. Phát sinh cái gì? Không động chấn bên trên, bất luận giang hồ du hiệp vẫn là bình dân bách tính, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn ngay. Một màn này quá mức rung động, không có người có thể tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào lực lượng tạo thành. Chẳng lẽ là Nguyên Thiên Cương tiền bối lại đại phát thần uy? Có người nhỏ giọng thầm thì, lại bị bên cạnh người phản bác. Vừa rồi khí tức tuyệt không phải Nguyên Thiên Cương tiền bối, cũng không phải là Lăng Lệ kiếm ý, ngược lại có loại cổ pháp nặng nề cảm giác. Chẳng lẽ là vị Ương cung bị kia? Có người nghĩ đến trước đó không lâu một mực tại lưu truyền thông tin, không động quan vị kia đạo sĩ chém giết Hạ Bình Minh. Xem như 12 khí đồ một trong, thân phận cũng không phải tầm thường. Vị Ương cung vị kia ra mặt, cũng tại tình lý bên trong. Chẳng lẽ là vị kia đối Lý Tuyên đạo trưởng xuất thủ? Khủng bố như vậy công lực, đạo trưởng sợ là chết không toàn thây. Chỉ tiếc văn đàn mới vừa cực kỳ làm chảy ra, liền chết oan chết uổng. Đạo trưởng ngàn vạn lần không nên lỗ mãng làm việc. Không động chấn bất chi bất giác liền bắt đầu lưu truyền một tin tức, Lý Tuyên chết rồi, bị vị Ương cung tông sư chém giết. Không động quan bên trong, lặng ngắt như tờ. Từ Chu Dân cả người sững sờ tại nguyên chỗ, hắn đã không có bất luận khí lực gì ổn định Huyền Thiết Đao, tùy ý nó rớt xuống đất. Nhìn lên trên trời đao mang dấu vết lưu lại, Từ Chu Dân đều không thể tin được đây là chính mình làm đến. Ta Huyền Thiết Đao, đây là ta Huyền Thiết Đao sao? Linh Tính há to mồm hô hấp đều có chút gấp rút. Đây là đạo trưởng chữa trị phía sau kết quả sao? Khổng Tuyên Linh nuốt ngụm nước miếng, không thể tin được sự thật này. Hai trưởng lao chết rồi, bị Từ Chu Dân chém giết. Hắn thật sự có cựu phẩm thực lực, vừa rồi một đao kia, nếu như là cung chủ đến, có thể hay không tiếp được? Thẩm Lan trong lòng âm thầm tính toán. An Lộc Sơn nhìn xem ánh mắt lấp loé không yên, hắn từ đầu đến cuối quan tâm chỉ có Từ Chu Dân, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ung 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 ung. Nguyên Thiên Cương chút xuống một ngụm rượu, tâm trạng từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. Vừa rồi một đao kia, hắn cuối cùng xác định một việc. Sở dĩ không phát hiện được Từ Chu Dân chân khí ba động, là hắn ép căn bản không hề chân khí. Chương 62, tương lai sự tình chương 62, tương lai sự tình Từ Chu Dân cùng Lý Tuyên tựa hồ là một loại khác võ học hệ thống, loại này võ học hệ thống có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà Huyền Thiết Đao bên trên vừa rồi cũng có một cố cùng loại khí tức, cố kia khí để chân khí tránh lui, không dám cùng tranh phong. Nguyên Thiên Cương tâm trạng khó yên, hắn lần thứ nhất đối với chính mình truy tìm võ đạo sinh ra chất vấn, một loại chưa hề tiếp xúc qua hoàn toàn mới võ đạo hệ thống, bày ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Nếu như đây mới là võ đạo, vậy mình nhiều năm qua khổ tu chính là cái gì? Sau một lúc lâu, mọi người lấy lại tinh thần, Linh Tĩnh cái thứ nhất bỏ ra, yêu thích không buông tay vuốt ve Huyền Thiết Đao. Chỉ bất quá nhiều ra một tấc Huyền Thiết Đao cầm tại trong tay nàng, thấy thế nào đều cảm thấy không hài hòa. Thứ Minh, vừa rồi ngươi một đao kia là cái gì võ công? Linh Tính khiêm tốn thỉnh giáo. Từ Chu Dân yên lặng, cái gì võ công? Chính mình cái gì cũng không có làm, chính là điều động toàn thân linh lực vùng một đao, ai biết sẽ là kết quả như vậy. Tương giao sửa trước còn có bồi thường từ ngươi lương tháng bên trong trừ. Đang lúc Từ Chu Dân còn đang vì thực lực bản thân đắc chí lúc, Lý Tuyên đi ra đại điện. Câu nói này tựa như là đánh đòn cảnh cáo, Từ Chu Dân khỏe miệng giật một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không tự nhiên lại. Đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi đúc khí đều lợi hại như vậy. Khổng Tuyên Linh gặp Lý Tuyên đi ra ngăn không được khen ngợi. Lý Tuyên liếc nàng một cái, ngày hôm qua còn một bộ xem thường dáng dấp, ngươi nha một điểm xấu hổ tâm đều không có sao? Không động chấn huyện thừa cầu kiến vị Ương cung công chủ. Đột nhiên, ngoài cửa lớn Viên Lãng âm thanh vang lên. Nghe nói như thế trong viện người cùng nhau sững sờ, Lý Tuyên nháy mắt lập tức đoán được nguyên nhân. Viên đại nhân, ta không có việc gì. Không cần để ý tới những lời đồn kia, tiểu quận chúa tại chỗ này, không ai dám lỗ mãng. Lý Tuyên ở trong viện đáp lại. Được đến đáp lại, Viên Lãng nỗi lòng lo lắng mới tính thả xuống, hắn không có quá nhiều lưu lại, hai ngày này không động chấn mọi việc phức tạp, còn có một đống lớn công việc chờ lấy xử lý. Đạo trưởng, ta giết Lạc Thanh Hoàn lần này xem như là cùng bị ương cung kết xuống tử thủ. Đoán chừng bọn họ bước kế tiếp hành động chính là uy áp triều đình xuất thủ. Có lẽ thật lâu không hề lộ diện cung chủ sẽ đến. Từ Chu Dân suy nghĩ nói. Lý Tuyên xua tay, từ giết Hạ Bình Bình bắt đầu, hắn liền dự đoán qua một ngày như vậy. Khốn Long trận không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Khốn Long trận là cái gì? Khổng Tuyên Linh hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền biết. Lý Tuyên không thèm để ý nàng. Khổng Tuyên Linh cúi đầu liếc nhìn lồng ngực, nhỏ giọng thầm thì. Cũng không nhỏ a. Lý Tuyên từ Chu Dân tức sạm mặt lại, nói là cái này sao? Nếu như vị ương cung tạo áp lực, triều đình chắc chắn sẽ phái binh trước đến trấn áp. Bạch Lộ Thành xung quanh cầm binh người, là Tĩnh Giang Vương. An Lộc Sơn đột nhiên mở miệng. Ân, ý của ngươi là nói, tiếp xuống ta rất có thể cùng Tĩnh Giang Vương đối lập. Lý Tuyên kinh ngạc. An Lộc Sơn vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu trả lời. Nếu như vị ương cung cung chủ không ra mặt, liền nhất định là kết quả này. Không phải còn có Bắc Đạo đại thống lĩnh sao, làm sao cũng không tới phiên phụ vương. Khổng Tuyên Linh phản bác. An Lộc Sơn thở dài một tiếng, triều đình thế cục hỗn loạn không chịu nổi, những năm này tân hoàng nhằm vào nghĩa phụ hành động càng thêm thường xuyên. Mấy huynh đệ chúng ta đều bị phái đi nơi khác, nghĩa phụ quyền hành càng là bị một gọt lại gọn. Lần này Bạch Lộ Thành liên lụy Huyền Vũ kiếm chủng, lại thêm không động quan bị ương cung, hai thế lực lớn tạo áp lực bên dưới, chính là cho nghĩa phụ chơi ngáng chân thời cơ tốt nhất. Lý Tuyên nghe lấy An Lộc Sơn lời nói, trong lòng mơ hồ đoán được tân hoàng đế mưu đồ. Chính quyền thay đổi liền sẽ có một nhóm uy tín lâu năm thế lực mất diệt, Tĩnh Giang Vương không thể nghi ngờ là yến quốc lớn nhất uy tín lâu năm thế lực. Này làm sao xử lý, nếu như phụ vương thật cùng đạo trưởng đối địch, đạo trưởng nếu là chết ta còn thế nào tìm lục đồng chơi? Khổng Tuyên Linh một mặt lo lắng. Ngày. An Lộc Sơn khẽ miệng co giật, xấu hổ liếc nhìn Từ Chu Dân cùng Lý Tuyên. Phát hiện hai người cũng là thần sắc cổ quái. Có khả năng hay không nghĩa phụ cùng đạo trưởng đối địch, sẽ là vương phụ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. An Lộc Sơn xấu hổ mở miệng. Khổng Tuyên Linh khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp hiện lên đường đỏ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Lý Tuyên nói xong, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị một thân ảnh hấp dẫn. Tây Sương phòng bên trong đi ra một bóng người xinh đẹp, nữ nhân thân loại hình thức tha, tóc dài choàng tại sau lưng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp có loại băng sơn mỹ nhân khí chất. Nàng cái trán có một đóa hoa mai hình xăm, chỉ bất quá cánh hoa chỉnh thể có màu xám, nhìn xem rất là quỷ dị. Ngài, ngài tư, Tình Dục Tiên Tử. Theo ngài tư xuất hiện, trong viện tất cả mọi người là trì trệ. Ta sao cái vô lượng thiên tôn, đây con mẹ nó chính là một người. Từ Chu Dân liễu lưới. Bọn họ thực tế không cách nào đem hôm trước trong đêm cái kia sắp chết lão cơ, cùng hiện tại vị này khí chất hình dạng tuyệt giai băng sơn mỹ nhân liên tưởng đến nhau đi. Phản lão hoàn đồng, đây là thủ đoạn gì? Nguyên Thiên Cương ngồi tại cách đó không xa trên bậc thang, hắn phát hiện tại không động quan trở càng lâu, liền có càng ngày càng nhiều không thể nào hiểu được sự tình. Đa Tạ nói, đạo trưởng. Ngài tư ánh mắt phức tạp, đối với Lý Tuyên cung kính thi lễ. Lý Tuyên lông mày nhảy dựng, vội vàng tránh đi, không dám nhận lấy cái này thi lễ. Thầy, sư nương không cần cùng ta khách khí như vậy. Lý Tuyên ngượng ngùng cười một tiếng. Sư nương. Khổng Tuyên Linh cùng Ninh Tĩnh liếc nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương thiêu đốt bát quái chi hỏa. Nghe đến sư nương hai chữ, ngải tư thần sắc khẽ giật mình, trong lòng nàng mừng rỡ lại sắc mặt một khổ. Ta cùng ao ước tiên cũng không có phu thê chi danh, đạo trưởng không cần như thế xưng hô. Lý Tuyên lắc đầu, lúc trước không biết sư nương thân phận, hiện tại nếu biết khẳng định là muốn nhận thức. Nhưng ngải tư còn muốn nói cái gì, Lý Tuyên vội vàng phất tay đánh gãy. Sư nương không cần suy nghĩ nhiều, trước yên tâm dưỡng thương, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ngải tư nghe vậy gật đầu, cũng không tại thoái thác. Đạo trưởng, cái kia em bé xử lý như thế nào? Từ Chu Dân đột nhiên nhìn hướng sụp xuống tường rào, hắn đến tìm Nguyên Thiên Cương, hỏi hắn a. A. Từ Chu Dân sững sờ, hắn là bị Từ Chu Dân đánh bất tỉnh đi qua, đương nhiên là từ Chu Dân xử lý. Nguyên Thiên Cương âm thanh yếu ớt truyền đến. A. Từ Chu Dân ngây dại, làm sao chính mình tốn sức á rồi xuất thủ, còn một điểm tốt đều không có mò lấy. Không động quan bên trong thời gian rất an nhàn, lúc trước đều là Lý Tuyên một người, ít nhiều có chút cảm giác cô độc. Nhưng bây giờ cả ngày làm ổn, Lý Tuyên còn có chút không biết làm thế nào. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua, Vị Ương Cung không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là Huyền Vũ kiếm chủng huyên náo càng ngày càng hung. Nghe nói vị kia Vạn Hiểu Hà phụ thân, vị kia kiếm chủng người cầm kiếm tới Bạch Lộ Thành, triều đình cũng phải mới tuần sát xử. Chỉ tiếc, liên tiếp 3 ngày, Bạch Lộ Thành bên kia không có phát hiện mảy may manh mối. Trong 10 ngày, Lý Tuyên khi nhàn hạ liền đi tìm ngải tư hỏi thăm liên quan tới sư phụ sự tích. Quả nhiên, được đến trả lời dùng 4 chữ liền có thể khái quát, phóng đãng tình trùng. Đối với cái này Lý Tuyên bày tỏ bất đắc dĩ, loại này quang huy lịch sử người bình thường thật đúng là khó phục khắc. Đến mức ngải tư là sao lại biết tay cụt mọc lại chuyện này, nhắc tới cũng đúng dịp. Viên Lãng thê tử từng là Tình Dục đạo đệ tử, ngày ấy Viên Lãng bị chém hai tay trở về lúc, ngải tư liền tại phủ nha bên trong, nàng chính mắt thấy. Đạo trưởng, đi trước quay qua. Ngày sau nếu là đi Lâm Thành, ta đại biểu Ninh gia nhiệt liệt hoan nghênh. Chương 63, Đạo Nhất Minh chương 63, Đạo Nhất Minh không động quan cửa ra vào. Linh Tĩnh cóng lên đại đao cùng mọi người từng cái tạm biệt. Nàng muốn về Lâm Thành chuẩn bị 5 năm một lần Võ Lâm đại hội, xem như Lâm Thành thế lực lớn nhất, đương nhiên phải sớm chuẩn bị một phen. Đạo trưởng, Võ Lâm đại hội ngươi thật không tới sao? Đây chính là thịnh hội. Linh Tĩnh hy vọng nhìn xem Lý Tuyên. Ân, có rảnh rỗi sẽ nhìn xem. Lý Tuyên rất là qua loa trả lời. Linh Tĩnh nét miệng cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại ánh mắt nhìn hướng An Lộc Sơn. An Lộc Sơn bị nhìn thần sắc đều có chút mất tự nhiên, thật lâu mới phun ra hai chữ. Đi thong thả. Ngươi liền không thể giữ lại ta một cái sao? Linh Tĩnh cung phục. Vậy ngươi trở đi. có thể ta muốn đi. Vậy ngươi đi thôi. Mọi người nghe lấy hai người đối thoại đều là mặt sầm lại. Mặt trời chính giữa lúc, Linh Tĩnh đi nha. Mặt trời lặn lúc, Ngải Tư cùng Lý Tuyên Nguyên Thiên Cương tạm biệt, cũng ở trong màn đêm biến mất. Lý Tuyên ngồi ở trong đại điện, nhìn xem Tam Thanh Chân Dung xuất thần. Hắn từng có một cái kế hoạch, hoặc là nói là thuận theo bản tâm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có chủ động là kế hoạch này biến thành hành động, tất cả đều ôm gặp sao yên vậy tâm thái. Linh Tĩnh là cái người kế tục, về sau có thể quan tâm một cái. Khổng Tuyên Linh. Không được, nàng quá phiền. An Lộc Sơn sao, người này sát tâm quá nặng đi. Lý Tuyên nhỏ giọng thầm thì lấy, cuối cùng đem mục tiêu định tại Nguyên Tiên Cương trên thân. Ân. Đây là Vương gia xảy ra chuyện. Lý Tuyên đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn cảm ứng được lúc trước cho Vương Thiên Tiêu lá bùa bị thúc dục. Võ Lâm đại hội tới gần, thời buổi rối loạn a. Lý Tuyên cảm thán một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Hôm sau, trong sân An Lộc Sơn một thân một mình múa côn. So với phía trước, hắn động tác bên trên rõ ràng thu lại không ít. Tại biết Từ Chu Dân bởi vì phá hủy một bức tường rào, mà bị Lý Tuyên chụp một tháng tiền công cộng thêm hai lượng kim về sau, An Lộc Sơn liền thay đổi. Cơm sáng được bưng lên cái bàn, vẫn như cũng là cháo hoa xứng dương muối. Kỳ quái là, Lý Tuyên lại một lần vắng mặt. Trên bàn ăn, Nguyên Thiên Cương vừa muốn uống xuống cháo hoa, đột nhiên trên tay dừng lại. Hắn khịt khịt mũi, tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì. Các ngươi ngửi thấy sao? Nguyên Thiên Cương nhìn hướng mấy người. Bị hỏi lên như vậy, An Lộc Sơn ngừng lại trong tay động tác, cũng khịt khịt mũi, nhưng cũng cái gì đều không có phát giác. Tiền bối ngươi đổ rượu. Từ Chu Dân không hiểu. Hắn ngửi thấy một cỗ mùi rượu bên trong còn có nồng đậm cây lúa hương. Ngươi ngốc à, mùi vị này rõ ràng là từ Lý Tuyên cái kia truyền đến. Lục Đồng trận nhìn Từ Chu Dân một cái. Từ Chu Dân xấu hổ vào đầu. Mấy ngày nay đạo trưởng lén lén lút lút, có phải là đang làm thứ gì? Thẩm Lan hiếu kỳ. Nguyên Tiên Cương nhắm mắt lại, lại lần nữa dùng cái mũi hít sâu một hơi, thật lâu đều không có mở mắt. Thật dày đặc, hảo kỷ, nhất định là hảo kỷ. Trời đánh đạo sĩ, đồ tốt chính mình giấu đi lén lút uống. Nguyên Tiên Cương đột nhiên thay đổi đến kích động lên, vỗ bàn một cái liền muốn tìm Lý Tuyên lý luận. Nhưng mà hắn vừa vặn đứng dậy, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng chỗ cửa lớn. Từ Chu Dân cũng phát giác được cái gì, đứng dậy cùng nhau nhìn. Sư Minh, đều đi qua mấy năm, không động quan sẽ giúp chúng ta không? Xem thiên ý đi. Song Tinh Quan Ngô Dụng, Phùng Ngọc bái kiến Lý Tuyên đạo trưởng, còn mời đạo trưởng một lần. Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng kêu, hai người âm thanh rất cung kính, thậm chí mang theo khẩn cầu. Không bao lâu, Lý Tuyên mở cửa phòng, liền thấy hai vị trên người mặc đạo bào màu lam nhạt nam nhân bó tay bó chân đứng ở trong sân. Vô Lượng Tiên Tôn. Lý Tuyên dẫn đầu hướng hai người thi lễ một cái, không quản thân phận cao thấp, kiếp trước kiếp này Lý Tuyên đối với người trong đồng đạo đều sẽ làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà hai người gặp Lý Tuyên dẫn đầu hành lễ, đều là một mặt sợ hãi, vội vàng đáp lễ. Đạo hữu như vậy thế nhưng là chết sát chúng ta. Phùng Ngọc đầy mặt đắng chát. Chủ khách ở giữa không cần gò bó. Lý Tuyên hiền lành cười. Hai vị đạo hữu đến không động quan có thể có chuyện gì? Hai người lẫn nhau, không nghĩ tới Lý Tuyên trực tiếp như vậy, do dự một chút mới chậm rãi mở miệng. Ta Song Tinh Quan Hương Hỏa coi như không tệ, từ đi năm bắt đầu, sẽ thường xuyên phái môn người xuống núi cứu khổ cứu nạn, gặp tang sự sẽ vì người mất siêu độ vãng sinh. Có thể những ngày gần đây, Nam không tự đối với chúng ta cực lực chèn ép, hỏi ý phía sau mới hiểu là chúng ta việc thiện ngăn cản bọn họ tài lộ. Bây giờ Nam không tự phái ra môn nhân đến ta trong quan đánh lệ, càng đem trưởng giáo trọng thương. Chúng ta bất đắc dĩ, mới tới không động quan khẩn cầu giải xuất thủ tương trợ. Nghe đến Nam không tự chữ, Lý Tuyên có chút nhíu mày, hắn rất sớm phía trước liền đối cái này chùa miếu cảm thấy hứng thú. Nghe nói Nam Long tự cao thủ đông đảo, càng có viên tịch cao tăng dẫn tới thiên địa dị tượng. Song Tinh Quan cứu khổ cứu nạn có lòng từ bi, bần đạo bội phục. Nhưng người đều có mệnh, người ta tuy là đồng môn, có thể ta cũng không muốn nhúng tay thế tục chi tranh. Lý Tuyên đối Nam không tự cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Lại thêm song phương vốn là không quen không biết, trừ phi Nam không tự tội ác tẩy trời chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, không phải vậy Lý Tuyên căn bản không để ý tới. Nghe đến câu trả lời này hai người thần sắc cảm đạm, trong lúc nhất thời lại không biết đang nói cái gì. Tất nhiên là Phật đạo chi tranh, đạo hữu tại sao không đi xin giúp đỡ đạo nhất mình? Lý Tuyên hiếu kỳ. Ai Ngô Dụng thở dài một tiếng, thần sắc chán nản. Song Tinh Quan cũng không gia nhập đạo nhất mình. Đây là vì sao? Lý Tuyên kinh ngạc. Quy Khư sư thúc không có cùng ngươi nói qua. Phùng Ngọc cũng là kinh ngạc. Lý Tuyên lắc đầu, không nghĩ tới hai người này vậy mà nhận biết sư phụ. Xem ra Quy Khư sư thúc cũng không muốn đề cập đoạn kia quá khứ. Phùng Ngọc nói xong, tràn đầy cảm khái thở dài một tiếng, lại tiếp lấy giải thích. Nói lên đạo nhất minh, chính là Quy Khư, Trấn Nguyên, Hoa Dung, thậm chí bốn vị sư thúc một tay sáng tạo. Sáng tạo mới bắt đầu, đạo nhất minh lấy tế thế cứu thương sinh là lý niệm, chỉ là về sau đạo nhất minh sinh sâu mọt. Quy Khư sư thúc cùng thậm chí sư thúc giận dữ lui ra đạo nhất minh, từ đó về sau, đạo nhất minh đi hoàn toàn khác biệt một con đường. Cái này tin tức xác thực để Lý Tuyên ngoài ý muốn, sư phụ lại tại tán gái sau khi, còn chơi đùa ra một cái đạo nhất minh. Vậy sư phụ về sau làm sao đến không động ăn? Lý Tuyên truy hỏi. Phùng Ngọc Nô dụng hai người lướt nhau, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Nghe nói Quy Khư sư thúc là vì trốn tình cảm nợ mới tới không động sơn. Trốn tình cảm nợ. Lý Tuyên hà to miệng, thật tự trách mình hỏi nhiều cái này một câu. Đúng vậy, năm đó sư thúc bầu bạn quá nhiều, quấy nhiều đến hắn không thể thanh tịnh, cái này mới tới không động quan. Mới đầu không động sơn bên trên cũng không có đạo quán, là Song Tinh Quan bỏ tiền lại xuất lực mới che lại. Nhớ tới lúc trước xây dựng không động quan phí đi không ít tiền tài, làm sao mới đi qua 10 năm, liền như vậy rách nát. Lý Tuyên khỏe miệng co giật, hắn phát hiện càng là hiểu rõ sư phụ, chính mình liền càng im lặng. Cái gì gọi là bầu bạn quá nhiều quấy nhiều đến không thể thanh tịnh, ngươi nha nếu là không chủ động trêu chọc, sẽ có nhiều như vậy phá sự sao? Còn có, Lý Tuyên nhớ rõ, xuyên qua mà đến ngày ấy, sư phụ ôm không động bảo điện bằng hiệu, làm đổi tiền rượu. Về sau lại nghe trên trấn người nói, đã từng không động quan vàng son lộng lẫy, giống như Quỳnh Tiêu bảo điện, chỉ là đều bị sư phụ ngăn rơi, cái này mới suy bại thành bộ dáng này. Chương 64, xét đánh. Chương 64, xét đánh. Lý Tuyên thực tế không mặt mũi nói cho Phùng Ngọc hai người, là vì sư phụ tiêu xài, đem những vật kia bán đổi tiền rượu. Đạo Hưu có biết về sau phát sinh cái gì? Lý Tuyên hỏi tiếp. Về sau sư thúc rất ít cùng song tinh quan lui tới, chúng ta cũng biết rất ít. Phùng Ngọc lắc đầu. Lý Tuyên trầm tư một lát, hắn đối sư phụ 10 năm bên trong chuyện phát sinh rất hiếu kỳ, nhưng tất cả biết hắn người, tựa hồ cũng không biết khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Lý đạo trưởng, năm đó Quy Khư sư thúc cùng song tinh quan cũng có tình đồng môn, còn mời xem tại ngày xưa thể diện, giúp chúng ta một lần. Phùng Ngọc đúng lúc mở miệng. Lúc trước không biết sư phụ cùng song tinh quan hệ, hiện tại nếu biết, nên muốn xuất thủ tương trợ. Bất quá trong quan còn có một số việc cần bần đạo xử lý, hai vị đạo hữu có hay không ngủ lại mấy ngày? Lý Tuyên đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, nhưng hắn trong cơ thể linh lực không đủ, còn sót lại linh lực đều không đủ chống đỡ hắn một kích toàn lực. Hắn nghĩ chỉnh đốn mấy ngày, khôi phục lại một chút linh lực, cũng để cho mình tăng thêm một chút cảm giác an toàn. Đa tạ Lý đạo trưởng xuất thủ tương trợ, ta hai người sợ là không thể ở lâu, trong quan còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ chờ lấy xử lý. Phùng Ngọc hai người đồng thời đối với Lý Tuyên ôm quyền, bọn họ là thật không nghĩ tới Lý Tuyên sẽ đáp ứng. Dù sao Nam Không Tự không phải bình thường thế lực, làm không cẩn thận sẽ chọc đến một thân lẳng lơ. Phùng Ngọc nói xong, đối với Ngô Dụng ném đi một cái ánh mắt. Ngô Dụng nháy mắt sáng tỏ, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Lý Tuyên. Lần này tới cũng là muốn thăm hỏi sư thúc tại cùng không tại đều không có thời gian tay mà đến đạo lý. Đây là song tinh quan bên trên đặc sản, Lý đạo trưởng chớ có ghét bỏ. Lý Tuyên tiếp nhận hộp gỗ, không có ngay lập tức mở ra, hai người nói một phen lời khách sáo phía sau liền đội vàng rời đi. Nhưng mà hai người chân trước vừa đi, Lý Tuyên liền nghe đến một tiếng vang trầm. Theo âm thanh nhìn, vậy mà là từ gian phòng của mình truyền đến. Lý Tuyên giật mình trong lòng, vội vàng xông về gian phòng. Vừa tới cửa ra vào, liền phát hiện cửa phòng khép. Xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy không lớn trong phòng để đó đủ tiểu trưng tất khí cụ, mà Nguyên Thiên Cương chính khoa tay múa chân khoa tay lấy cái gì? Tiểu tử a, ngươi cũng không được a, làm sao hai ngụm rượu liền nằm xuống? Nguyên Thiên Cương mắt say lờ đờ mê ly, chỉ vào nằm rạp trên mặt đất miệng sùi bọt mép từ Chu Dân hung hăng chào phúng. Một bên nói, vẫn không quên dùng hồ lô tại bạc lớn bên trong đựng ra liệt hữu, sau đó ngủ cục liền khó chịu đi xuống. Lý Tuyên nhìn xem hai người lông mày cuộn loạn, nhất là trên mặt đất miệng sủi bọt mép từ Chu Dân, càng là nhịn không được chửi mẹ. Nguyên Thiên Cương nghe đến tiếng mở cửa, quay đầu nhìn hướng Lý Tuyên, lại không có nửa điểm ăn bụng xấu hổ. Ta nói Lý đạo trưởng, ngươi thật không chính cống. Dạng này hảo tiểu một người lén lút uống, lại không hiểu được chia sẻ. Lý Tuyên sắc mặt tối đen, chứng Nguyên Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn đây là chúng độc sao? Ân, chúng độc. Nguyên Thiên Cương khẽ giật mình, rất tùy ý liếc nhìn từ Chu Dân, vốn còn muốn nói cái gì lại đột nhiên ngừng lại. Lúc trước hắn mắt say lờ đờ mê ly, chỉ cho là từ Chu Dân tiểu lực yếu, mới hai ngụm rượu liền nôn. Hiện tại mới kịp phản ứng, nhà ai người tốt uống rượu nước miếng tử? Trong rượu có độc. Nguyên Thiên Cương mở to hai mắt nhìn, đồng thời trên tay bung lỏng, lớn hổ lô liên quan rượu rớt xuống đất. Độc nãi nãi ngươi. Lý Tuyên thực tế nhịn không được xúc động mà chửi thề, chính mình là lần đầu thử nghiệm cất rượu. Phía trước mấy ngày đều bởi vì trình tự làm việc không nghiêm cẩn dẫn đến phò mã đệ hí đỡ vượt chỉ tiêu, từ đó không thể uống, cho tới bây giờ còn tại điều chỉnh trình tự làm việc. Mà trong bạc rượu, chính là mấy ngày nay ủ chế thất bại còn sót lại, đều bị Lý Tuyên đổ đi vào. Từ Chu Dân như vậy rõ ràng là phò mã đệ hí đỡ trúng độc, thứ này sơ sót một cái sẽ chết người đấy. Bị Lý Tuyên mắng một cái như vậy, Nguyên Thiên Cương nháy nháy mắt, đã bao nhiêu năm không người nào dám mắng qua chính mình. Nhưng đột nhiên, hắn trong bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, đau cả người hắn đều không người xuống, một cái tay đè xuống bụng. Người nhà đáng đợi. Lý Tuyên lời mới vừa ra miệng, đột nhiên nghe một tiếng vang trầm. Nguyên Thiên Cương thả một cái tiếng vang cái rắm, thanh âm cực lớn để còn đang trong giấc ngủ Khổng Tuyển Linh đều cho rằng sẽ đánh. Lý Tuyên sắc mặt chợt xanh chợt tím, Nguyên Thiên Cương ngược lại một mặt thoải mái. Vô Lượng Tiên Tôn, Tam Thanh Tổ Sư tại thượng, ta thật muốn dùng lôi pháp đánh chết cái này hỗn trướng. Nôn Lý Tuyên còn chưa kịp biến thành hành động, như hố phân chút xuống hôi thối trong phòng tràn ngập mở. Lý Tuyên ngăn không được nôn han, ngay lập tức lao ra gian phòng, Viên Thiên Cương theo sát phía sau. Cái này có thể khổ trong phòng từ Chu Dân, vốn là sủi bọt mép hắn, hai mắt cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Xét đánh. Khổng Tuyển Linh đỉnh lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ thò đầu ra, không đợi vừa đi vừa về nên gương mặt xinh đẹp lập tức trắng nhợt, không khí bên trong phiêu tán hôi thối để nàng hô hấp không khoái. Sẽ không phải là hố phân nổ a? An Lộc Sơn mồ hôi đầm địa từ hậu viện đi ra, bên cạnh đi theo Tiểu Thành, cũng không biết bọn họ đang làm những gì. Nói. Nôn. Thẩm Lan còn muốn hỏi một chút phát sinh cái gì, lại một cái chữ đều nói không nên lời, vội vàng vận chuyển đóng hơi thở công. Nguyên Thiên Cương nhìn xem mọi người phản ứng xấu hổ gãi đầu một cái, nếu không phải mặt đầy râu gốc dạ nhìn không ra sắc mặt, Lý Tuyên thật muốn nhìn xem người này ra mặt dày bao nhiêu. Từ Chu Dân cơm sáng làm cái gì? Lý Tuyên mặt lạnh lấy nhìn hướng An Lộc Sơn. Cháo hoa dưa muối, cùng ngày xưa đồng dạng. An Lộc Sơn không rõ ràng cho lắm. Ngươi xác định không phải phân sao? Lý Tuyên nghiến răng nghiến lợi. An Lộc Sơn sững sờ, vẫn như cũ không hiểu Lý Tuyên lời này có ý tứ gì. Cái kia, ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, các ngươi trò chuyện, ta đi luyện kiếm. Nguyên Thiên Cương ngắt lời, nói xong không đợi mọi người phản ứng, nhanh như chớp liền mất tung ảnh. Chỉ là hắn còn đi không bao lâu, không động quan bên trong, mọi người lại nghe được một tiếng vang trầm, âm thanh là từ giữa sườn núi chuyển đến. Đạo trưởng, cái này tiếng vang là? An Lộc Sơn không hiểu. Cái rắm. Lý Tuyên mặt đen lại giải thích một câu, lập tức dẫn động Khốn Long trận, vung lên ống tay áo, cùng phong cuốn tích lấy hôi thối phiêu tán đi phương xa. Cái rắm, cái rắm. An Lộc Sơn ngạc nhiên đứng tại chỗ. Trong phòng, Lý Tuyên nhìn xem nằm dưới đất Tử Chu Dân. Người này ngày bình thường trung thực bản phận cần cù chăm chỉ, làm sao cũng đi theo Nguyên Tiên Cương hồ đồ. Cho Tử Chu Dân uy bên dưới nửa viên chữa thương đan về sau, Lý Tuyên giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem hắn từ gian phòng ném ra ngoài. Tốt tại Thẩm Lan trong sân, xem như tình đồng môn, Thẩm Lan tại Tử Chu Dân trên mặt cho mấy quyền phía sau đem hắn nhấc trở về phòng. Toàn bộ làm như là ngày ấy Tử Chu Dân cuồng loạn Thẩm Lan trả thù. Trong phòng, Lý Tuyên đem ga giường các loại vật phẩm đều ném đi cái sạch sẽ, làm xong tất cả phía sau mới mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ là một cái nũ đá quý màu trắng. Nhìn phẩm chất, dạng này đá quý ít nhất có thể bán cái trăm lạng bạc ròng. Lý Tuyên không có để ý, đem đá quý lấy ra, liền muốn bỏ vào gầm giường trong hộp đồ nghề. Có thể tay tiếp xúc đá quý, lại truyền đến một cô ấm áp cảm giác. Lý Tuyên sững sờ, tinh tế cảm ứng xuống phát hiện trong cơ thể linh lực vậy mà nhiều mấy sợi. Mà vốn là nhũ đá quý màu trắng, tại dần dần biến thành trong suốt, chỉ là thời gian qua một lát, đá quý biến thành kim cương đồng dạng thông thấu. Đây là chương 65, lấy phong chương 65, lấy phong. Lý Tuyên tay đều đang run rẩy, đội vàng khoanh chân ngồi ở trên giường. Nội thị sau đó, Lý Tuyên ngạc nhiên phát hiện, linh lực tăng dài một chút. Cái này sẽ không phải là trong tiểu thuyết nâng lên linh thạch đi. Lý Tuyên nội tâm lửa nóng, phát hiện này xác thực kinh hỉ. Phùng Ngọc nói đây là song tinh quan đặc sản, chẳng phải là nói hắn nơi đó còn có rất nhiều. Lý Tuyên đột nhiên nghĩ đến Phùng Ngọc đã nói, nếu như là dạng này, chỉ cần linh thạch đầy đủ, chính mình rất nhanh liền có thể khôi phục toàn thịnh chiến lực. Dạng này đến xem, chính mình đáp ứng đi song tinh quan, tuyệt đối là cái lựa chọn sáng suốt. Lý Tuyên âm thầm tính toán, vẫn không có vội vã khởi hành, tóm lại muốn chờ Từ Chu Dân tỉnh bàn giao một phen mới là. Ánh trăng trên không, hắc ám bên trong tiểu hoàng hai mắt hiện ra tinh quang. Nó gần nhất đều tại dưới đất bế quan, tối nay ánh trăng chính viên, nó luôn là có cỗ rung động, đây là đột phá phía trước dấu hiệu. Tiểu hoàng hóa thành cao cỡ nửa người, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Đã nhanh vào hạ ngày, nó lại phun ra chính là hàn khí. Muốn tới. Tiểu hoàng tự nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một phía. Lúc này không động quan đèn đuốc đều diệt, canh hai thời gian tất cả mọi người sớm tiếp đi. Tiểu hoàng rất nhân tính hóa như mày, sau đó tại không động quan quay vòng lên. Không bao lâu, không động quan phía sau núi tiểu hoàng dừng bước lại. Dưới ánh trăng, mông lung bên trong, một bóng người đang tay cầm cây gỗ trận địa sẵn sàng, tại hắn cách đó không xa, một đầu đại cẩu có đứng thẳng dáng dấp thử lấy răng. Xanh chó làm sao ở đây? Tiểu hoàng kinh ngạc, hướng về bọn họ đi đến. Cách đó không xa, tiểu thanh chi sau dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên phóng tới An Lộc Sơn. An Lộc Sơn nâng côn quét ngang, lại bị tiểu thanh xảo diệu tránh đi, ngay sau đó một cái quét đường chân đem An Lộc Sơn đánh bại. An Lộc Sơn ngay lập tức đứng dậy, lại lần nữa dọn xong phòng thủ tư thế, lại nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Cái này, An Lộc Sơn quay đầu nhìn, liền thấy tiểu hoàng từng bước một đi tới. Nếu không phải gần nhất kiến thức rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự tình, một màn này đủ để đem người sợ mất mật. Ngươi là ai? An Lộc Sơn cảnh giác nhìn xem tiểu hoàng. Ngươi có thể gọi ta hoàng gia. Tiểu hoàng rất tùy ý trả lời, sau đó không nhìn thẳng An Lộc Sơn đi đến tiểu thanh trước mặt. Ngươi thấy ta giống người sao? Tiểu hoàng đột nhiên mở miệng hỏi thăm tiểu thanh. Tiểu thanh sững sờ, rõ ràng không biết tiểu hoàng hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Nhưng dù cho không biết tiểu hoàng lời nói bên trong ý tứ, tiểu thanh vẫn là tượng trưng trả lời. Go 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 go. Tiểu hoàng trên mặt co lại, toàn bộ chuột đều không tốt. Chính mình đến tột cùng là có cái gì bệnh nặng, sẽ chạy tới hỏi một con chó lấy phong. Gâu gâu tiểu thanh lại kêu hai tiếng, cái này để tiểu hoàng sắc mặt nháy mắt đen lại. An Lộc Sơn nhìn xem một chó một mắt chuột ra cuồng loạn, cái này hai giống loài ở giữa giao lưu, đối phương thật có thể nghe hiểu sao? Tiểu tử, ngươi thấy ta giống người sao? Tiểu hoàng đột nhiên xoay người, tỏa ra ánh sáng con mắt trừng lên nhìn chằm chằm An Lộc Sơn. An Lộc Sơn nháy nháy mắt, nghĩ thầm cái này thành tinh chuột tuyệt đối nào không bình thường. Hơn nửa đêm chạy ra chính là vì hỏi một câu giống hay không người. Người nhà giống hay không người chính mình không biết sao? Nổ nước bọt về nổ nước bọt, An Lộc Sơn vẫn là muốn suy tư hoàng gia hỏi cái này lời nói dụ ý một cái thành tinh chuột, vô duyên vô cớ hỏi một câu nói như vậy, trong đó khẳng định có ám chỉ gì khác. An Lộc Sơn trên dưới dò xét tiểu hoàng, trừ là đứng thẳng trạng thái bên ngoài, nơi nào có một điểm giống người. Chẳng lẽ nó đang tận lực mô phỏng theo người tập tính, cho nên mới chạy tới hỏi ta học giống hay không? An Lộc Sơn nghĩ tới chỗ này, lập tức cảm thấy hẳn là dạng này. Hoàng gia học có mấy phần giống, nếu có thể xuyên một bộ quần áo tại mang cái mặt nạ, liền càng giống hơn. An Lộc Sơn rất uyển chuyển biểu đạt quan điểm của mình, đồng thời còn không quên cho tiểu hoàng đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Nghe đến câu trả lời này, tiểu hoàng biến sắc, há to miệng muốn nói gì, đột nhiên phát giác lúc trước loại kia muốn đột phá thời cơ biến mất. Mất. Thất bại. Tiểu hoàng có chút không dám tin tưởng, đối phương chỉ là vừa nói ra đáp án, chính mình liền trực tiếp thất bại, một điểm cứu vãn chỗ trống đều không có. Tiểu hoàng thần sắc chán nản, lại không có giận chó đánh mèo An Lộc Sơn. Đây là nó lần thứ nhất thử nghiệm đột phá, cũng coi như có kinh nghiệm, mà bản thân hắn liền không có ôm cái gì hy vọng. Tiểu hoàng cúi đầu, một bên tinh tế hồi tưởng lúc trước cảm giác huyền diệu, một bên hướng hắc ám bên trong đi đến. An Lộc Sơn ngạc nhiên nhìn xem tiểu hoàng rời đi, cái này thành tinh chuột quả nhiên để người đoán không ra. Hơn nửa đêm chạy ra hỏi một câu, sau đó lại không nói một lời đi nha. Thất thần làm cái gì, đừng để ý tới nó, tiếp tục. Tiểu thanh hơi có vẻ không lưu loát âm thanh truyền đến, tựa như là mới vừa học được nói chuyện hài tử đồng dạng. An Lộc Sơn gật đầu, vừa muốn triển khai tư thế liền phát giác được có chút không đúng. Đi ra không bao xa tiểu hoàng bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tiểu Thanh. Ngươi biết nói tiếng người? Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Đúng a? Tiểu Thanh nhân tính hóa gật đầu. Vậy ngươi vừa rồi? Tiểu Hoàng tiếng nói một dừng, ý thức được chính mình bị chơi xỏ. Gâu gâu Tiểu Thanh nết miệng lẻ lưỡi chó sủa. Ta gâu ngươi lại ra. Tiểu Hoàng một cái bước xa vào tới, không nói lời gì một chó một chuột liền bận đánh nhau. Cái này để An Lộc Sơn nhìn chố mắt đứng nhìn, chó cùng chuột đánh nhau vốn là không phổ biến, huống chi bọn họ thông linh tính. An Lộc Sơn xin thề, đây tuyệt đối là đời này nhìn thấy qua chấn động nhất tình cảnh, không có cái thứ hai. Hoàng gia, cậu ca, đừng đánh nữa, các ngươi không muốn lại đánh. An Lộc Sơn hảo tâm khuyên can, có thể lời vừa ra khỏi miệng, liền có một cái tay nhỏ nắm chặt cổ áo của hắn. Ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu rên vang lên. Giữa bọn chúng chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ, cuối cùng Tiểu Hoàng sưng mặt sưng mũi rời đi, Tiểu Thanh quẹ lấy một cái chân hóa thành hắc khí tiêu tán. An Lộc Sơn thì nằm trên mặt đất một mặt sinh không thể luyện hòa. Hắn từ đầu đến cuối cũng không biết phát sinh cái gì, liền chẳng biết tại sao bị Hoàng gia một trận đánh tơi bời. An Lộc Sơn vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm nhận được đan điền có dị động. Thất phẩm hậu kỳ chân khí không bị khống chế phun trào, lớn tiểu chu thiên cũng tại vận chuyển. Không bao lâu, phía sau núi cỏ cây vang lên ào ào, chân khí giống như vòng xoáy chui vào An Lộc Sơn mấy hội. Hắn đột phá, chẳng biết tại sao chịu ngừng lại đánh, cứ như vậy đột phá. Sáng sớm, Lý Tuyên đẩy ra cửa phòng. Ở mức không khí còn có trên mặt đất một chút nước đọng, đại biểu cho mùa xuân cuối cùng một trận mưa kết thúc. Qua không được bao lâu, chói chang ngày mùa hè liền muốn đến, mà tại nóng nhất mấy ngày nay bên trong, võ lâm đại hội đem đúng hẹn mà tới. Đêm qua tí tách hạ tràn mưa nhỏ, không khí thanh tân khiến cho người tâm thần thanh hẳn, chim nhỏ tại đầu cảnh kêu to, trong viện lại trống rỗng. An Lộc Sơn khó được chưa hề đi ra đường đi côn, đêm qua đột phá phía sau chằn trọc, đoán chừng muốn tới buổi trưa mới lên được tới. Đến mức cái kia trời còn chưa sáng liền thức dậy uống rượu nguyên thiên cương, hôm nay cũng mất tung ảnh. Đoán chừng là chạy đến cái nào góc không người đánh giám đi. Không phải vậy, hắn cái này một đời tông sư hình tượng, sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phòng bếp bên trong, chỉ có Thẩm Lan một người bận rộn thân ảnh. Chương 66, chương lột ra Thẩm Lan bình thường chính là cho từ Chu dân trợ thủ, đây là lần đầu thổi lửa nấu cơm. Kệ bếp tuôn ra khói đen đem một tấm gương mặt xinh đẹp hun đến đen nhánh, trong nồi lẽ ra là cháo hoa, cũng biến thành một tầng thật dày cơm cháy. Lý Tuyên khẽ miệng giật một cái yên lặng quay người rời đi. Lý Tuyên, Tiểu Thanh tìm không được. Lục Đồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Lý Tuyên quay đầu nhìn, sau đó nhắm mắt cảm ứng một phen, tại một cái âm u nơi hẻo lánh phát hiện Tiểu Thanh. Làm sao làm thành dạng này? Lý Tuyên nhíu mày nhìn xem Tiểu Thanh, nó thực tế quá chật vật, trong mồm chó thiếu mấy cái răng, một cái chân cũng quẻ. Gâu gâu Tiểu Thanh ủy khuất ba chó sủa. Ba nói tiếng người. Lý Tuyên một bàn tay đập vào đầu chó bên trên, hắn biết trước mấy ngày Tiểu Thanh cuối cùng thức tỉnh linh trí, đã biết nói tiếng người. Bị Lý Tuyên vỗ một cái, Tiểu Thanh đau nhè răng trợn mắt, mắt chó đều nổi lên một tầng hơi nước. Là cái kia đang chết chuột, nó hình như có bệnh. Tiểu Thanh đem đêm qua kinh lịch nói một lần, cái này để Lý Tuyên nghe lấy sắc mặt biến đến cổ quái. Da vàng lấy phong. Tiểu Hoàng không phải con chuột sao, làm sao thành da vàng? Lý Tuyên khó hiểu. Đạo trưởng ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Tiểu Thanh vẻ mặt cầu xin kêu rên. Lý Tuyên không hề bị lay động, nhàn nhạt phun ra một câu quay người rời đi. Nó không cho ngươi phần đánh đi ra, đều coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ, ngươi cảm ơn trời đất đi thôi. Buổi trưa, Từ Chu dân cuối cùng tỉnh lại. Hắn mở mịt nhìn bốn phía, vậy mà là uống quá nhiều. Đạo trưởng là muốn đối phó Nam Công Tử. Việc này còn cần thận trọng. Từ Chu dân mới vừa tỉnh lại liền nghe đến Lý Tuyên muốn đối phó Nam Công Tử, vội vàng khuyên can. Cái này Nam Công Tử có cái gì khác biệt sao? Lý Tuyên không hiểu. Nam Công Tử bản thân không hề là thủ, nhưng hắn tín đồ đông đảo. Những này tín đồ đối với Nam Công Tử tôn sùng, gần như phát cuồng tình trạng. Nếu như đạo trưởng ra tay với Nam Công Tử, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay diệt hắn. Nhưng thiên hạ thông thả mọi người ngôn luận phía trước, đem mất nhân tâm. Thì ra là thế. Lý Tuyên hiểu được, Nam Công Tử không thể so Vị Ương Cung. Vị Ương Cung mặc dù có hai vị tông sư cao thủ, nhưng bọn hắn mất dân tâm. Nếu có một ngày Vị Ương Cung hủy diệt, bách tính sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Mà Nam Công Tử khác biệt, bọn họ danh xưng phổ độ chúng sinh, ngày đi một thiện. Tại tín đồ trong mắt, bọn họ không khác cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Nếu có người ra tay với Nam Công Tử, đó chính là cùng dân tâm đi ngược lại. Ta chỉ là đi hỗ trợ giải vây, Nam Công Tử ta sẽ không động. Lý Tuyên nói xong, tại cùng Từ Chu dân bàn giao một phen liền đội vàng hạ không động quan. Đến mức Khổng Tuyền Linh Nguyên Tiên Cương ba người, Lý Tuyên không có trói buộc bọn họ. Kỳ thật những ngày này, chỉ cần bọn họ có lòng muốn đi, Lý Tuyên là sẽ không ngăn trở. Nhưng bọn họ cũng không có muốn đi ý tứ, cứ như vậy vụ vạ không động quan, cái này để Lý Tuyên đoán không ra bọn họ dụng ý bờ sông. Lý Tuyên lợi dụng thuyền lớn xuôi dòng mà xuống. Song tinh quan tại sùng lĩnh phụ cận, đi đường bộ có ngàn dặm, mà đường thủy chỉ cần qua Ba Xuyên, một ngày thời gian liền có thể đến. Trong khoang thuyền bị chia làm gần trăm cái độc lập gian phòng, hơi có lợi nhuận nhân gia đều sẽ lựa chọn gian phòng. Mà giang hồ hiệp khách, hoặc là bần hàng người đa số đều tại bong tàu, hoặc đứng sững, hoặc dựa vào một chỗ. Lý Tuyên loại này bùn xỉn vô đối người, hầu như không cần nghĩ liền biết, hắn khẳng định sẽ lựa chọn bong tàu. Đứng tại bong tàu biên giới, Lý Tuyên đón gió sông, hai bên tóc mai bị thổi bay tán loạn. Đây là hắn trên danh nghĩa lần thứ nhất đi xa, lần trước đi Lâm Thành còn không có ổn định lại tâm thần nhìn xem tốt đẹp non sông. Nương, ta đói. Bên cạnh một đạo thanh âm non nớt truyền đến, tiểu nữ hài ghim tóc mạ dù cổ, bụi bấm trên mặt tất cả đều là vết bẩn. Nàng nằm tại một vị phụ nhân trong ngực, phụ nhân trên người mặc vải rách áo gai, thân hình gầy yếu sắc mặt khô héo. Vâng dạ tại nhịn một chút, chờ chút quý nhân đến, nương mua cho ngươi ăn bị quay. Phụ nhân cương triều nhìn xem nữ nhi, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài bím tóc. Lý Tuyên túi đầu nhìn, gặp hai mẹ con bộ dáng này trong lòng khe khẽ thở dài. Khối này hướng bánh các ngươi phân đi. Bên kia, một vị thân ảnh còn xuống lão nhân đi tới. Hắn từ bối nang bên trong lấy ra một khối hướng bánh đưa cho phụ nhân. Phụ nhân kinh ngạc, nhìn xem hướng bánh do dự một cái, vẫn là nhận lấy. Phụ nhân đem hướng bánh kéo xuống một khối nhỏ, còn lại cùng tiểu nữ hài mặt đồng dạng lớn, toàn bộ đều cho nàng. Vâng dạ ăn đi. Nương ngươi cũng ăn. Vâng dạ muốn tại giật xuống một nửa, lại bị phụ nhân ngăn cản. Ta không đói bụng, vâng dạ ăn. Lão nhân nhìn xem hai mẹ con động tác cười ha ha, lộ ra không có còn mấy viên khô bằng răng. Không gấp không gấp, ta cái này còn có. Cảm ơn gia gia. Vâng dạ ánh mắt như nước trong veo nhìn xem lão nhân, thanh âm non nớt để Lý Tuyên cũng nhịn không được lộ ra tiêu ý đạo trưởng là chuẩn bị đi Hạp Xuyên bên ngoài sao. Lão nhân đột nhiên nhìn hướng Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi. Bần đạo đi hướng Sùng Lĩnh. Lão nhân ra làm sao sẽ hỏi như vậy? Lý Tuyên hỏi lại. Hạp Xuyên hai tháng mưa to, lớn đúng lụt bên dưới người chết đói ngàn dặm có thể so với nhân gian luyện ngục. Bây giờ không ít giang hồ hiệp khách đi hướng Hạp Xuyên cứu tế, Phật đạo hai nhà cũng không ít xuống núi cứu tế. Lý Tuyên hiểu rõ, Hạp Xuyên nước cũng lộ sự tình hắn sớm có nghe thấy. Về sau nghe Viên Lãng nói triều đình phái cứu tế lương thực, càng có trọng thần gia xuyên giám sát dân tình. Triều đình không phải tại trận hay sao? Xuyên Hạp chi địa còn như vậy khó khăn sao? Lão nhân giễu cợt một tiếng, đối với triều đình hai chữ rất là khinh thường. Triều đình nếu là có hành động, làm sao đến mức đây? Lý Tuyên im lặng, hắn vẫn là quá tôn trọng triều đình. Lão nhân ra là chuẩn bị ra xuyên. Lý Tuyên hiếu kỳ. Lão nhân gật đầu, nhìn qua nước sông quần quận trong mắt hiện ra khác thường cảm xúc. Bây giờ giang hồ hiệp khách đi hướng cứu tế, lão nhân ra thân thể yếu, cũng không kém ngươi một người. Lý Tuyên hảo tâm quyết đủ. Nhưng người người như ngươi như vậy nghĩ, thiên hạ này liền thật nát. Lão nhân lắc đầu. Lý Tuyên sững sờ, lập tức tự rêu cười một tiếng. Chính mình cũng không phải là thiện nhân, suy nghĩ bất quá trước mắt sự tình. Tiên sư nó, cho ta đánh cho đến chết, lửa gạt bạc lửa gạt lao tử trên đầu. Nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, Lý Tuyên quay đầu nhìn lại, thấy đám người phun trào, phía sau tựa hồ xảy ra chuyện gì. Ân, như thế nào là hắn? Lý Tuyên nguyên bản không nghĩ để ý tới, có thể thấu qua đám người, lại phát hiện cái kia ăn đòn người đúng là Trương Thúc, Trương Lột Ra. Thanh nẹp bên trên, Trương Lột Ra trên người mặc đạo bào, chính ôm đầu nằm trên mặt đất, tùy ý xung quanh mấy tên đại hán đối hắn quyền đấm cước đá. Mấy bước bên ngoài, một vị thanh niên nam tử mặc hoa phục, hắn một tay chắp sau lưng, một tay cầm tấm bửa, chính hờ hững nhìn xem Trương Lột Ra. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một vị thiếu niên chính mắc cỡ đỏ mặt không nói một lời. Giả danh lừa bịp khốn nạn, một tấm phá lá bùa còn dám nói trừ tà tránh hùng, 50 lượng, ngươi thật sự dám muốn. Du hùng âm thanh băng lãnh, tiếng nói rơi, mấy bị kia đại hán trên tay chân ra sức hơn mấy phần. Quý nhân tha mạng, ta sẽ đem ngân lượng còn cho tiểu công tử, cầu quý nhân tha mạng. Trương Lột Ra thống khổ la lên, trong miệng đã có máu tươi chảy ra. Hừ, 50 lượng ngươi cất kỹ, liền làm mua ngươi đầu này tiện mệnh, đời sau đi lừa gạt quyết định người. Chương 67, Mạc Vân chương 67, Mạc Vân thanh niên dứt lời đối với thủ hạ tùy ý phất phất tay, mấy tên tráng hán hiểu rõ. Bọn họ dừng lại động tác, Trương Lột Ra còn chưa hiểu tình hình, liền phát giác thân thể bị giơ lên. Đây là muốn ồn ào xảy ra nhân mạng. Thanh nẹp vòng một khán giả người khe khẽ bàn luận, bọn họ có thể nhìn ra, đây là muốn đem Trương Lột Ra ném vào tính giang tươi sống chết bới. Ngươi biết hắn là ai sao? Trong con mắt của bọn họ cái kia quan tâm nhân mạng. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Ba Xuyên một trong tứ đại gia Du gia thiếu chủ, đương đại Du gia gia chủ là Tả thừa tướng Du Hạo Nhiên. Tên nguyên lai là Du gia thiếu chủ, người này xác thực quy mủ, làm sao dám đi trêu chọc loại này đại nhân vật. Cách đó không xa, Lý Tuyên yên lặng đem Du gia đi lại. Mắt thấy Trương Lột Ra liền bị ném vào tính giang, Lý Tuyên vừa mới chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, lại bị một thân ảnh vượt lên trước. Người này đã là đi lừa gạt, làm giao cho quan phủ xử lý, tội không đáng chết, Du gia thiếu chủ cớ gì như vậy? Âm thanh đến đột nhiên, người xuất hiện cũng đột nhiên. Đám người nhìn, liền phát hiện một vị còn xuống lão nhân đứng tại Du Hùng đối diện. Lão bất tử, ta làm sao làm việc cần ngươi đến dạy? Du Hùng mắt lạnh nhìn lão nhân. Lão nhân cười ha ha, hoàn toàn không để ý Du Hùng lời nói. Nói thế nào đều là một cái mạng, ngươi làm như vậy thực tế làm trái thiên hòa. Hừ, ngươi coi mình là người nào, muốn trách thì trách hắn vui ngủ, ngươi như tại lắm mồm, liền ngươi cùng nhau ném xuống cho cá ăn. Ai, làm sao lại không nghe quên bảo đây? Lão nhân thở dài một tiếng, vừa dứt lời, cũng không có gặp hắn xuất thủ. Nơi xa, nhấc lên Trương Lột Ra mấy tên tráng hán đột nhiên thân thể siết chặt, phát hiện không thể động đậy. Hừ, nguyên lai là cái có bản lĩnh này người. Du Hùng không thèm để ý chút nào, nói tiếp: các ngươi những này cái gọi là người giang hồ, thích nhất ỷ có bản lĩnh này, liền quản việc không đâu. Mà ta, mà lại liền thích trừng trị các ngươi những này bản lĩnh không lớn, lại quản việc không đâu người. Du Hùng dứt lời, sau lưng đi tới một vị mặt chữ quốc người trung niên. Người này mày rậm mắt to dài thân thể cường tráng, chỉ là đứng liền có một cỗ cảm giác áp bách. Cựu phẩm cao thủ, phiền phức. Lão nhân thấp giọng tự nói, nói xong phiền phức lại không có bối rối chút nào sợ hãi. Vô lượng tiên tôn, Du cư sĩ làm sao biết lá bùa kia là trò lừa gạt đâu? Dương cung bạt kiếm thời khắc, Lý Tuyên đi ra. Hắn cảm nhận được đối diện nam tử có cựu phẩm thực lực, cũng không tốt tại tiếp lấy xem kịch. Lại có người nhảy ra ngoài, vẫn là cái đạo sĩ. Du Hùng kinh thường cười một tiếng, dù sao Trương Lột Ra cũng trên người mặc đạo bào, lúc ấy lắc lư tiểu đệ lúc, cũng mở miệng một tiếng vô lượng tiên tôn. Tiểu Tuyên là ngươi sao? Cứu ta là ngươi Trương Thúc ca. Trương Lột Ra nhìn xem quen thuộc bóng lưng, nghe lấy thanh âm quen thuộc, lập tức đại hỉ. A nguyên lai là cùng một bọn. Du Hùng nụ cười càng lớn. Đạo trưởng cùng người kia nhận biết. Lão nhân kinh ngạc. Lý Tuyên gật đầu không có giải thích, cái này muốn giải thích thật đúng là không đủ mất mặt. Vừa rồi du cư sĩ nói lá bùa là giả danh lừa bịp chó xiếc, cái kia không biết cư sĩ là như thế nào phân rõ. Lý Tuyên lại lần nữa truy hỏi. Phân rõ? Ngươi thật làm ta khờ không được. Du Hùng hừ lạnh, Mạc Vân đem bọn họ đều ném vào tính giang, ta ngược lại muốn xem còn có ai dám ngỗ nghịch ta. Ngươi chính là Mạc Vân. Mạc Lăng lão giả kia vẫn còn khỏe mạnh. Lão nhân rõ ràng nghe nói qua Mạc Vân, kinh ngạc lúc đội vàng lên tiếng hỏi thăm. Mạc Lăng, cái kia được bệnh hoa liễu tông sư. Lý Tuyên cũng là kinh ngạc. Dám đối sư phụ ta bất kính, lão giả ta nhìn ngươi là sống chán. Mạc Vân ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa một trường hướng về lão nhân đập đi qua. Lão nhân mặt không đổi sắc, vừa muốn đưa tay đánh trả liền bị Lý Tuyên vượt lên trước. Lý Tuyên vừa xài bước xuất chạm tại lão nhân trước người, đồng dạng là nhẹ nhàng đánh ra đi một trường. Hai trường chạm vào nhau, chỉ cảm thấy nhận đến cựu phẩm cao thủ hùng hậu chân khí càn quét. Trong lúc nhất thời bong tàu bên trên không ít người ngã nhào trên đất, thuyền lớn đều xuất hiện từng trận sốc này. Có thể đám người lấy lại tinh thần, lại không có phát hiện Mạc Vân thân ảnh. Cái kia mảnh trống không khu vực, chỉ có Lý Tuyên cùng lão nhân đứng. Làm sao có thể? Du Hùng mở to hai mắt nhìn, đầu máy móc đằng sau quay đi. Nơi đó là thanh nẹp bằng gỗ rào chắn, lúc này xuất hiện một người loại hình tô lại một bên. Một trường, Mạc Vân bại. Vòng tàu bên trên có không ít người trong giang hồ, bọn họ nghe nói qua Mạc Vân thanh danh. Một vị hàng thật giá thật cựu phẩm cao thủ, qua trong giây lát liền bại, đạo sĩ kia đến tuột cùng có thực lực như thế nào? Ngươi là Lý Tuyên đạo trưởng. Sau lưng lão nhân kinh nghi bất định. Làm sao ngươi biết? Lúc ấy nhìn ngươi là từ không động trấn bên trên thuyền, bộ này đạo sĩ trang phục, lại có thực lực như thế, nghĩ đến chỉ có không động quan Lý Tuyên đạo trưởng. Lý Tuyên gật đầu, không nghĩ tới lao đầu này tư duy còn rất linh hoạt. Vô lượng tiên tôn, du cư sĩ, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Lý Tuyên làm cái nói vai chào, bình tĩnh nhìn Du Hùng. Ngươi đang uy hiếp ta? Du Hùng tỉnh táo lại, nhìn thẳng Lý Tuyên không hề nhượng bộ chút nào. Lý Tuyên lắc đầu, những tên nhị thế tổ này làm sao nghe không vào tiếng người? Chính mình rõ ràng là tại dễ nói dễ thương lượng, làm sao nhất định muốn bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ? Bần đạo xuất thủ chỉ vì một cái công đạo, du cư sĩ lúc trước nói lá bùa kia là giả dối, có thể tại bần đạo xem ra, lá bùa này hàng thật giá thật. Thế nào, còn muốn đổi trắng thay đen không được? Ta du gia cũng không phải Mặc người nắm chủ, ngươi tổn thương ta thuộc hạ, hiện tại chủ động bồi tội, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một mạng. Du Hùng ngẩng đầu lên sọ lạnh giọng mở miệng. Lý Tuyên cười, sắp thực bị Du Hùng câu nói này chọc cười. Bên cạnh hắn duy nhất một vị cựu phẩm cao thủ đều lọt vào tính giang, hắn dựa vào cái gì còn có dạng này sức mạnh? Bằng hắn là du gia người sao? Bằng hắn du gia có vị tả thừa tướng sao? Lý Tuyên lười lại cùng hắn lý luận, tay áo lớn bung lên, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay nhiều một tấm lá bùa. Du Hùng sững sờ, đưa tay nhìn, mới phát hiện trong tay mình lá bùa kia biến mất không còn tăm hơi. Lý đạo trưởng hảo thủ đoạn. Lão nhân ánh mắt sáng lên tán thưởng nói. Lý Tuyên không để ý đến hắn, liếc nhìn lá bùa, khóe miệng nhịn không được co lại. Đây thật là chữ như gà bới, chính mình một cái chuyên nghiệp đạo sĩ đều nhìn không hiểu họa thứ gì. Bất quá, cái này siêu siêu mẹo mẹo ngược lại là cùng mình biết rõ một cái phụ lục rất giống. Cái này xác thực không phải trừ tà tránh hung phụ. Lý Tuyên đột nhiên mở miệng. Thừa nhận liền tốt, là muốn thay đổi chủ ý cầu ta tha mạng sao? Du Hùng dễ cợt một tiếng nói tiếp. Ta cũng đổi chủ ý, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha các ngươi một mạng. Du Hùng nói xong, hai tay chắp sau lưng một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Lý Tuyên liếc mắt, trong lòng đốc định Du Hùng đứa nhỏ này nào hư mất. Lý đạo trưởng, nếu không ngươi liền nhận cái sai. Du gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, Du Hùng sau khi trở về châm ngòi thổi gió vài câu, sợ là không nhỏ trả thù. Lão nhân nhỏ giọng nói, ta trong xương cường tráng quỷ không đi xuống, lão nhân gia thân thể yếu đuối, nếu không ngươi thay ta quỷ. Lý Tuyên liếc mắt lão nhân, gặp hắn một bộ không quan trọng bộ dạng, liền biết đây là tại trêu ghẹo chính mình. Chương 68, dẫn lôi phủ chương 68, dẫn lôi phủ Lý đạo trưởng quả nhiên như truyền ngôn như vậy, dám nhìn thẳng vào vị ương cung người, như thế nào lại sợ Du gia? Lão nhân cười khẽ, vậy ngươi vẫn phí lời. Ngạch. Sắc mặt lão nhân tối sầm. Du cư sĩ sợ là Lý giải sai, cái này xác thực không phải trừ tà tránh hung phủ, nhưng là một loại khác đạo gia phụ lục. Lý Tuyên cao giọng hô to, lại muốn bắt đầu đi lừa gạt sao? Du Hùng kinh thường, ca, nếu không vẫn là thôi đi. Đạo sĩ này so Mạc Vân lợi hại như vậy nhiều, vạn nhất chọc giận hắn, hắn tại cái này đem chúng ta giết làm sao bây giờ? Du Hùng bên cạnh thiếu niên giật giật ống tay áo của hắn, một mặt lo lắng khuyên can. Du Tài, hôm nay Vi huynh liền cho ngươi học một khóa, ngươi nếu biết rõ chính mình thân phận, chúng ta đại biểu là Du gia, cho dù bên cạnh không có cao thủ hộ vệ, chúng ta tầng này thân phận chính là tốt nhất bình thường. Giang hồ nhàn vân giá hạc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là lẻ loi một mình, không người nào dám ra tay với chúng ta, cái kia đại giới không chỉ là hắn một người sẽ chết. Du Tài tựa hồ hiểu cái gì, nhưng vẫn như cũng là sức mạnh không đủ, gương mặt non nớt bên trên còn mang theo nhát gan, cho nên đây chính là hắn không có sợ hãi nguyên nhân sao? Lý Tuyên trong lòng tự nói, đây chính là giai cấp khác biệt. Khẽ lắc đầu, Lý Tuyên lại lần nữa hô to, cái này phù tên là dẫn lôi, có thể dẫn động cửu tiêu thần lôi rơi xuống, trục xuất tà mị. Dẫn lôi phù. Lão nhân há to miệng, muốn nói cái gì lại không có xuất khẩu. Xung quanh vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến Lý Tuyên vừa rồi nói, có không ít người đều tại cố nén tiêu ý dẫn động cửu tiêu thần lôi. Ha 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 ha, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ lấy ra như thế nào một cái lấy cớ, nhưng lại như vậy nói quát không biết ngượng. Ngươi nếu là có thể dẫn lôi, đừng nói ta để ngươi dập đầu ba cái, chính là ngươi để ta dập đầu, ta đều tuyệt không do dự. Du Hùng ngửa đầu cười to, liền bên cạnh Du Tài cũng tại cố gắng khắc chế không cười ra tiếng. Lý Tuyên hoàn toàn không nhìn người khác phản ứng, ánh mắt nhìn hướng Du Hùng, tiếng nói thay đổi đến lạnh lạnh. Vô chi không sợ. Ngươi. Du Hùng sắc mặt lạnh lẽo, còn muốn nói gì nữa liền thấy Lý Tuyên hai ngón kẹp lấy phụ lục đột nhiên ném ra ngoài. Chết tiệt đạo sĩ, lao tử giết ngươi. Đúng lúc này, trên mặt sông truyền đến tiếng giống giận dữ. Mạc Vân chân đạp một khối mảnh gỗ vụn đứng tại trên mặt sông, tiếng nói truyền ra đồng thời, hắn một chân bước ra cả người phi thân lên. Mọi người nghe tiếng nhìn, liền thấy Mạc Vân vượt qua thanh nẹp, cả người mang theo sát ý ngút trời. Nhưng mà, một tấm màu vàng phù lục theo gió sông, vừa vặn dán tại trên mặt của hắn. Mạc Vân một cái giật xuống phù lục, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đột nhiên, trên không tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên. Trong lúc nhất thời, bất luận trên bong tàu mọi người, vẫn là tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi các quý nhân đều là một trận khiếp sợ. Loại này cảm giác rất ngột ngạt, để người khó chịu không nói ra được. Bong tàu bên trên chúng người ý thức được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nên cũng sẽ. Du Hùng bờ môi khô khốc, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng cái này sao có thể? Mạc Vân thân thể siết chặt, cảm giác bị thứ gì khóa chặt, liền đỉnh đầu sợi tóc đều dựng lên. Một cỗ linh cảm không lành tràn ngập ở trong lòng, Mạc Vân thấy mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng mở mịt ngẩng đầu. Chỉ một cái liếc mắt, hắn nháy mắt tê cả da đầu, cả người lạnh từ đầu tới chân. Trong tầm mắt, một đạo thiểm điện theo con ngươi của hắn dần dần phóng to. Tích không có lôi đình nổ vang, tất cả tới đột nhiên. Trời quang mây tạnh bên trong, thiểm điện đột ngột rơi xuống, thẳng tắp bổ vào Mạc Vân đỉnh đầu. Mọi người chỉ thấy Mạc Vân toàn thân run rẩy một cái, nguyên bản nhảy lên thật cao thân thể giống như là bị trục lại, cả người trùng điệp nện ở thanh nẹp bên trên. Mạc Vân toàn thân cháy đen, áo quần rách nát, toàn thân huyết đục càng là da chóc thịt bong. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người phảng phất bị dừng lại. Bọn họ sững sờ ngay tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Dẫn lôi, thế gian này vậy mà thật sự có người có thể dẫn động lôi đỉnh. Một vị cựu phẩm cao thủ, tại một đạo phù lục bên dưới bị đánh không rõ sống chết, cái này nên là như thế nào thủ đoạn? Tông sư có thể làm đến sao? Có người trong lòng dâng lên một cái tưởng niệm. So với những người khác khiếp sợ, Trương Lột ra nhưng là mắt buốt tinh quang. Bản thân hắn chính là người bình thường, không hề biết Mạc Vân thực lực theo làm sao, càng không biết Lý Tuyên ở trên lá bùa động tay chân, còn tưởng rằng chính mình họa lá bùa thật có thể dẫn lôi. Thời khắc này Trương Lột ra nước bọt đều nhanh chảy ra, hắn phảng phất nhìn thấy vô số mỹ nữ chen chúc chính mình, đến không hết vàng bạc tài bảo bị hắn tùy ý tiêu xài. Đây là thủ đoạn gì? Lão nhân nói chuyện đều có chút phát run, sống đến từng tuổi này, việc này xác thực đổi mới nhận biết. Đạo gia phù lục mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Lý Tuyên nói tùy ý, kỳ thật đó cũng không phải phù lục công hiệu. Trương Lột ra vẽ không có một chút đạo vận, sở dĩ có thể dẫn lôi, vẫn là Lý Tuyên vận chuyển lôi pháp. Dẫn lôi phù, ca, hắn nói là sự thật. Du Tài thân thể run rẩy nói chuyện lắp bắp. Du Hùng thân thể nhoáng một cái, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới tờ phù lục này là thật. Sớm biết như vậy, đừng nói 50 lượng bạc, liền tính 50 lượng vàng hắn đều nguyện ý ca, Mạc Vân không thể chết, chết chúng ta trở về không tiện bằng hàn giao. Du Tài nhỏ giọng nhắc nhở. Nhanh, mau đi xem một chút Mạc Vân. Du Hùng kịp phản ứng, đội vàng thúc giục hộ vệ tiến đến xem xét. Chính hắn nhưng căn bản không dám động, sợ lúc trước lôi đình lại lần nữa rơi xuống. Mấy vị thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, do dự rất lâu vẫn là kiên trì đi tới. Bọn họ thăm dò qua hơi thở, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng tốt xấu còn sống. Gặp Mạc Vân không có chết, Du Hùng nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Hắn nhìn hướng Lý Tuyên, trong mắt có sâu sắc kiên kỵ. Lúc trước hắn bởi vì gia thế thân phận, dù cho biết Lý Tuyên có cựu phẩm thực lực, hắn cũng không để trong mắt. Nhưng bây giờ thì khác, người luôn là e ngại không biết sự vật. Hắn không biết Lý Tuyên còn có thể hay không vẽ ra dẫn lôi phù, nếu là còn có thể, dạng này nhân vật liền có thể so với tông sư. Du cư sĩ, dẫn lôi phù làm sao? Lúc trước 50 lượng ta sẽ để cho hắn trả lại cho ngươi, nhưng lá bùa này là thật, còn có lời muốn nói. Lý Tuyên tiếng nói bình tĩnh. Không, không lời nói. Du Hùng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đều có chút tan rã. Có bằng lòng hay không thả người? Lý Tuyên hỏi tiếp. Nguyện ý. Du Hùng trực tiếp mở miệng. Cái kia lời nói vừa rồi liền nên thực hiện. Lý Tuyên ngả ngớn lời nói đột nhiên lạnh lẽo. Du Hùng sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến lúc trước nói ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta là Du gia dòng chính, đắc tội ta ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Du Hùng nhìn chằm chằm Lý Tuyên. Lý Tuyên lắc đầu, lăng không đập xuống một trường. Du Hùng chỉ cảm thấy có cỗ áp lực đánh tới, hai chân mềm nhũn lại quỳ trên mặt đất. Vậy xem mọi người trì trệ, bọn họ không biết phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy Du Hùng đột nhiên liền quỳ. Lão nhân kinh ngạc, nhìn xem Lý Tuyên thu hồi lại bàn tay, chính mình vậy mà không phát hiện được bất luận cái gì chân khí ba động. Nhân vô tín bất lập, Du cư sĩ có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, vận đạo bội phục. Lý Tuyên cười khẽ. Chương 69, vi huynh cho ngươi học một khóa. Chương 69, vi huynh cho ngươi học một khóa. Vây xem tất cả mọi người trợn tròn mắt, tại bọn họ trong ấn tượng, còn chưa từng nghe nói có sĩ tộc tử đệ đối với giang hồ người quỳ lạy. Đương nhiên tông sư ngoại trừ, bởi vì bọn họ trên bản chất đến nói siêu thoát tại giang hồ. Ngươi. Du Hùng có khổ khó nói, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện bả vai có cố không cách nào kháng cự lực tại đè lên. Ca. Du Tài kinh hãi muốn đem Du Hùng kéo lên, có thể đỡ lấy đối phương cánh tay về sau, dùng hết sức lực toàn thân không có để hắn nửa phần. Ca, ngươi vừa rồi dạy ta, chúng ta đại biểu cho Du gia. Thà chết cũng không thể làm ra có hại Du gia mặt mũi sự tình. Du Tài còn tưởng rằng ca là thật muốn thực hiện lời hứa, đội vàng khuyên đủ. Du Hùng sắc mặt khó coi, hắn biết đây là đối diện đạo sĩ kia thủ đoạn. Mắt thấy dậy không nổi, một mực quỳ càng là không chịu nổi. Du Hùng quyết tâm trong lòng, lại thật dập đầu một cái. Du cư sĩ mới vừa nói thế nhưng là khấu đầu, vận đạo làm sao không nghe thấy tiếng vang. Lý Tuyên bén lỗ thay một cái, một bộ tiện hề hề dáng dấp. Ngươi đừng quá. Du Hùng sắc mặt tái xanh, vẫn như trước là nói còn chưa dứt lời, một cỗ không hiểu lực truyền đến, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đè xuống đầu của hắn, sau đó đột nhiên đập về phía thanh nẹp. Bành liên tiếp ba tiếng cấu đầu, từng tiếng đều có vang vọng. Toàn bộ trên bong tàu người đều bối rối, Du gia dòng chính ủy đã vượt qua nhận biết. Lúc này ba tiếng cấu đầu nghe lấy, liền như là sống giống như gặp ủy, từng cái không thể tin chừng lớn hai mắt. Ba cái cấu đầu sau đó, Du Hùng đầu góc ngất đi, trên thân ép xuống lực biến mất, hắn lung la lung lay ở giữa co quắp ngã trên mặt đất. Ca, ca ngươi cớ gì như vậy a? Du Tài một mặt đau lòng, lo lắng dùng ống tay áo lau Du Hùng trên trán vết máu. Đây chính là vì huynh cho ngươi bên trên thứ hai khóa. Nhân vô tín bất lập, lời đã nói ra liền muốn thực hiện. Chúng ta đại biểu cho Du gia, không thể để người khác cảm thấy Du gia không thủ tín nói. Du Hùng lung lay đầu, chững chạc đàng hoàng dạy bảo. Nơi xa Lý Tuyên nghe nói như thế kém chút một cái lảo đảo, nhìn hướng Du Hùng ánh mắt đều thay đổi đến cổ quái. Vô lượng tiên tôn, ngươi mẹ hắn thật đúng là cái nhân tài. Ca, ta hiểu. Ca ca tự thân dạy dỗ, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Du Tài đau lòng đem Du Hùng dịu dắt đứng lên. Lý Tuyên giả nhìn xem huynh đệ tình thâm, cả người im lặng tới cực điểm. Kỳ Hoa ca ca ngốc manh đệ đệ, Du gia có thể sinh ra như thế một đôi ngọa long phượng sổ, cũng coi như hắn lợi hại. Nhìn chăm chăm huynh đệ hai người về sau, Lý Tuyên quay người rời đi. Còn không có ra hai bước, liền bị một đạo thanh âm non nớt ngừng lại. Đạo trưởng, cái kia dẫn lôi phủ còn bán sao? Người nói chuyện chính là Du Tài. Lý Tuyên ngạc nhiên, chính mình mới vừa để Du Hùng quỳ, hắn vậy mà còn có thể nghĩ tới mua dẫn lôi phủ. Đạo gia phù lục chỉ bán hữu duyên. Lý Tuyên vốn nghĩ mượn cớ tùy tiện thoái thác đi qua, nhưng mà lại nói một nửa, thanh nẹp bên kia liền chuyển đến âm thanh. Bán một chút bán, dẫn lôi phủ là ta vẽ ra, 50 kim một tấm, số lượng nhiều tự ưu. Lý Tuyên nhíu mày nhìn hướng Trương Lộ ra, người này xem như là không cứu nổi. Chính mình ra mặt cứu hắn, là xem tại quen biết một chàng. Vốn cho là hắn sẽ lạc đường biết quay lại, không có nghĩ rằng càng làm trầm trọng thêm. Lý Tuyên ánh mắt dần dần thay đổi đến lạnh lạnh, hắn đã dự cảm được Trương Lộ ra kết quả. 50 lượng kim không phải người bình thường có thể ra được, có thể mua được dẫn lôi phủ đều là có quyền thế quý nhân. Sau đó những người này nếu là phát hiện chính mình bị lừa, Trương Lột ra hạ chẳng có thể nghĩ. Người trung quy phải vì chính mình tham lam trả giá đắt, mà ngu xuẩn lại người tham lam sẽ vì chính mình đột nhiên thông suốt đắc trí, lại không biết đã có lý do đáng chết. Lý Tuyên âm thầm cảm khái, hắn không định đang nhắc nhở Trương Lột ra, dạng này người đã không cứu được cần thiết. Một lần nữa trở lại ban đầu vị trí, Lý Tuyên vốn định điệu thấp, nhưng vẫn là chọc cho người chú ý, đôi mâu nữ kia cũng vô ý thức cách xa chút, tựa hồ sợ hãi một cái không chú ý chọc giận vị đại nhân vật này. Mà nơi xa, Trương Lột ra tựa hồ rất hưởng thụ bị chen chúc kính ngưỡng cảm giác. Hắn lại thật cho rằng dẫn lôi phủ là công lao của mình, hoàn toàn đem Lý Tuyên cứu chính mình chuyện này không hề để tâm. Lão nhân gia, ngươi không phải Yến Quốc người a? Lý Tuyên phát giác được có người đi tới, không quay đầu lại phối hợp nói xong. Ồ, làm sao ngươi biết? Lão nhân kinh ngạc. Yến Quốc chỉ có 5 vị tông sư, ngươi rõ ràng không phải còn lại 4 vị. Lý Tuyên âm thanh bình thản, lại không có chờ đến hồi phục. Lão nhân cùng Lý Tuyên sóng bay, cùng nhau nhìn xem nước sông cuộn cuộn. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta thực lực chân thật, Lý đạo trưởng tựa hồ so nghe đồn còn kinh khủng hơn một chút. Lý Tuyên khẽ cười một tiếng, ban đầu hắn là không có nhìn ra lão nhân thực lực. Về sau lão nhân dùng chân khí gò bó cái kia mấy người đại hán lúc, bị Lý Tuyên bắt được khắc thưởng. Hắn chân khí trong cơ thể cùng Nguyên Thiên Cương một dạng, trống rỗng, có thể xuất thủ nháy mắt, lại có thể từ không đến 100, sau đó trả lại tại hư vô. Vô lượng tiên tôn, bần đạo chỉ là hiểu sơ một chút quyền cước. Lý Tuyên khách khí đáp lại. Nghe nói mấy ngày trước đây vị Ương cung nhị trưởng lão đi không động quan, về sau ta lên thuyền liền không biết đến tiếp sau. Hôm nay thấy được đạo trưởng, nghĩ đến cái kia nhị trưởng lão gây kích. Người kia thực lực rất bình thường. Lý Tuyên nói rất tùy ý, dù sao có thể được từ Chu dân một đao chém đến không còn sót lại một chút cạn, có thể lợi hại đi nơi nào. Lão nhân khẽ giật mình, lập tức cười lên ha ha. Hắn không rõ ràng Lý Tuyên thực lực, nhưng trong lòng có suy đoán. Đối phương biết rõ chính mình là tông sư, lại còn có thể như vậy lạnh nhạt tự nhiên, dù cho không phải tông sư, cũng thấy được con đường. Vị tiên nhị trưởng lão thì là thành danh đã lâu nhân vật, bất quá chết tốt lắm, vị Ương cung không có một người vô tội. Nghe nói như thế Lý Tuyên ghé mắt nhìn hướng lão nhân, hắn nghe được lão nhân đối vị Ương cung ôm lấy địch ý không biết lão nhân ra xưng hô như thế nào. Người khác gọi ta tiên sinh chỉ châu, bất quá ta vẫn là thích đạo trưởng xưng hô ta là lão nhân già, dù sao chỉ nửa bước xuống mộ, cũng không quan tâm hư danh. Chỗ nào là chỉ nửa bước, người đây rõ ràng chôn chỉ còn lại đầu. Lý đạo trưởng nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn mà làm khiến lão hủ xấu hổ. Chỉ châu khẽ mắt nhảy lên đang áp chế cảm xúc. Lý Tuyên cũng có chút xấu hổ, gãi đầu một cái không biết nói cái gì. Thuyền lớn chạy chậm rãi, Lý Tuyên hai người câu được câu không trò chuyện. Trong lúc vô tình đã vào đêm khuya, từ mặt sông ngưỡng mộ hạ nguyệt, còn có loại kiểu khác mỹ cảm. Hoài Thành, một tòa thiên cổ danh thành. Nơi này địa linh nhân kiệt, càng được vinh dự thức ăn ngon chi đô. So với rất được võ lâm nhân sĩ chú mục Lâm Thành, nơi này càng chịu văn nhân yêu thích. Bởi vì ăn uống đông đảo, Hoài Thành đại đại quán rượu nho nhỏ mở khắp mỗi một góc, rất nhiều văn nhân mà khách liền thích uống chút rượu, ăn món ngon, sau đó tại trời chữ một phen. Thuyền lớn đi qua dạng này danh thành, bình thường sẽ thêm lưu lại một hai canh giờ, mà thuyền khách cũng sẽ xuống thuyền dạo chơi một phen. Lý Tuyên khoanh chân ngồi tại thanh nẹp bên ngoài, hắn nhìn thấy Trương Lột ra bị vây quanh hạ thuyền. Cái kia minh đệ nhà họ Du hai người khách khí khí với hắn, trong lúc nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Người kia không phải cùng ngươi quen biết sao? Làm sao cũng không tới sẽ chỉ một tiếng. Chí Châu bu lại một mặt trêu tức. Chương 70, nho thánh chữ viết chương 70, nho thánh chữ viết đường khác biệt mà thôi, lão nhân gia vì sao không xuống thuyền dạo chơi? Trì Châu bị hỏi có chút xấu hổ, gãi đầu một cái cười ngượng ngùng mở miệng. Lão hủ đi ra đã nhiều ngày, trên thân không có thừa lại bao nhiêu ngân lượng, chỉ có một tấm hương bánh, còn đưa người khác. Lý Tuyên cổ quái nhìn hắn một cái, làm một cái tông sư, làm sao có thể lăn lộn thành dạng này? Thật tình không biết, Lý Tuyên xem như trong thiên hạ duy nhất tu tiên giả, một tháng trước trôi qua thảm hại hơn. Trì Châu nhìn chằm chằm Lý Tuyên, tựa hồ đang chờ câu sau của hắn. Có thể Lý Tuyên chậm chạp không nói, thậm chí con mắt đều đóng lại. Mẹ nó, đạo sĩ kia tình huống như thế nào? Ta đều nói như vậy, cũng không mời ta ăn một chút sao? Trì Châu trong lòng thầm mắng, nhưng loại lời này xem như tông sư chỗ nào không biết xấu hổ nói ra miệng. Lão nhân gia còn có chuyện gì sao? Lý Tuyên nhắm mắt lại phát giác Trì Châu không hề rời đi, lập tức lại mở to mắt tò mò nhìn đối phương. Trì Châu muốn nói lại thôi, sau một hồi khá lâu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó cúi thấp đầu rời đi. Chỉ có thể nói Trì Châu đánh giá quá cao Lý Tuyên phẩm đức, không động quan bên trong ai ngờ không ngờ, hắn so Trương Lột ra còn Trương Lột ra. Đạo trưởng, có thể nể mặt một lần. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, một vị dáng người thướt tha tinh tế nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng tóc dài bị buộc lên, vũ quan xinh xắn không có nửa phần che chắn. Nhìn một cái, Lý Tuyên cái thứ nhất nghĩ tới tự chính là tài trí. Nữ nhân trên người có cố dị hương, theo gió sông chuyển vào Lý Tuyên chót mũi, tinh tế phân biệt còn mang theo điểm thảo dự vị. Ngươi là? Tiểu nữ tử biển đảo. Nữ nhân tiến thân thi lễ. À, mị đạn. Lý Tuyên mở to hai mắt nhìn, gần như vô ý thức nói ra từ ngữ này. Dám hỏi đạo trưởng, cái gì là á mị đạn? Lý Tuyên gãi đầu một cái tùy ý giải thích một câu, là một cái rất phản nghịch người, luôn là sẽ hơi một tí nhiễm trùng. Phát biểu. Hắn nói cái gì? Biển đảo hiếu kỳ hỏi. Là nhiễm trùng, không phải phát. Tốt, cái này không trọng yếu. Lý Tuyên xua tay, không nghĩ lại vấn đề này xoắn xuýt đi xuống. Ngươi là tứ đại y gia người, làm sao cũng chạy tới Yên Quốc? Trì Châu âm thanh đột nhiên truyền đến, hắn nghe đến biển đảo mời cộng ẩm, lại đi mà quay lại. Tiền bối nhận ra ta. Biển đảo kinh ngạc. Đánh họ là mọi người, huống hồ trên người ngươi hương vị kia quá lớn. Trì Châu phẩy phẩy cái mũi. Biển đảo ngọt ngào cười, đồng thời không có bởi vì Trì Châu ngôn ngữ mà tức giận. Tiền bối lịch duyệt bất phàm, tiểu nữ tử bội phục. Nếu biết ta là tiền bối, vì sao chỉ mời tiểu tử này, mà coi nhẹ ta lão đầu tử này? Trì Châu bất mãn trong lòng, liền nói dài đều không cần, trực tiếp xưng hô Lý Tuyên là tiểu tử này. Lý Tuyên nghe trố mắt đứng nhìn, không nghĩ tới lao đầu này ra mặt so với mình còn dạy. Biển đào đoán chừng cũng là đầu một lần đụng phải chuyện như thế, trong lúc nhất thời xấu hổ đứng tại chỗ, có chút chân tay luôn uống. Người khác đều quản hắn kêu tiên sinh Trì Châu, ngươi biết sao? Lý Tuyên phát giác bầu không khí xấu hổ, lập tức giới thiệu một câu. Chỉ là lời này mới ra, biển đào sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nàng nhìn hướng Trì Châu ánh mắt có hoảng hốt, thân thể cũng không khỏi lui về sau một bước. Nàng hình như rất sợ ngươi. Lý Tuyên kinh ngạc. Lúc tuổi còn trẻ có chút uy danh tại bên ngoài, rất bình thường. Trì Châu tùy ý giải thích. Ý nghĩa ra biển đảo, bái kiến tiền bối. Biển đảo đột nhiên trịnh trọng cho Trì Châu thi lễ một cái, tư thái thả rất thấp. Lý Tuyên đem tất cả để ở trong mắt, trong lòng bắt quái ngọn lửa dần dần dâng lên. Lúc trước không biết tiền bối thân phận, có chỗ lãnh đạm còn mời tiền bối chớ trách. Biển đảo tiếp tục mở miệng. Trì Châu xua tay, hiện tại biết, vậy liền cùng đi thôi. Phải. Biển đảo cung kính lên tiếng, lập tức nàng tại phía trước dẫn đường. Hoài Thành, cổ phác bên trong mang theo nặng nề văn hóa khí tức. Cao ngất trên tường thành, Hoài Thành hai cái chữ to là thời đại này đặc hữu thư pháp kiểu chữ. Hai chữ này nhìn xem liền có cố ý cảnh, phản phất nhìn thấy lúc trước lưu lại cái này hai chữ người kia tùy tính thoải mái thân ảnh. Đạo trưởng lần đầu tiên tới sao? Biển đào gặp Lý Tuyên ngửa đầu thật lâu không nhúc đích, liền đoán được hắn là bị hai chữ này hấp dẫn. Ân, ta rất ít ra ngoài. Lý Tuyên thu hồi ánh mắt đáp lại. Biển đào hiểu rõ, lập tức chỉ hoán giải thích rõ. Cái này hai chữ là nho thánh lưu lại, cách nay đã có hơn 300 năm. Nghe nói lúc trước vị kia nho thánh siêu thoát tông sư bên trên, du lịch hồng trần lúc đi qua Hoài Thành. Uống qua 8 bát tinh nướng, nếm qua 10 đạo thức ăn ngon, liền lưu lại cái này 20 đạo chữ viết. Cho đến hôm nay còn có nghe đồn, nói hiểu thấu đáo Hoài Thành 20 họa, có thể ngộ đến đột phá tông sư thời cơ. Còn có loại này thuyết pháp. Lý Tuyên kinh ngạc, vừa rồi nhìn Hoài Thành hai chữ, hắn xác thực nhìn thấy không giống bình thường đồ vật, có lẽ đó chính là cái gọi là thời cơ đi. Đương nhìn, thật muốn có loại đồ vật này, làm sao có thể 300 năm không người hiểu thấu đáo. Trì Châu chẳng thèm ngó tới, hắn biết càng nhiều nội tình. Hai đời nho thánh đều từng tới nơi này, kết quả không cần nói cũng biết. Không, trong này có đồ vật. Lý Tuyên sắc mặt nghiêm túc rất là chắc chắn. Trì Châu liếc mắt, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lý Tuyên. Vậy ngươi nói một chút có đồ vật gì? Muốn thử một chút mới biết được. Lý Tuyên khẽ lắc đầu. Trì Châu im lặng, ánh mắt chuyển hướng biển đảo bắt đầu thúc giục. Không cần để ý tới hắn, chúng ta trước đi tìm chút ăn uống. Biển đảo do dự, nhưng trở ngại Trì Châu dâm vi cũng chỉ có thể đồng ý, có thể nàng vừa đi ra một bước, liền phát giác sau lưng có một trận gió thổi tới. Lại quay đầu lúc, Lý Tuyên thân ảnh đã biến mất. Mau nhìn, đó là ai? Hắn muốn làm cái gì? Đột nhiên, chỗ cửa thành không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Người kia muốn làm cái gì? Điên rồi phải không? Đám người bạo động, đối với bay về phía Hoài Thành hai chữ đạo thân ảnh kia nghị luận lên. Cùng lúc đó, cửa thành lầu quân hộ vệ cũng chú ý tới không đúng, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, gặp đạo nhân ảnh kia chính tới gần Hoài Thành hai chữ, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, ngăn lại hắn! Hộ vệ đầu lĩnh hô to một tiếng, có bốn ngũ phẩm thực lực mấy người đồng thời ném ra trường thương. Bên trong không có cúi đầu đi nhìn, tâm niệm phát giác được có đồ vật bay tới, chỉ là tùy ý đưa tay vung lên. Bay tới mấy trôi dài núi giống như là nhận lấy một loại nào đó lực cản, tại trên không dừng bước không tiến, mãi đến mất đi tất cả động năng sau đó từ chỗ cao rơi xuống. Đạo trưởng, không thể lỗ mãng. Biển Đào lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô. Mà lúc này Lý Tuyên liền lơ lửng giữa không trung, cùng Hoài Thành hai chữ bất quá ba tấc khoảng cách. Trí Châu con mắt ngưng lại, hắn cũng không thèm để ý Lý Tuyên muốn làm cái gì, nhưng lúc này Lý Tuyên vậy mà lơ lửng giữa không trung. Loại này thủ đoạn cần cực kỳ hùng hậu nội lực, hoặc là đặc thù nào đó võ công mới có thể làm đến. Trong thiên hạ tông sư cũng không ít, trong đó có thể không cho mượn ngoại vật liền lăng không lơ lửng, tuyệt đối đều là số ít. Tối thiểu nhất, Trí Châu làm không được. Nhanh đi thông báo đại nhân, Trần Tam các ngươi đem hắn bắn xuống tới. Hộ vệ thủ lĩnh lại lần nữa lên tiếng, trong lúc nhất thời có người cầm lấy cung tiễn, mũi tên bạch phá cảnh đêm nhắm thẳng vào Lý Tuyên. Lần này vẫn không có đạt hiệu quả, Lý Tuyên đồng dạng là vung lên ống tay áo, mũi tên toàn bộ ngừng lại. Tiên bối, không thể tìm đạo trưởng tiếp tục nữa. Vạn nhất đạo trưởng kinh nhận. Biển Đào còn muốn để Trì Châu đến ngăn cản Lý Tuyên, có thể nói còn chưa dứt lời liền bị Lý Tuyên động tác kế tiếp cả kinh há to miệng. Chương 71, Kim Quang La Hán chương 71, Kim Quang La Hán chỉ thấy Lý Tuyên không biết từ nơi nào móc ra một cọng lông bút, sau đó phối hợp dọc theo Hoài Thành hai chữ vẽ. Tốt tại bút lông không có dính mực, nhưng động tác này vẫn như cũ đem ở đây mọi người kinh sợ. Đạo sĩ kia điên, khẳng định là điên. Hắn muốn cùng khắp thiên hạ nho sinh là định phải không? Quanh mình tiếng nghị luận lên, tựa hồ tất cả mọi người dự liệu được Lý Tuyên kết quả. Hoài Thành hai chữ này là một loại biểu tượng, nó tại thiên hạ nho sinh trong lòng có khó mà với tới địa vị. 300 năm qua, vô số nho sinh trước đến triều bái, gặp hai chữ này như gặp năm đó thánh nhân. Mà lúc trước vậy thì nghe đồn chạy ra, xác thực dẫn đến không ít người đối Hoài Thành hai chữ làm ra quá đáng cử động. Thậm chí có người muốn đem hai chữ này móc xuống. Về sau, đời trước nho thánh gặp chữ viết bị phá hư, liền hạ lệnh không được có người đụng vào Hoài Thành hai chữ. Làm trái người, làm bị thiên hạ nho sinh thảo phạt. Từ đó về sau, không còn có người dám đối Hoài Thành hai chữ có bất kính hành động, thậm chí tông sư cũng không dám có như thế hành vi. Ai có thể nghĩ tới, cho đến ngày nay còn có thể nhìn thấy trẻ con miệng còn hôi sữa làm ra cử động như vậy. Không quản người kia là ai, liền xem như tông sư cũng muốn gây kích. Ở trong đó cố sự Lý Tuyên không biết được, hắn dùng không có dính mực bút lông vẽ, vẫn là ôm đối văn vật tôn trọng. Tiền bối, không thể để hắn tiếp tục như thế, sẽ ra đại sự. Biển Đào đầy mặt sốt ruột. Trí Châu không có trả lời, trong bàn tay hắn vận chuyển chân khí, đã tại chuẩn bị xuất thủ. Lớn mặt cùng đồ, sao dám khinh nhờn nho thánh di tích? Một tiếng quát chói tai tại Hoài Thành bên trong vang lên, tiếng vọng bên trong ba đạo thân ảnh bước qua mái hiên mảnh ngói, mấy cái chằn chọc liền đi tới chỗ cửa thành. Đạo thanh âm này rất đục dày, trong thành không ít người tất cả giật mình. Văn nhân nho sinh kịp phản ứng, biết có người tại khinh nhờn nho thánh chữ viết, đều là ngay lập tức chạy tới. Một chỗ vàng son lộng lẫy đâu trong tiểu lâu, Trương Lột Gia chính ôm trong ngực nũng nịu nữ tử trẻ chén. Hắn sắc mặt có chút ửng hồng, nâng ly cạn chén lúc, tay còn không thành thật vuốt ve. Trương chân nhân, lần này trở về Du gia, có thể không cần phái thác khách khanh chức vụ a? Du Hùng nâng lên chén rượu, cười rạng rỡ. Trương Lột Gia nhếch miệng cười to, hắn vốn là một cái đầu cơ trục lợi bọn thổ phỉ, trong bụng cũng không có cái gì mực nước. Du Hùng tiểu nói này, hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. So với cùng Du Hùng khách sáo, hắn càng thích cùng trong ngực xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp hô động. Tại không động chấn, Trương Lột Gia danh tiếng cực kém. Lẻ loi một mình hắn, có trời mới biết những năm này cô độc ban đêm là như thế nào vượt qua. Đương nhiên ngày không biết, các ngươi khẳng định biết. Là các ngươi biết. Dù sao các ngươi chính là như thế tới. Du Hùng nhìn xem gần như đem dục vọng biết lên mặt Trương Lột Gia, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu như không phải gặp qua dẫn lôi phù uy lực, đổi lại là người nào đều muốn hoài nghi người trước mắt này thân phận. Ca, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Du Tài nhỏ giọng thầm thì. Không sao, khả năng Trương chân nhân bản tính như vậy. Du Hùng khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy so sánh với Trương chân nhân, hôm nay người đạo trưởng kia tựa hồ càng ổn thỏa một chút. Nói đến người đạo trưởng kia, Du Hùng liền nghĩ đến Lý Tuyên thân ảnh. Từ nhỏ đến lớn hắn còn không có bị làm nhục như vậy qua, Du Hùng hận không thể đem Lý Tuyên rút gần lột ra. Du Tài, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói thứ ba khóa. Du Hùng một mặt nghiêm mặt. Người kia thật là cao thủ, bất quá so với dẫn lôi phủ liền không đáng giá nhắc tới. Lúc trước Trương chân nhân nói qua cùng người kia không quen, việc này sau đó ta sẽ báo cáo Mặc Lăng tiền bối. Người này làm việc cuồng vọng, là sống không được lâu đâu. Chúng ta nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phải học được nhìn cấp độ sâu đồ vật. Du Tài lắc lắc đầu, hắn y nguyên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nho nhỏ đầu nghĩ không ra cái như thế về sau. Hai người nói chuyện thời khắc, tiểu lâu bên ngoài đột nhiên chuyển đến quát chói tai. Nhã gian bên trong tất cả mọi người là sức sở, liền Trương Lột Gia cũng dừng tay lại bên trên động tác. Có người tại khinh nhẫn nho thánh chữ viết. Người nào to gan như vậy? Du Minh có hay không đi theo nhìn một cái? Có thanh niên mời Du Hùng. Du Hùng không có lập tức đáp lời, ngược lại nhìn về phía Trương Lột Gia. Trương Lột Gia trong lòng khó chịu, hắn cũng không quan tâm cái gì nho thánh, khinh nhẫn không khinh nhẫn, nơi nào có trong ngực mỹ nhân hương. Bất quá lúc này nhã gian bên trong không có âm thanh, tất cả mọi người nhìn hướng chính mình. Trương Lột Gia cũng chỉ đành không tình nguyện buông ra mỹ nhân tay ngọc. Ta đang có ý này, cùng nhau đi nhìn một cái đi. Chỗ cửa thành, Trí Châu trong lòng bàn tay chân khí tiêu tán. Ánh mắt của hắn đảo qua trên cổng thành ba người, liền xem thường rời ánh mắt. Lúc này cửa thành tụ tập mấy ngàn người, do người nhảy lên động mỗi cái đều là ngẩng đầu nhìn Lý Tuyên. Trái lại Lý Tuyên tựa hồ lâm vào một loại vô ngã trạng thái, hắn cùng trên cổng thành ba vị cựu phẩm cao thủ chỉ có mấy bước xa, lại hoàn toàn không nhìn bọn họ sát ý đông thành. Ngươi đi thử một chút. Trong ba người có cựu phẩm hậu kỳ thực lực Chu Vô vẫn lạnh giọng mở miệng. Ba người bọn họ vừa đến đã nhìn ra Lý Tuyên không tầm thường, có khả năng lơ lửng tại trên không, thực lực đối phương kém nhất cũng là cửu phẩm. Bất quá lời hắn đám đó nghĩ cái gì, Lý Tuyên không thể nào là tông sư. Dù sao tông sư sẽ không làm như thế không có não sự tình. Bị gọi là Đông Thanh người trung niên gật đầu, lập tức đứng tại trên tường thành, một tay cầm thương đột nhiên đâm đi xuống. Mùi thương khẽ run, đỏ tuệ bay lượn. Lý Tuyên động tác trên tay không ngừng, quanh thân đột nhiên hiện lên một tầng kim quang. Kim quang giống như ngọn lửa bao trùm toàn thân, còn tại trên dưới nhảy lên. Kim quang La Hán. Trên đầu thành ba người con ngươi co rụt lại, liền Trì Châu cũng rõ ràng sững sờ. Ở đây rất nhiều người đều đã nghĩ đến chiêu kia Phật đạo tuyệt học, Kim Quang La Hán công. Nhưng trên thực tế, đây là đạo gia kim quang chú, thân thể có kim quang, che ấn thân ta. Trường thương rơi vào kim quang bên trên, Đông Thanh cảm giác đầu tiên chính là cứng rắn, cực kỳ giống một mặt tường đồng mét sắt. Toàn bộ thân thương cũng đang run rẩy, Đông Thanh gan bàn tay đều bị chấn đau nhức. Hắn không phải đạo sĩ sao, làm sao sẽ Phật môn tuyệt học? Đông Thanh thu hồi trường thương, ba người liếc nhau đều là không hiểu. Cùng tiến lên, như lại kéo đi xuống, việc này truyền ra đối với chúng ta bất lợi. Chu Vô Vấn trầm giọng mở miệng. Hai người gật đầu, một người cầm thương một người cầm kích, Chu Vô Vấn thì cởi xuống bên hông tráng kiện lang nha đồng. Ba người từ trên cổng thành nhảy lên một cái, mặc dù không thể như Lý Tuyên đồng dạng lơ lửng, nhưng cũng có thể bằng vào thực lực bản thân tại trên không duy trì mấy hơi thở. Dưới cổng thành mọi người gặp ba vị cựu phẩm cao thủ cùng nhau xuất thủ, không khỏi kinh hô. Cựu phẩm cao thủ tại Yến Quốc tuyệt đối là đứng đầu chiến lực, ba đối một tình cảnh càng là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Là hắn, cái đạo sĩ kia. Du Hùng đám người đúng lúc chạy đến, liền thấy cảnh tượng này. Bọn họ là gặp qua Lý Tuyên xuất thủ, một trưởng liền có thể bại cựu phẩm trung kỳ Mạc Vân. Lúc này ba vị cựu phẩm cao thủ kết hợp, bọn họ còn có chút chờ mong tiếp xuống tình cảnh. Thực lực mạnh hơn cũng cần có một cái tốt não, kinh nhẫn nho thánh di tích, hắn đã có lý do đáng chết. Du Hùng ngữ khí lạnh lạnh, có thể âm thanh lại rất nhỏ. Trên không, ba người bàng bạc chân khí không có chút nào ẩn tàng, toàn bộ đổ xuống mà ra. Ba động khủng bố thậm chí đem bên bờ thuyền lớn đều đẩy lay động. Chương 72, một kiếm kinh thiên chương 72, một kiếm kinh thiên có sơ nhập giang hồ thanh niên sắc mặt ửng hồng, trong mắt nhưng là hướng về. Cựu phẩm cao thủ khủng bố như vậy, cũng có trà trộn giang hồ nhiều năm tên giàu hoạt lòng sinh cảm thán, cựu phẩm đây là một cái xa không thể chạm động. Ba người không chút nào giữ lại, đều dùng ra tối cường thế công. Đen nhánh lang nha đồng phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể, nhưng tất cả mọi người biết, cái này một kích rất khủng bố. Trường thương tựa như du long, mũi thương lộ ra hàn mang. Trường kích vạch ra sóng khí, uy thế để người sợ hãi. Thế công gần như trong cùng một lúc rơi xuống, Lý Tuyên vẽ rất chậm, chỉ kém cuối cùng hai họa. Hắn không có còn lại động tác, thậm chí không quay đầu nhìn ba người. Quanh thân kim quang vẫn như cũ, không tăng không giảm, giống như là hoàn toàn không có đem ba người để ở trong lòng. Ba người đụng vào kim quang ngay mắt, liền có đồ sắt đứt gãy âm thanh truyền ra. Tráng kiện lang nha bổng đập xuống, lại trực tiếp thay đổi đến cong. Trường kích càng là cắt ra, trường thương thì trực tiếp bị bắn ra ngoài. Ba người sắc mặt đại biến, đột nhiên kim quang đột nhiên hướng bên ngoài khuyết tán một trượng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, ba đạo thân ảnh giống như tên rời cung bay ra trăm trượng xa, cùng nhau lọt vào tĩnh giang bên trong. Tất cả chỉ ở trong chớp mắt phát sinh. Những cái kia chờ mong một tràng long hổ đấu người còn không có kịp phản ứng, thậm chí đều không có ý thức được ba vị cựu phẩm cao thủ mất tung ảnh. Có cảnh giới hơi cao một chút giang hồ du hiệp dẫn đầu trở lại sức lực đến, nhìn xem trên không đạo kia bị kim quang bao trùm thân ảnh nuốt ngụm nước bọt. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đạo sĩ kia gần như không có hoàn thủ, chỉ là một vệt kim quang liền dây lát bại ba vị cựu phẩm cao thủ. Cái này, đây là ta trong ấn tượng cựu phẩm cao thủ sao? Có người hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Hảo gia, sẽ không phải là bọn họ diễn một tràng kịch đi. Du Hùng kinh ngạc đứng tại chỗ, bên cạnh có con em nhà giàu tự nói. Hắn thực lực đến tột cùng đến mức nào, thông sư sao? Du Hùng thân thể run lên. Không không không, không quản là cái gì cảnh giới. Hắn kinh nhẫn nho thánh di tích, thiên hạ đại nho kiểu gì cũng sẽ tìm hắn thanh toán. Du Hùng trong lòng tự nói. Phật môn kim quang La Hán công vậy mà mạnh như vậy, chắc không được bao nhiêu năm rồi chỉ có chút ít mấy người luyện thành. Biển Đào mở to hai mắt nhìn, không khỏi cảm khái Phật môn võ công cường đại. Đây không phải là kim quang La Hán công. Trì Châu đột nhiên mở miệng, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy nghi hoặc. Tiền bối ý là, có thể kim quang kia? Biển Đào kinh ngạc. Ta cũng không biết kim quang là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải kim quang La Hán. Trì Châu chắc chắn. Biển Đào còn muốn nói điều gì, lại nghĩ đến Trì Châu một ít sự tích. Vị này tiên sinh Trì Châu cùng Phật môn quan hệ mật thiết, hắn bạn tốt bên trong liền có một vị sẽ kim quang La Hán công. Mau nhìn, hắn lại tại làm gì? Có người chỉ vào Lý Tuyên, phát hiện hắn thu hồi bút lông. Đồng thời hắn tay áo dài vung lên, trong đám người một người tùy thân bội kiếm rơi trong tay hắn. Lý Tuyên đưa lưng về phía mọi người, ánh mắt nhìn Hoài Thành hai chữ, sau đó một tay nâng lên trường kiếm. Không được, mau ngăn cản hắn. Cái này người điên muốn hủy nho thánh di tích. Dưới thành văn nhân nho sinh gặp Lý Tuyên động tác này, tất cả giật mình. Cũng không ít người lên tiếng kêu to, lại không ai dám bay đi lên ngăn cản. Cung đồ dừng tay, nho thánh di tích là đối với người trong thiên hạ quà tặng, tuyệt đối không thể tổn hại. Trong đám người có một vị chống quải trượng lão giả lớn tiếng la lên. Lời nói của ông lão tựa hồ cho mọi người không hiểu dũng khí, trong lúc nhất thời chửi mắng không ngừng bên tai, nhưng vẫn như cũ không ai dám xuất thủ ngăn cản. Đạo trưởng, nho thánh di tích không thể hủy. Việc này không tầm thường, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Biển Đào cũng là lo lắng mở miệng. Lý Tuyên nghe lấy mọi người nhục mạ, hoàn toàn lơ đễnh. Nếu như những này cái gọi là nho sinh, người đọc sách, phàm là có một cái dám đi lên ngăn cản chính mình cũng sẽ tính hắn là tên hắn tử. Cũng chính là bởi vì bọn họ nhu nhược, nho sinh trong xương buồn cười thành cao che giấu nhu nhược, cái này mới đưa đến bao nhiêu năm rồi không người có khả năng nhìn thấu Nho Thánh lưu lại cái gì. Lý Tuyên lắc đầu, không tiếp tục để ý mọi người, hắn nhấc kiếm cương muốn vung xuống. Đồng nhiên, tâm niệm phát giác được một vệ dị động. Hoài thành bên trong có một thân ảnh mang theo khí thế đáng sợ vào tới. Tông sư. Trí Châu trong mắt hơi híp, không nghĩ tới hoài thành bên trong còn cất giấu một vị tông sư. Không ít người đều phát giác cô năng lượng này ba động, so lúc trước cựu phẩm cao thủ không biết hiếu thắng bao nhiêu. Bọn họ gần như ngay lập tức liền kịp phản ứng, đây là tông sư. Ai? Biển Đao nhẹ nhàng thở dài, nàng vốn định cùng Lý Tuyên kết giao một phen, có thể đạo sĩ kia nào rõ ràng không bình thường. Cũng còn tốt không có thâm giao, không phải vậy sẽ có một ngày sẽ bị đạo sĩ kia liên lụy. Biển Đao âm thầm vui mừng. Tại phát giác được có tông sư chạy đến, gần như tất cả mọi người cho rằng Lý Tuyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người du hùng trong lòng vui mừng, có tông sư chạy đến, đạo sĩ kia hai kiếp khó thoát. Có thể nhìn tận mắt hắn bị chém giết, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Lý Tuyên vốn muốn rơi vào trên tường thành một mõm kiếm nhưng thay đổi phương hướng, hắn lại bay cao mấy trượng, đã cao hơn tường thành. Trường kiếm nhẹ nhàng vung ra, lưỡi kiếm xé rách không khí, tựa như dao găm vạch trên giấy, tất cả mọi người nhìn thấy không gian bị vạch ra một cái lỗ hổng. Cái này, Trí Châu hô hấp đều là trì trệ, vẫn đục đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này, không quản thực lực của ngươi làm sao, có thể hay không nhìn ra sâu cạn, nhưng tất cả mọi người biết, một kiếm này đem vượt qua thiên hạ tất cả kiếm tông. Tất cả mọi người ngốc, bọn họ từ trước đến nay không nghĩ qua, không gian sẽ bị chém ra. Phù Phù Du Hùng đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia. Đạo bào trong gió nhảy múa, giống như ác mộng vĩnh viễn khắc ở trong lòng. Hoài thành bên trong, đạo nhân ảnh kia đột nhiên dừng lại. Ánh trăng trông được không rõ người đến là ai, chỉ thấy người kia thân thể rõ ràng run lên, lại quay đầu liền chạy. Tông sư e sợ chiến chạy, cái này muốn bị người ngoài biết sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Nhưng giờ phút này không có người sẽ cười nhạo hắn, một kiếm này tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản. Hưu một đạo kiếm khí ngang qua bát phương, ánh trăng chết xạ bên dưới lại có trăm dặm. Giả dối đi. Trích Châu nhìn xem ngang qua trăm dặm kiếm khí người đều choáng váng. Đương thời nổi tiếng kiếm tông, tại cái này một kiếm trước mặt, tựa như chơi nhà tròi đồng dạng. Người hắn đã bị kinh hãi đến mất đi tư duy năng lực, trong mắt bọn họ chỉ có đạo kiếm khí kia ngang qua mà qua. Đến mức vị kia tông sư, tựa hồ biến mất trong đêm tối, lại tựa hồ bị một kiếm chém làm một mịn, trừ Lý Tuyên không người có thể biết. Lý Tuyên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hoài thành một chỗ nơi nhỏ lánh. Một kiếm này chỉ vì kinh sợ, Lý Tuyên cũng không có sát tâm. Không phải vậy vị kia kiếm tông muốn chạy, chạy đi đâu đến rơi. Âm u nơi hẻo lánh, một vị người áo đen tựa vào trên tường, ngực nàng trên dưới chập trùng thở hổn hển. Vừa rồi một kiếm kia đem nàng sợ vỡ mật, còn tốt chính mình trước khi xuất thủ liền phát giác nguy hiểm. Thế gian làm sao sẽ có kinh khủng như vậy kiếm pháp, hắn là ai? Người áo đen dựa vào ở trên tường, thật vất vả ổn định khí tức, đột nhiên nàng tóc gáy dựng lên. Cảm giác rợn cả tóc gáy tràn ngập trái tim của nàng, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, tựa hồ có người tại nhìn chính mình. Thật giống như tay trói gà không chặt được nữ tử, đụng phải một cái bụng đói kêu vang mãnh hổ. Cái kia mãnh hổ ánh mắt rất lạnh, cái gì đều không cần làm, chỉ là nhìn xem liền có thể để người sợ hãi. Chương 73, Hạo Nhiên Chính Khí chương 73, Hạo Nhiên Chính Khí mụ đều là quái vật gì, cổ quái, rất cổ quái. Nơi đây không thích hợp ở lâu, người áo đen chạy, nàng thực tế nghĩ không ra, có một ngày chính mình sẽ bị một kiếm sợ đến như vậy. Cửa thành, mọi người thở mạnh cũng không dám. Biển Đào mắt hạnh trừng trừng, kiếm khí đã biến mất, có thể trong lòng nàng vẫn là rung động. Tiền bối lúc trước không có xuất thủ ngăn cản, là vì biết đạo trưởng thực lực sao? Đương nhiên. Nhắc lên cái này Trí Châu đều một trận hoảng sợ, còn tốt lúc ấy ba cái kia xui xẻo tới. Nếu không mình xuất thủ, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ đến vừa rồi một kiếm kia, Trí Châu liền cảm giác tê cả da đầu. Ca, đạo sĩ kia thật mạnh, còn mạnh hơn tông sư. Du Tài gương mặt non nớt bên trên rất là kích động. Đây chính là ta muốn cho ngươi bên trên thứ tư khóa. Hoài thành hai chữ phía trước, Lý Tuyên treo lơ lửng giữa trời, hắn đưa lưng về phía mọi người, quần áo theo gió sông nhảy múa. Một kiếm sau đó, cái gọi là văn nhân mặc khách đều biến thành người câm. Lúc trước những cái kia trảo phúng chi ngôn tựa hồ theo gió sông tiêu tán trong không. Trong đám người, vị kia đâm lấy quải trượng lao nhân không biết hướng đi. Kỳ thực tại một kiếm kia sau đó, hắn liền ẩn vào đám người, sau đó chạy mất dạng. Lý Tuyên cầm kiếm mà đứng, hắn bằng vào suy nghĩ trong lòng, bằng vào Nho Thánh càng nộ, một kiếm rơi vào trên tường thành. Trường kiếm tựa như một cái bức vẽ, cái này đến cái khắc văn tự bị ấn khắc tại trên tường thành. Chỉ bất quá, những chữ kia thân thể siêu siêu mèo mèo, nhìn xem còn có ba phần thích cảm giác. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm thiện thiên hạ. Cậu thả chi vị thánh, thánh mà không thể biết chi vị thần. Nói cẩn thận ngữ lấy dưỡng thần khí. Vô dục tắc cương, vô vi thì không từ bất cứ việc xấu nào. Quân tử dùng vật, không vì vật dùng. Theo từng cái chữ rơi xuống, có người đi theo đọc. Mỗi một chữ rơi vào trong thai mọi người, tựa như thần trung mộ cổ để người chấn động trong lòng. Giờ phút này không chỉ là nho sinh, nửa chữ không biết bách tính, tay nhiễm máu tươi hiệp khách đều hình như có nhận thấy. Phản phất trong lòng tích tụ bị một cô gió mát thổi qua, nghĩ thông suốt cái gì, lại bắt không được một màn kia thời cơ. Đây là Nho Thánh lưu lại đồ vật sao? Trí Châu tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái kia nghe đồn vậy mà là thật. Cái này chẳng phải là nói, Lý Tuyên Nho học thượng tạo nghệ, so với hai đời Nho Thánh đều mạnh hơn nhiều. Trí Châu chấn động trong lòng, một đêm này Lý Tuyên đủ loại hành động đủ để phá vỡ hắn nhận biết. Hắn thành tựu tông sư 30 năm, còn là lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực cùng chiều bãi cảm giác. Lý Tuyên một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn nhìn xem đã bị khắc đầy chữ tưởng thành luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Suy nghĩ một chút về sau, ánh mắt nhìn hướng hoài thành hai chữ. Lý Tuyên ánh mắt sáng lên, Hạo Nhiên Chính Khí bốn chữ lớn bị hắn khắc ở hoài thành bên trên. Hạo Nhiên Chính Khí, Hạo Nhiên Chính Khí. Dưới tường thành, có nho sinh thấp giọng thì thầm. Lý Tuyên trở xuống đám người, quanh mình mọi người tự giác lui về phía sau. Còn lo lắng cái gì, không phải muốn mời ta cộng làm sao? A. Ân. Biển Đào thân thể run lên, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn nhìn hướng Lý Tuyên ánh mắt đều phát sinh biến hóa, cả người đều câu nệ. Lý Tuyên lắc đầu, nơi này cuối cùng vẫn là không bằng Không Động Quan như vậy hài lòng. Bất luận là Khổng Tuyền Linh vẫn là Từ Chu dân đám người, bọn họ mặc dù tôn sùng chính mình, lại sẽ không gò bó. Cùng bọn hắn ở chung, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Đạo trưởng tâm hệ thiên hạ, chúng ta vô cùng cảm kích. Đột nhiên, có người cao giọng la lên. Lý Tuyên đem nho thánh truyền thừa khắc ở trên tường thành, cái này tương đương với đem truyền thừa công nhiên bày tỏ khắp thiên hạ. Thử hỏi thiên hạ hào kiệt, người nào tại được như vậy lớn chỗ tốt về sau, không nghĩ tới độc chiếm, vậy mà vô tư dâng hiến đi ra. Lời này tựa hồ có một loại nào đó ma lực, trong lúc nhất thời mọi người cùng kêu lên, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Lý Tuyên lắc đầu, không để ý đến bọn họ. Theo lúc trước đủ loại đến xem, hắn đã đối cái gọi là nho sinh thất vọng cực độ. Những này văn nhân mặc khách cả ngày nói xong khí khái, lại từng cái không có tâm huyết. Không có tâm huyết người, đó chính là mặc người chém giết heo cừu, thiên hạ không trông cậy được vào bọn họ. Mà Lý Tuyên sở dĩ lưu lại nho thánh truyền thừa, cũng không có bao nhiêu cao thượng phẩm đức. Đối với một cái người xuyên việt đến nói, cái này thế giới nho học chỗ nào bù đắp được tiếp trước một câu tự gọi. Sở dĩ công nhiên bày tỏ đi ra, là hắn muốn nhìn xem những này nho sinh ngày sau sẽ có biến hóa như thế nào. Ba người vào thành, đám người tự giác nhường ra một con đường, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Lý Tuyên đi rồi qua thật lâu, đám người đều không có tản đi, ngược lại càng ngày càng nhiều người chạy đến. Có người vui mừng chính mình nhìn thấy toàn bộ quá trình, bọn họ biết qua tối nay, thiên hạ nho sinh sẽ tụ tập Hoài Thành. Mà vị kia thần bí đạo trưởng cũng sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ. Hoài Thành, một gian rách nát tiểu quán bên trong. Một vị bẩn thỉu lão giả ngồi cạnh cửa sổ trên mặt bàn. Gã sai vật đi qua lúc tiểu gì cũng sẽ bị hắn trên người tán phát ra hôi thối hùn bịt mũi. Lão giả phối hợp ăn trên bàn cụ lạc, một bên bầu rượu đã trống rỗng. Quả nhiên thế gian cường giả nhiều vô số kể, một kiếm kia ta thời kỳ toàn thịnh cũng ngăn không được. Lão giả tự nói một tiếng, vẫn đục đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm. 4 tháng rồi, cũng không biết cái kia tiện nghi đồ đệ thế nào. Nhớ tới lúc trước thu hắn lúc, không phải liền là một người bình thường sao? Sao sẽ chém hạ bình bình? Lão giả không nghĩ ra trong đó duyên cớ, đang muốn cầm lấy một đông hoa gạo sống, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Chỉ Châu. Lý Tiện Tiên vốn là tùy ý quét mắt khu phố, liền thấy Chỉ Châu một nhóm 3 người. Không đúng, đó là. Lý Tiện Tiên sửng sốt, Chỉ Châu bên cạnh cái kia mặc đạo bào người trẻ tuổi nhìn xem rất quen mắt. Lý Tuyên. Lý Tiện Tiên mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ ra Lý Tuyên làm sao cùng Chỉ Châu tiến tới cùng nhau đi. Không đúng, nói như vậy, Hạ Bình Bình hẳn là Chỉ Châu chém. Dù sao hắn chính phát tà tính tình, chỗ nào có thể khoan nhượng Hạ Bình Bình phạm vào tội nghiệp. Lý Tiện Tiên rất chắc chắn chính mình suy đoán, dù sao trong mắt hắn, Lý Tuyên vẫn như cũng là không có chút nào chân khí người bình thường. Có thể cùng Chỉ Châu tiến tới cùng nhau, cũng coi là một đại cơ duyên. Lý Tiện Tiên trong lòng tự nói. Trên đường phố, Lý Tuyên lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một nhà tử quán. Chỉ thấy tử quán trước một cánh cửa sổ, gã sai vặt chính một bên quét dọn mặt bàn, một bên cúi đầu nhìn xem khu phố. Lý Tuyên nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn phát giác được có người tại nhìn chính mình. Nghĩ đến là vị này gã sai vặt. Lý Tuyên thu tầm mắt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa rồi là Lý Tiện Tiên. Như hắn lúc này dùng thần niệm đảo qua, phát hiện Lý Tiện Tiên thân ảnh, vậy liền sẽ lại không có phán đoán. Tiên Tiên bối, ngươi lần này đi xuống lĩnh, thế nhưng là vì cái kia khoáng sản. Biển Đào câu nệ nhìn hướng Lý Tuyên. Lý Tuyên bất đắc dĩ, hắn đối tiền bối xưng hô thế này rất kháng cự, luôn cảm thấy cho chính mình têu giả rồi. Có thể nghe đến khoáng sản hai chữ, Lý Tuyên lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn ngay lập tức nghĩ đến song tinh quan linh thạch, đối với thứ này, hắn nhất định phải được. Khoáng sản sự tình, đã mọi người đều biết. Lý Tuyên nhíu mày hỏi thăm. Trước đó không lâu Nam Không Tử có tăng lữ ngoại ý muốn tiết lộ tiếng gió, việc này liền truyền ra. Biển Đào đáp lại. Việc này ta cũng có nghe thấy, nghe nói chỗ kia khoáng sản có đếm mãi không hết thiên nhiên đá quý, tùy tiện lấy ra một viên đều giá trị liên thành. Chỉ Châu suy tư, cũng tại một bên phụ họa. Cho nên các ngươi có ý tứ là sẽ có rất nhiều người chạy tới sùng lĩnh sao? Lý Tuyên hỏi thăm. Chương 74, hiệp khách chương 74, hiệp khách Chỉ Châu khẽ cười một tiếng, tựa như khinh thường. Là có rất nhiều người đi, bất quá khoáng sản thuộc về chỉ có 2 loại khả năng. Có ý tứ gì? Lý Tuyên không hiểu. Qua sùng lĩnh chính là Ngụy Quốc địa giới, loại này sự tình không che giấu nổi, nghĩ đến Ngụy Quốc đã xuất binh chạy tới. Mà ta xuôi năm lúc, liền nghe Bắc Đạo đại thống lĩnh Lữ Nghiêm tại điều binh khiển tướng. Đây là 2 quốc chi tranh, bình thường thế lực hoặc là người trong giang hồ tham dự không được. Lý Tuyên hiểu rõ, quan bỏ giá trị quá mức khổng lồ, 2 quốc ở giữa tất nhiên có một phen tranh đấu. Chỉ là tình huống này để hắn có chút không kịp chuẩn bị, nói như vậy, hắn muốn tại 2 quốc trong miệng tranh ăn. Lấy tiền bối thực lực, hiện tại tiến đến có lẽ còn có thể chiếm đoạt một chút chỗ tốt. Biển Đào cung kính nói. Lý Tuyên khẽ lắc đầu, hắn muốn cũng không phải một điểm ăn ngon, hắn toàn bộ đều muốn. Cảnh đêm thâm trầm, thuyền lớn chậm rãi đi xa. Lý Tuyên xếp bằng ở thanh nẹp một đầu, xung quanh hơn 10 trượng phạm vi đều không có người nào dám tới gần. Gió sông có chút ý lạnh, bong tàu bên trên không ít người bị đông cứng run lẩy bẩy. Hôm sau, mặt trời mới mọc vừa vặn rơi xuống, thuyền lớn dựa vào xuyên phía trước cuối cùng một thành dừng lại. Lần này gần như không có người nào lên thuyền, nguyên bản chen chúc bong tàu rất nhiều tất cả đều là xuống thuyền người. Lý Tuyên hướng nơi xa phóng tầm mắt tới, tòa thành trì kia có lẽ rất náo nhiệt, ngăn cách thật xa liền nghe đến tiếng giao hàng. vào xuyên chính là một phen khác tình cảnh. Chí Châu âm thanh tại bên người truyền đến. Bên kia tình hình tai nạn quả thật nghiêm trọng như vậy. Lý Tuyên nhíu mày, không ngại đổi một góc độ nhìn xem. Ân. Lý Tuyên có hiểu, đi theo Chí Châu đi hướng thanh nẹp bên kia. Cái này. Lý Tuyên chỉ một cái liếc mắt nhìn, tinh giang bờ bên kia vô số bóng người nằm dưới ánh mặt trời bên trong. Bọn họ quần áo tả tơi, từng cái xanh xao vàng gọn, nếu như tinh tế đi nghe, còn có hài nhi từng tiếng khóc nỉ non quanh quẩn. Đây là một góc của băng sơn mà thôi, nạn dân không độ hóa được sông, chỉ có thể nhìn bờ bên kia cảnh tượng phồn hoa trông mòn con mắt. Một sông ngăn cách, nơi đây thành chủ liền làm như không thấy sao. Lý Tuyên âm thanh nặng nề. Chí Châu lắc đầu, thần sắc cô đơn. Đạo làm người ở chỗ chỉ lo thân mình, huống chi làm quan. Tất nhiên Yến Quốc triều đình phái đại thần Trần Hai, cái kia nạn dân dù cho xuất hiện ở cửa thành, thành chủ cũng có thể ngồi yên không để ý đến. Lý Tuyên im lặng, cái này thế giới quả thật tràn đầy nhân tính ác. Nhìn xem bờ bên kia nạn dân, Lý Tuyên rất khó tưởng tượng vào xuyên phía sau tình cảnh. Có lẽ chính mình sẽ thấy thi biếu khắp nơi, coi con là thức ăn. Nói đến ngược lại là thú vị, triều đình phái tới vị đại thần kia, nghe nói tới 2 tháng, lại không có người nhìn thấy qua. Chí Châu cười khẽ, cười người làm quan mục nát. Lý Tuyên trùng điệp thở dài, hắn tu tiên lại không phải tiên. Hắn có thể thay đổi mưa gió, lại không cách nào vô căn cứ biến ra lương thực. Nhìn xem bờ bên kia nạn dân, hắn hưu tâm vô lực. Thuyền lớn không có đỗ bao lâu, rất nhanh liền lên đường xuôi dòng mà xuống. Bong tàu bên trên, lúc này lưu lại phần lớn đều là giang hồ nhân sĩ. Bọn họ vào xuyên cùng Chí Châu một dạng, nguyện ý là nạn dân làm những gì. Lúc này tất cả mọi người đứng tại thanh nẹp biên giới, nhìn về phía hai bên bờ. Một đường chỗ qua, mấy trăm dặm không có người ở, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có thi thể lơ lửng ở tĩnh giang bên trong, hai bên bờ cũng có từng tiếng thút thít. Thiên sư nó, bất lực triều đình. Có người trầm giọng giận mắng, nhưng mà lại không ai dám đáp lại hắn lời nói. Thanh nẹp bên trên, tâm tình bị đè nén một mực duy trì liên tục đến buổi trưa. Thuyền lớn dừng sát ở hạp xuyên bờ cửa ra vào. Lý đạo trưởng, xin từ biệt. Tiền bối, về sau có cơ hội nhất định đến Khánh Quốc đánh nhà làm khách. Chí Châu cùng biển đảo tạm biệt phía sau cùng nhau hạ thuyền, còn có bong tàu bên trên một đám giang hồ hiệp khách. Trống rỗng thanh nẹp bên trên, Lý Tuyên nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh yếu ớt thở dài. Hắn thấy, những này có máu có thịt lòng mang người trong thiên hạ, mới là hiệp khách, Lý Tuyên đối với bọn họ là khâm phục. Vô lượng tiên tôn. Lý Tuyên đối với đi xa mọi người trịnh trọng một câu. Vừa dứt lời, Lý Tuyên phát hiện Du Hùng mấy người cũng hạ thuyền. Trương Lột ra vẫn là bị vây quanh, hắn cười rạng rỡ, hai tay chắp sau lưng ra vẻ cao thâm. Bọn họ đi không lâu sau, xa xa truyền đến một đạo tiếng nổ. Lý Tuyên nghe đến âm thanh, khỏe miệng hơi dương lên. Chúc ngươi may mắn. Ung quan, xuống lính sơn hạ một tòa thành nhỏ. Nghe nói tòa thành nhỏ này đã từng là biên quan, kinh lịch mấy trăm năm chiến hỏa vẫn như cũ sừng sững không đổ. Về sau Yến Ngụy hai quốc sửa xong, lại thêm sùng lĩnh dạng này tấm chắn thiên nhiên. Hai quốc đình chiến về sau, Ung quan liền dần dần lui ra lịch sử võ đài. Dưới trời chiều, Ung quan tràn đầy loang lổ tường thành giống như tướng quân giáp trụ, hắn sừng sững tại cái kia, lại có loại điều hưu cảm giác. Tiểu nhị, đưa rượu lên, còn có thịt bò, nhiều bên trên. Tiểu quán bên trong, ba vị đại hán vừa mới đi vào liền dùng thô kệch âm thanh la lên. Bọn họ tùy ý tìm chỗ trống, đem loan đao trùng điệp vô lên bàn, cái này mới ngồi xuống. Tiểu quán trưởng quý thấy thế rụt cổ một cái, vội vàng phân phó người cộng tác đưa rượu lên. Những ngày gần đây Ung quan tới rất nhiều nhà khách, xem như tầng dưới chốt lão bách tính, bọn họ sợ có một cái không chú đáo, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đây không phải là cuồng môn tam hiệp khách sao? Chậc chậc chậc, tiêu căng thật a. Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Ba người mặt lộ hung quang nghe tiếng nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một cái bàn đang ngồi lấy ba nam hai nữ. Bọn họ lớn tuổi không, ước chừng dáng vẻ chừng 20. Năm người trên người mặc thống nhất trang phục, trường bào màu xanh sẫm bên trên thêu lên sắc dục hai chữ. Tình dục đạo không phải thích nghiên cứu điên loan đạo phượng sự tình sao? Sao còn tới Ung quan? Cuồng môn tam hiệp khách bên trong nhìn lấy lớn tuổi một chút người trung niên miệng ai, tự tìm cái chết. Bùi Lộ vô bàn một cái đứng lên, mắt hạnh trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Nàng tại trong năm người nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là thiên phú cao nhất người. Nhưng sơ nhập giang hồ nàng nhất là không trải qua kích, một đường chạy tới Ung quan, nàng chán ghét nhất chính là có người nói nàng tu chính là điên loan đạo phượng công phu. Thế nào, muốn so chiêu một chút sao? Cuồng môn tam hiệp không hề sợ hãi. Chỉ bằng ba người các ngươi đám ô hợp sao? Thanh tước đôi mắt đẹp đảo qua ba người, lạnh lạnh âm thanh tràn đầy ngạo nghễ. Đại ca, nàng tựa như là thanh tước, tình dục đạo đại sư tỷ. Cuồng môn tam hiệp bên trong một người nhỏ giọng thầm thì. Tiên sư nó, thanh tước không phải bị Huyền Vũ quốc hoàng phòng nhìn chúng sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trung Ly Dạ trong lòng thầm mắng. Hừ. Trung Ly Dạ hừ lạnh một tiếng, không có đem xung đột mở rộng, lập tức ngồi thẳng thân thể không nói nữa. Nơi hẻo lánh chỗ, Lý Tuyên nhìn xem một màn này có chút buồn cười. Hắn không có cùng năm người nhận nhau tính toán, chỉ là ngồi ở một bên nghe lấy tiểu quán bên trong giang hồ truyền văn, đồng thời thần niệm đã bao trùm đến sùng lĩnh bên trên song tinh quan. Song tinh quan bị vây rồi, bất quá tạm thời còn không có nguy hiểm, Lý Tuyên đồng thời không có vội vã đi giải vây. Lúc này hắn thần niệm toàn bộ đều đặt ở khác trên người một người. Người này cùng Lý Tuyên một dạng, cũng là một thân một mình. Hắn trên người mặc màu vàng tăng bảo, sáng loang chán điểm dưới ba. Tăng nhân cũng là hơn 20 tuổi dáng dấp, hắn khuôn mặt thanh tú, tú đến Lý Tuyên đều mặc cảm. Cũng chính bởi vì bộ này tướng mạo, tình dục đạo Bùi Lộ thỉnh thoảng nhìn hướng hắn, đương nhiên cũng thỉnh thoảng nhìn hướng Lý Tuyên. Hòa thượng này không thích hợp. Lý Tuyên đã quan sát hắn rất lâu rồi, đối phương chân khí trong cơ thể không giống bình thường, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Cảm ứng phía dưới, Lý Tuyên chắc chắn sẽ có loại cảm giác khó chịu. Chương 75, người trong lòng thành kiến là một tòa đại sơn. Chương 75, người trong lòng thành kiến là một tòa đại sơn sư tỷ, hắn chính là Nam Không Tự Không Tâm pháp sư sao? Bùi Lộ xì xào bàn tán. Người đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thanh Tước trêu ghẹo. Bùi Lộ khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Nghe nói Nam Không Tự đem song tinh quan đây, nói không chừng cũng là vì mạch khoáng. Một vị nam đệ tử nhỏ giọng nói. Thanh Tước không có trả lời, bọn họ lần này tới chủ yếu vì luyện, không quản là Nam Không Tự hay là song tinh quan, các nàng đều không định nhúng tay. Cảnh đêm chính động, Lý Tuyên không có vội vã đi song tinh quan. Hiện nay thông tin đã truyền ra, đi sớm muộn đi đã không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là muốn cùng triều đình đọ sức một phen, mới có thể định đoạt. Nhà trọ bên trong, Lý Tuyên ngồi xếp bằng trên giường, nghe lấy căn phòng cách vách truyền đến khó nghe âm thanh, Lý Tuyên lông mày gần như muốn nhíu chung một chỗ. Không thể nhẫn mại lúc hắn đứng dậy ra gian phòng. Đêm tối trên đường phố đồng thời không có nhiều ánh sáng, mèo hoang chó hoang so qua hướng người đi đường còn nhiều hơn một chút. Lý Tuyên đi, đột nhiên ngừng lại bước chân. Hắn khịt khịt mũi, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi. Theo hương vị truyền đến phương hướng nhìn, đó là một cái chỗ ngõ nhỏ, ngõ nhỏ chỗ sâu gia đình kia đèn đuốc chập chờn. Lý Tuyên ánh mắt lạnh xuống, thần niệm đã bao phủ đi qua. Ân, còn có người. Đây là một hộ tầng 2 phòng ở, chỉnh thể đều là bằng gỗ kết cấu, không khí bên trong tràn đầy gỗ mục nát khó ngửi mùi. Tầng 1 ánh nến ngã trên mặt đất tiêu đốt, mà tầng 2 ngã xuống nhưng là một vị gần đất xa trời lão nhân. Lão nhân đã không có hô hấp, chỗ cổ chảy xuống máu chảy đầy đất. Xương phòng cửa phòng mở rộng ra, bên trong đang có ba đạo cái bóng lắc lư. Thành thật một chút, để lão tử dễ chịu, có thể tha cho ngươi một mạng. Đại ca hưởng thụ xong, ta cũng muốn mở một chút mặt. Trong phòng tuổi trẻ nữ tử bị đè xuống giường, trong miệng nàng bị nhét vào đồ vật, chỉ có thể phát ra trận trận nghẹn ngào. Ở trên người nàng, một vị trung niên nam nhân trên mặt cười tà gắt gao trói buộc chặt hai tay của nàng, tùy ý đối phương liều mạng chết thẳng cẳng. Một vị khác mặt chữ quốc nam nhân chính cởi áo nuôi dây lưng, không bao lâu liền đã bộc lộ trên thân. Lại không trung thực, lao tử hiện tại liền giết ngươi. Mặt chữ quốc nam nhân âm trầm âm thanh vang lên. Nữ nhân bị dọa thân thể run lên, nguyên bản kịch liệt dây rủa động tác cũng ngừng lại. Nàng nước nở lắc đầu, nước mắt sớm đã làm ướt gò má. Hừ, dạng này không phải rất tốt, nhất định muốn lao tử dùng sức mạnh. Nam nhân hừ lạnh, lập tức liền muốn nhào tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng tĩnh ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người khẽ giật mình, lập tức vội vàng cầm lấy trên bàn loan đao, cảnh giác nhìn hướng ngoài phòng. Người nào? Mặt chữ quốc nam nhân trầm giọng mở miệng. Bên ngoài gian phòng không có người trả lời hắn lời nói, chỉ là chập chờn ánh đến đem ba đạo thân ảnh kéo thon dài. Hai vị huynh đệ như thế sẽ tìm việc vui, tại sao không gọi bên trên ta a? Ngả ngớn âm thanh vang lên, ngay sau đó ba vị người trung niên đi đến. Cuồng môn tam hiệp. Hai người khẽ giật mình, ngay lập tức liền nhận ra ba người. Có thể nhìn đến là cuồng môn tam hiệp, hai người lại cười. Lúc trước cảnh giác cũng bị xua tan, ta còn tưởng rằng là người nào đến, cho ta hai huynh đệ chỉnh đến đều không tự tin. Nữ tử này ta vào thành lúc liền chú ý tới, các ngươi nhìn bóc người này, chậc chậc chậc, thật là bưu bẩn. Mặt chữ quốc nam nhân thu đao vào vỏ, chỉ vào trên giường nữ nhân liếm lắp lưới. Trung Ly Dạ ba người theo ánh mắt nhìn, không khỏi gật đầu. Vóc người này xác thực xưng là bưu bẩn, hai vị huynh đệ nhìn người ánh mắt thật chuẩn. Chỗ nào, rõ ràng là cái này lãng đề tử câu dẫn chúng ta trước. Dài đến như vậy dẫn đầu, còn tại chúng ta trước mắt lắc lư, đó không phải là tiện sao? Mặt chữ quốc nam nhân nói xong, lại trịnh trọng nhìn hướng ba người. Người là ta phát hiện trước, huynh đệ chúng ta hai người hưởng thụ xong, lại giao cho các ngươi làm sao? Trung Ly cũng có chút nhíu mày, cùng bên cạnh hai người lướt nhau, hai người gật đầu đáp lại, xem như là đáp ứng. Mặt chữ quốc nam nhân thấy thế khỏe miệng hơi dương lên, loại này cục diện hắn đã dự liệu được. Cùng môn tam hiệp trên giang hồ thanh danh rất tối, bọn họ cùng vọng tự đại lấn yếu sợ mạnh, càng là có tiếng sắc vô lại. Ba người võ công tốt nhất chính là Trung Ly dạng, cũng bất quá lục phẩm trung kỳ mà thôi. Nhưng chút tu vi ấy hắn, còn dám đối Tiêu Giao phái nữ đệ tử động tâm, có thể nghĩ sắc đảm bảo thiên. Hai vị huynh đệ có thể phải ôn nhu một chút, chúng ta đối phế nhân không có hứng thú gì. Đó là tự nhiên. Mặt chữ quốc nam nhân một lời đáp ứng, lập tức nhìn xem ba người cười hắc hắc. Cái kia ba vị có hay không trước tiên lui tránh một hồi. Trung Ly Dạ gật đầu, mang theo bên cạnh hai người quay người. Mặt chữ quốc nam nhân thu lại mặt cười, trong mắt hiện lên một vẻ ý lạnh. Cuồng môn tam hiệp, ta xem là cuồng môn ba xuất sinh. Mặt chữ quốc trong lòng nam nhân thầm mắng. Bất quá lúc này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, trên giường tiểu mỹ nhân còn đang chờ hắn. Nam nhân xoay người lại lần nữa nhìn hướng nữ nhân, trong lòng dục hỏa khó mà áp chế. Đại ca cẩn thận. Đồng nhiên, trên giường ngăn chặn nữ tử nam nhân hô to một tiếng. Mặt chữ quốc nam nhân khẽ giật mình, suy nghĩ còn không có quay lại, liền phát giác sau lưng đau xót, ngay sau đó một thanh loan đao liền từ lồng ngực lộ ra. Nam nhân không thể tin nhìn xem loan đao, máu tươi theo lưới đao nhỏ xuống. Các ngươi vì sao? Nam nhân nói còn chưa dứt lời, loan đao liền bị rút ra. Trung Ly Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, lại là liên tiếp mấy đao chọc vào đi vào. Mặt chữ quốc nam nhân đã không có sinh cơ, trên giường khác một người đã bị dọa choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, cùng môn tam hiệp sẽ giết cái hồi mã thương. Nhưng bọn họ vì cái gì muốn làm như thế đâu? Chẳng lẽ là bọn họ muốn độc chiếm nữ nhân? Nhưng vừa rồi rõ ràng đều đáp ứng. Nam nhân không nghĩ ra, hắn con ngươi run rẩy dữ dội, trong lúc nhất thời liền phản kháng đều quên. Người nào nói cho các ngươi cùng môn tam hiệp tốt cái này một cái? Giết người thân quyến, cường bạo dân nữ, các ngươi những sâu mọt này không xứng sống tạm. Trung Ly Dạ băng lanh âm thanh trong phòng vang lên. Ánh đến đem loan đao cái bóng kéo dài mấy lần có dư, sau đó không có dây dưa dài dòng, một đao kết liêu trên giường nam nhân. Hai xuất sinh này, còn coi ta bọn họ cùng hắn như vậy. Chỉ tiếp tới chậm một bước, cái này lao trượng đã chết. Nghe lấy minh đệ hai người lời nói, Trung Ly Dạ khe khẽ thở dài, tựa hồ đang vì chết đi lão nhân đau thương. Đại ca, thanh danh của chúng ta hình như triệt để phế đi. Liêu Bất Phàm bất đắc dĩ, còn không là hai người các ngươi bình thường miệng tối, tận cho ta gây chuyện thị phi. Trung Ly Dạ nghiêng qua hai người một cái. Cha trên giường, nữ nhân không có gò bó ngay lập tức phóng đi lão nhân bên cạnh thi thể. Nàng thống khổ la lên, cả người gần như điên cuồng. Người mất đã mất, cái này thao đản thế đạo lại nhiều một cái người cơ khổ. Cho nàng lưu chút tiền tài, chúng ta đem hai người này thi thể xử lý. Trung Ly Dạ bàn giao. Hẻm nhỏ bên ngoài, Lý Tuyên nghe lấy tiếng kêu rên âm thầm đọc câu nói tốt. Chuyện này có chút vượt quá dự liệu của hắn, ba ngày hắn nhìn thấy cuồng môn tam hiệp lần đầu tiên, đã cảm thấy đối phương không phải vật gì tốt. Nhất là ba người tướng mạo, liền không phải là thiện nhân. Vừa rồi phát giác được ba người đến, lại thêm mấy người nói chuyện, Lý Tuyên đã cảm thấy bọn họ là cùng một bọn. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này. Người trong lòng thành kiến quả nhiên là một tòa núi lớn, liền ta đều nói. Chương 76, trộm tâm chương 76, trộm tâm đêm dài đằng đẵng, con báo hy cùng chó hoang sủa loạn để khu phố có điều hữu cảm giác. Lý Tuyên mắt thấy cuồng môn tam hiệp hành động phía sau khẽ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước, Lý Tuyên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Đêm nay thật là náo nhiệt. Ung Quan lưng tựa xuống lĩnh, màn đêm bên trong ba đạo thân ảnh khiêng hai túi vật nặng lên núi. Cuồng môn tam hiệp tùy ý tìm cái địa phương đem hai người vùi lấp, sau đó liền theo cảnh đêm biến mất không thấy gì nữa. Ba người đi rồi không bao lâu, một bóng người xuất hiện ở trong rừng. Người này dùng miếng vải đen che mặt, nhưng một viên sáng loáng đầu lại tại chiếc xạ ánh trăng. Người tới chính là Không Tâm pháp sư, hắn ít nhiều có chút bị thai trọng trung. Không Tâm trái phải nhìn quanh một phen, gặp bốn bề vắng lặng cái này mới dùng trong tay xẻng bắt đầu đào đất. Vốn là núi lỏng ra bùn đất rất nhanh liền bị hắn đào sạch sẽ, bị cuồng môn tam hiệp vùi vào đi hai cỗ thi thể hiện lộ ra. Không Tâm nhìn xem thi thể trong mắt lại có vẻ tham lam. Hắn nhảy vào trong hầm, một cái dao găm từ ống tay áo tỏa ra. Không Tâm nhìn xem mặt chữ quốc nam nhân, dao găm chống đỡ bộ ngực của hắn đâm đi vào. Không bao lâu, một viên trái tim máu rầm rề bị hắn móc ra. Hắn một tay cầm trái tim, còn đặt ở mũi người, sền sệt huyết dịch từ khe hở nhỏ xuống. Đáng tiếc, không đủ tươi mới. Bản này là con mồi của ta, cuồng môn tam hiệp, kế tiếp chính là các ngươi. Không Tâm lấy xuống che mặt miếng vải đen, nhìn xem trong tay trái tim đột nhiên lộ ra cười tà. Đêm tối bên trong, rừng truyền đến ngai âm thanh. Nếu có người tại chỗ này, nhất định sẽ bị trước mắt một màn dọa sợ. Không Tâm miệng đầy là máu, hắn ngồi xổm tại bên cạnh thi thể từng ngụm gặm ăn trái tim. Làm thứ một trái tim bị ăn xong, trong rừng đột nhiên dâng lên cuồng phong, càng nói đúng ra là chân khí. Chân khí tạo thành vòng xoáy tại Không Tâm đỉnh đầu ngưng tụ, thất phẩm đỉnh phong hắn liền muốn đột phá. Không Tâm ngửa đầu nhìn lên trời, nhếch miệng lên một cái đường cong. Ai có thể nghĩ tới, hắn tập võ đến bây giờ còn bất quá một năm, thời gian một năm liền đột phá đến bát phẩm. Liên tại Không Tâm ngửa đầu nhìn ngay thời khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Người kia lơ lửng ở trên trời, che chắn ánh trăng. Không Tâm con ngươi co rụt lại cảm thấy không ổn. Quả nhiên, trên không người kia chỉ là tùy ý cơ cơ ống tay áo, chân khí vòng xoáy vậy mà như khói tiêu tán. Làm sao có thể? Không Tâm kinh hãi, chính mình đã chỉ nửa bước vào bát phẩm, người kia vậy mà vung lên ống tay áo, để chính mình cảnh giới rất xuống. Nửa năm trước ta từng nghe nói nam không tự chém ma, về sau ta mới biết được, chém chính là ma tu. Xem ra bần đạo vẫn là phiến diện, nam không tự không phải chém ma, mà là nuôi ma. Trên không người chính là Lý Tuyên, hắn lúc trước phát giác được có người bám đuôi cùng môn tam hiệp, liền cùng đến xem. Không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy. Ngươi là ai? Không Tâm căn bản không sinh ra nửa điểm chiến ý, trên không người kia quá tà dị, thực lực tuyệt đối tại trên sự chủ trì. Bần đạo Lý Tuyên. Ngươi là Lý Tuyên? Không Tâm kinh hãi, gần như vô ý thức la lên. Lý Tuyên lông mày khẽ nhúc đích, không nghĩ tới chính mình đã nổi danh như vậy. Không Tâm pháp sư nguyên lai là cái trộm tâm trộm, nguyên lai ma tu thủ đoạn là như vậy, chắc không được sẽ bị người giang hồ rào sát. Lý Tuyên tự lẩm bẩm. Lý đạo trưởng, ta cũng là nhận bức hiếp, đây cũng không phải là ta nguyện, còn mời tha mạng à. Không Tâm hung hăng đập lấy đầu, tại bảo mệnh trước mặt, khí phách gì đó đều là phụ vân. Bức hiếp? Ta một đường theo tới, cũng không có gặp có người bức hiếp ngươi. Lý Tuyên tiếng nói ngạng lớn. Theo một đường, ta vậy mà không có phát giác. Không Tâm kinh hãi, hắn là ma tu, nhất là đối khí tức mẫn cảm nhất. Rất nhiều tiềm ẩn võ công, như nín thở công, thần ảnh công trở, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Lý đạo trưởng, ta thật sự là nhận bức hiếp. Ta đi tới Nam Không Tự bất quá một năm, là bọn họ buộc ta tu luyện ma công. Ta không muốn ăn người, nhưng có thể nhiễm lên ma công, ai không sống a? Một ngày không ăn, liền tựa như toàn thân có con kiến tại gặm ăn da thịt, đau đớn khó nhịn, không phải người thường có thể nhịn. Ta ma công lúc phát tác, sẽ đi tìm mới mẹ thi thể. Không có thi thể, bọn họ liền để ta giết người. Lý Tuyên nghe lấy lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này hình dung càng nghe càng quen hay, càng nghe càng cảm thấy trong đó khủng bố. Cái này không phải liền là kiếp trước để người căm thù đến tận xương tủy ma tuy sao, không có nghĩ đến cái này thế giới ma công vậy mà cũng biết cái này dạng. Nhất làm cho Lý Tuyên kinh hãi chính là, mỗi ngày đều muốn ăn, cái này nên là bao nhiêu nhân mạng. Lý đạo trưởng, ta hoan uổng a, ta cũng không có ý muốn hại người, tất cả đều là bọn họ làm hại ta. Không Tâm hung hăng dập đầu, trên trán máu cũng không biết là của hắn, vẫn là trên mặt đất hai người. Lý Tuyên im lặng, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cái này thế giới không có loại kiêm hoa, lại có một khỏa thâm căn cố đế, hất lên tăng bảo miệng đầy từ bi hoa ăn thịt người. Hồ Lý Tuyên phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Không Tâm, trong mắt ý lạnh giống như thực chất đồng dạng. Hắn giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ đi xuống. Một trường này không có sử dụng linh lực, trường phong rơi vào Không Tâm trán nháy mắt, giống như bạo chết dưa hấu đỏ trắng giao nhau tan ra bốn phía. Không Tâm thi thể không đầu nằm trên mặt đất, hắn chết rất thấu triệt. Lý Tuyên tại trên không chờ một canh giờ, mới chậm rãi rơi xuống. Đối với ma công hắn hoàn toàn không hiểu rõ, càng phải ngăn chặn tất cả phục sinh khả năng. Rất rõ ràng ma công sẽ không phục sinh, càng không có trái tim dài lòng bàn chân thuyết pháp. Sáng sớm, xung linh phát hỏa đem bị dập tắt, chim nhỏ tại đầu cảnh kêu khẽ, tẩu thú chậm rãi đứng người lên, bắt đầu một ngày săn bắn. Song tinh quan bên ngoài một chỗ trên đất trống, ngồi xếp bằng một vị trung niên tăng lữ đứng dậy. Hắn là Nam Không Tự trưởng lão, cũng là lần này vây khốn Song Tinh Quan người chủ sự. Không Tâm còn chưa có trở lại sao? Không Tuyên Thâm trầm âm thanh vang lên. Hồi trưởng lão, Không Tâm đêm qua sau khi xuống núi đến nay chưa về. Đã có Sa Di đi tìm hắn. Không Huyền ánh mắt lấp loé không yên, hắn tâm hoảng hốt, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Chủ trì bên kia tới tin, để chúng ta tăng nhanh động tác. Tiến quốc triều đình còn có 2 ngày sắp đến, chúng ta có thể đảo bao nhiêu đảo bao nhiêu. Có thể Song Tinh Quan căng gấp, chúng ta nhân viên không đủ. Có Tỷ Khưu nói nhỏ. Không Huyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Song Tinh Quan. Thủ tọa đã ở trên đường, hôm nay liền một lần hành động diệt Song Tinh Quan. Không Huyền vừa dứt lời, hắn lòng sinh cảm ứng, hướng về một bên né tránh. Cùng lúc đó, một bộ máu me khắp người thân ảnh rơi xuống. Bóng người trùng điệp đập xuống đất, mọi người rất rõ ràng nghe đến xương cốt vỡ vụn âm thanh. Đây là, mọi người thấy trên đất là Không Đầu thi thể, hắn mặc trên người Nam Không Tự tam bảo. Không Tâm. Có Tỷ Khưu nhận ra Không Tâm thân phận lập tức kinh hô. Không Huyền sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một vị trên người mặc đạo bào thanh niên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, động tĩnh truyền vào Song Tinh Quan. Cửa lớn mở ra một cái khe, một vị mười mấy tuổi đạo đồng lộ ra cái đầu xem xét tình huống. Đúng lúc nhìn thấy Lý Tuyên từ phía trên mà xuống, tấm lưng kia đừng đề cập có nhiều tiêu sái. Sư phụ, bên ngoài có động tĩnh. Đạo đồng hướng về Song Tinh Quan bên trong hô to. Ngươi là người phương nào? Không Huyền nhìn chằm chằm Lý Tuyên, trong lòng bàn tay đang nổi lên chân khí. Không Động Quan Lý Tuyên. Chương 77, ta đến giúp ngươi chương 77, ta đến giúp ngươi. Song Tinh Quan bên trong Phùng Ngọc vừa đi đến cửa ra vào, liền nghe đến Lý Tuyên âm thanh truyền đến. Phùng Ngọc khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hai ngày này tình thế dị thường nghiêm trọng, bọn họ còn tưởng rằng Lý Tuyên sẽ kéo tầm vài ngày, không nghĩ tới đến như thế kịp thời. Mà giang hồ truyền văn Lý Tuyên có cựu phẩm thực lực, cái kia Không Huyền đồng dạng là cựu phẩm. Hắn không cầu đánh lui đối phương, chỉ cần có thể kiểm chế lại, chờ quan chủ tỉnh, bọn họ liền có thể lui địch. Không Tâm là người giết. Không Huyền nhìn xem Lý Tuyên, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta cũng không có giết hắn, chỉ là không có đầu mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi không tiếp được, lần này tốt, kẻ chết. Lý Tuyên khẽ lắc đầu, một bộ tiết hận giáng dấp. Không Huyền thần sắc phát lạnh, quét mắt Không Tâm không đầu thi thể, lông mày không khỏi bẩy một cái. Không Tâm là trong chỗ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một năm qua tiêu phí không ít tâm huyết. Càng quan trọng hơn là, thân phận của hắn rất đặc thù. Lý Tuyên, ngươi hẳn là cho là có cựu phẩm thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Vị Ương Cung không có tìm bên trên ngươi, hôm nay liền đem đầu của ngươi lấy xuống đưa cho bọn họ. Không Huyền ngữ khí rất lạnh, đồng thời khí tức cũng tại không ngừng kéo lên. Nếu như các ngươi chỉ là một chút đầu chọc thần côn, ta cũng liền không tính toán với các ngươi. Rất đáng tiếc, không cẩn thận biết các ngươi bí mật. Lý Tuyên rủi rủi con mắt, một bộ không quan trọng bộ dạng. Song Tinh Quan bên trong, Nô Dụng cũng chạy tới, còn có một đám đệ tử trong môn phái tụ tập. Bọn họ mở ra cửa lớn, nhìn xem Lý Tuyên mặt sau kinh nghi bất định. Trong truyền thuyết Không Động Quan Lý Tuyên vậy mà như thế tuổi trẻ, nhìn hắn bộ này ung dung thái độ, để không ít người lòng sinh hướng về. Sau đó đánh nhau, đạo trưởng kiềm chế lại Không Huyền, chúng ta liền xuất thủ, tranh thủ trọng thương mấy vị tỷ phu. Phùng Ngọc nhỏ giọng an bài, ngươi biết chúng ta bí mật. Không Huyền hai mắt nhíu lại, nháy mắt biết Lý Tuyên nói là cái gì. Đã như vậy, liền càng không thể để ngươi sống nữa. Không Huyền tiếng nói lạc, sớm đã ấp ủ đã lâu chân khí tuôn trào ra. Hắn một trưởng vô ra, trưởng ấn hiện ra kim quang, chừng một người lớn nhỏ. Lý Tuyên y nguyên bất động, tùy ý trưởng ấn đánh tới cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Bành tiếng vang nặng nề kinh hãi trong núi phi cầm chạy tứ tán. Nhưng mà Lý Tuyên vẫn đứng tại chỗ, quần áo hoàn hảo thậm chí không có một chút nhăn nheo. Làm sao có thể? Vừa mới chuẩn bị hành động xong Tinh Quan một đám đạo sĩ mắt tròn váng, bọn họ ngừng lại bước chân sững sờ nhìn xem Lý Tuyên. Đánh sai lệnh. Tiểu đạo đồng nháy mắt nhỏ giọng tự nói. Vừa dứt lời liền bị Phùng Ngọc một cái bạo lật đánh vào đỉnh đầu. Đạo đồng một tay che lấy đầu, đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Bên kia, Không Huyền thân thể run rẩy một cái, Phục Hổ La Hán trưởng lại bị đối phương nhục thân ngạnh kháng. Chính mình thế nhưng là có cựu phẩm trung kỳ thực lực, một trưởng này liền xem như nửa bước tông sư ngạnh kháng cũng phải có chỗ tổn thương. Quá yếu, ngươi so Vị Ương Cung cái kia nhị trưởng lão còn muốn không bằng. Lý Tuyên lắc đầu. Không có khả năng, ngươi khẳng định là học một loại nào đó thể thuật. Không Huyền lấy lại tinh thần, trong lòng có suy đoán. Cùng tiến lên, không cần lưu thủ. Phải. Một đám tăng lữ lên tiếng. Lý đạo trưởng, ta đến giúp ngươi. Phùng Ngọc Cầm thanh theo sát lấy băng lên, trong lúc nhất thời Song Tinh Quan bên trong đông đảo đạo sĩ nối đuôi nhau mà ra. Một mình ta có thể đối phó. Lý Tuyên hơi lườm bọn hắn, tiếng nói bình thản. Lý đạo trưởng không cần xính cường, ngươi có thể đến tương trợ chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Ngươi ngăn chặn Không Huyền, còn lại giao cho chúng ta. Phùng Ngọc một mặt nghiêm mặt. Lý Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa muốn nói gì, liền thấy Nam Không Tự mọi người vào tới. Bên trên, Phùng Ngọc hét lớn một tiếng, dẫn theo mọi người liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, Lý Tuyên giơ cao cánh tay, năm ngón tay mở ra. Linh lực cuốn theo bàn tay để ở đây mọi người chân khí trong cơ thể trì trệ. Lý Tuyên bàn tay đập xuống, cùng lúc đó, trên không giống như là có một cái bàn tay vô hình đè ép xuống. Gió từ trên hướng xuống rơi, trên mặt đất lá rụng bị thổi tản đi khắp nơi. Nam Không Tự một đám tăng lữ ngực một khó chịu, giống như là huyết dịch muốn xông ra bên ngoài thân đồng dạng. Không Huyền con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng dạng là một trường vô gia. Một trường này là một loại nào đó Phật môn tuyệt học, trường ấn đánh ra đồng thời, lại có phản âm truyền ra. Nhưng mà, cho dù là Không Huyền một kích mạnh nhất cũng là chuyện vô bổ. Đỉnh đầu luồng sức mạnh lớn đó tồi khô lạp hủ không gì có thể cản, công lực yếu kém mấy vị tỷ khưu khỏe miệng chảy máu, đã co quắp ngã trên mặt đất. Bành áp lực đột nhiên rơi xuống, thanh âm niết thai nhức óc tại toàn bộ sùng lĩnh quanh quẩn, thậm chí ung quan đều nghe đến chân thành. Trên đường phố, mọi người cùng đủ nhìn hướng ước mơ, chỉ thấy sùng lĩnh chỗ sâu có khói đặc dâng lên. Động tĩnh này sẽ không phải là quặng mỏ sợ a? Không biết là ai nói một câu, trong lúc nhất thời mọi người tâm tư bắt đầu chuyển động. Nếu thật là quặng mỏ sập, bọn họ chẳng lẽ có thể đi nhặt nhạnh chỗ tốt? Có người lén lút rời đi ung quan, chưa từng người phát giác trên đường nhỏ núi. Sau một lúc lâu, ung quan lập tức yên tĩnh không ít, dương mắt nhìn sùng lĩnh tất cả đều là bóng người. Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía, một cỗ sóng khí hướng về bốn phía cuốn tới. Phùng Ngọc đám người thấy thế vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản, có thể cỗ kia sóng khí vọt tới nháy mắt liền đem bọn họ thổi bay đi ra. Sóng khí hất bay cây cối, càng đem đạo quán tường rào sông sụp xuống. Dù vậy, sóng khí vẫn còn tại phun trào, trong đạo quán không ít kiến trúc đều bị tổn hại. Rất lâu sau đó, bụi mù tiêu tán một chút. Từng đợt ho sặc sụa âm thanh tại xung quanh vang lên, Phùng Ngọc đám người chật vật đứng dậy. Bọn họ đầu óc trống rỗng, nhìn xem một mảnh hỗn độn trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Không có người nói chuyện, cũng không biết nói thứ gì. Một trường này rơi xuống, thế gian có ai có thể đỡ nổi? Chuyên luôn nói Lý Tuyên có cựu phẩm thực lực, hoàn toàn là đánh giấm. Sư phụ, hắn còn là người sao? Đạo đồng chảy máu mũi đứng dậy. Phùng Ngọc nuốt ngụm nước miếng, câu nói này cũng là hắn muốn hỏi. Bọn họ có lẽ chết mất đi. Nô Dụng ánh mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa. Nơi đó có một cái hố to, nếu như bọn họ đi qua Bạch Lộ Thành, liền sẽ phát hiện cái này hố cùng cái kia hoàn toàn tương tự. Đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn đi. Có người nhỏ giọng trả lời. Bụi mù tản đi, Lý Tuyên trên thân không có tiêu tán một điểm bụi đất, hắn quay người nhìn hướng mọi người. Chỉ là một cái rất ánh mắt hiền hòa, lại làm cho mọi người thân thể run lên. Phùng đạo hữu, lại gặp mặt. Lý Tuyên cười chào hỏi. Phùng Ngọc miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khó coi, hắn bây giờ thấy Lý Tuyên liền không hiểu sợ hãi. Lý nói: "Đạo trưởng, lần trước từ biệt không phải nói." Phùng Ngọc muốn nói lại thôi. "Ta lần này đến chủ yếu là thăm hỏi sư thúc." Lý Tuyên đi cái nói vai chào. Phùng Ngọc đám người thấy thế vội vàng đáp lễ. "Sư phụ lao nhân gia ông ta." "Ân, sư phụ." Phùng Ngọc mới vừa muốn nói gì, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng bừa bộn đạo quán, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đồng thời, mặt khác đạo sĩ cũng ý thức được cái gì, vội vàng chạy đến một chỗ sụp xuống gian phòng lục lọi lên. Lý Tuyên thấy thế nhíu mắt, hắn đoán được phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời còn có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, một cái đầy bụi đất lao nhân bị Phùng Ngọc đám người từ phế tích mang ra ngoài. Chương 78, Không Nộ Pháp Sư chương 78, Không Nộ Pháp Sư lão nhân tóc trắng mày trắng râu trắng, nhìn xem liền có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Chỉ là hắn lúc này khí tức yếu ớt, giống lúc nào cũng có thể sẽ buông tay nhân gian. Sư phụ ngày ấy bị Nam Không Tự Yêu Tăng đánh lén, nếu không phải lão nhân gia chân khí hùng hậu sợ sớm đã không chịu nổi. Ngày hôm trước có y gia đến trần bệnh, mở mấy phó thuốc, nói sư phụ chỉ là bị nội thương cũng không lo ngại. Nô Dụng ở một bên giải thích. Lý Tuyên gật đầu, hắn dò xét qua lão nhân. Mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng chân khí che lại mạnh mạnh, có lẽ muốn không được mấy ngày liền sẽ tỉnh lại. Lý Tuyên nhìn xem, bấm tay bắn ra một sợi linh khí chui vào lão nhân trong cơ thể giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Làm xong những này, hắn mới nhìn hướng Nô Dụng. Ta ở trên đường nghe xong tinh quan phát hiện mạch khoáng, thế nhưng là lần trước tặng cho ta bên kia. Đúng vậy. Nô Dụng gật đầu. Có thể mang ta đi xem một chút. Nô Dụng do dự, việc này hắn không làm chủ được. Lý đạo trưởng đi theo ta. Phùng Ngọc âm thanh chuyển tới. Làm phiền. Lý Tuyên chắc tay. Nô Dụng nhìn xem Lý Tuyên bóng lưng rời đi khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Lý Tuyên lần này tới chính là vì mạch khoáng. Cũng không biết là tốt là xấu, nếu là hắn có ý chiếm đoạt, song tinh quan hoàn toàn không có sức chống cự. Song tinh quan rất lớn, đệ tử trong môn phái đều có 5-60 vị. Chỉnh thể bố cục chia làm tiền điện, thiên điện, nơi này nén hương khách tế bái. Phòng giữa là các đệ tử nghỉ ngơi khu vực, nơi này nhất là trống trải, vậy mà còn có hai tòa diễn võ trường. Đến mức hậu đường chỉ có vài tòa nhà gỗ, nơi xa chính là từng hàng mộ địa, trong đó nằm song tinh quan tổ sư. Mạch khoáng liền tại chỗ sâu, song tinh quan đã tại khai thác, không lớn quặng mỏ thỉnh thoảng có người ra vào. Lý Tuyên ngạc nhiên phát hiện, quặng mỏ ra vào người bên trong, còn có mấy vị nam không tự hòa thượng. Mấy ngày nay chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp, cho phép nam không tự đi vào năm người khai thác. Lý Tuyên hiểu rõ, đây cũng là song tinh quan lúc ấy có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Dù sao còn có 2 ngày triều đình đại quân liền đến, đào không xong cho triều đình hoặc là cho nam không tự không có khác nhau. Có thể đem bọn họ xử lý. Lý Tuyên sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Ta ngược lại là cảm thấy, lưu lại có thể lợi ích tối đại hóa. Phùng Ngọc cười nói. Hai người liếc nhau đều là khép cười một tiếng, cái này ổn thỏa miễn phí lao lực không dùng thì phí. Trong hầm mộ chỉ có bó đuốc yếu ớt ánh sáng lập lòe, Lý Tuyên hai người còn chưa đi ra vài chục trượng liền ngừng lại. Trước mắt là một mặt tường đất, phía trên rậm rạp chẳng chị khảm nạm lấy nũ đá quý màu trắng. Lý Tuyên nhìn thấy như thế dày đặc linh thạch thân thể cũng nhịn không được run lên. Nhiều linh thạch như vậy, không chỉ có thể tùy ý bổ sung linh lực, chính mình còn có thể dùng để đột phá cảnh giới. Liền xem như cầm đi ra ngoài bán lấy tiền, vậy cũng là một món khổng lồ. Chúng ta chỉ đào hơn nửa tháng, có đệ tử đào hang khảo sát qua, mà sau này ít nhất kéo dài mấy chục dặm. Lý Tuyên cố gắng khắc chế chính mình cảm xúc, tùy ý nhặt lên một viên linh thạch nắm trong tay tra xét. Quả nhiên từng sợi tinh thuần linh khí liền tại hướng đan điền tập hợp. Cái này, Phùng Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyên trong tay linh thạch, hắn tận mắt nhìn thấy linh thạch từ màu ngà sữa biến thành trong suốt. Làm sao sẽ dạng này? Lý Tuyên khẽ mỉm cười không có giải thích, hắn tâm tình thật tốt, lại thuận tay lấy đi mấy viên cái này mới rời khỏi quần mỏ. Lý đạo trưởng, nếu là đối đá quý cảm thấy hứng thú, ta có thể đưa trăm khóa cho ngươi. Phùng Ngọc chủ động mở miệng. Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý vị khó hiểu cười. Có thể ta nghĩ muốn hết. Lời này mới ra Phùng Ngọc thân thể run lên, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Lý đạo trưởng cứu song tinh quan tại nguy nan bên trong, theo lý thuyết song tinh quan nên không tính đại giới báo đáp. Có thể đây đều là đệ tử trong môn phái vất vả khai thác. Ngươi hiểu lầm. Lý Tuyên xua tay đánh gãy Phùng Ngọc lời nói, sau đó trịnh trọng nói: Ta muốn không phải là các ngươi khai thác những này, mà là không có khai thác những cái kia. Phùng Ngọc sửng sốt, không có khai thác những cái kia. Nếu như đặt ở phía trước, Lý Tuyên câu nói này thậm chí so vừa rồi hiểu lầm còn muốn cho người khinh thường. Nhưng lúc này hắn nói như vậy, ý tứ không phải liền là muốn phía sau hai ngày sản lượng sao? Liên toàn bộ làm như song tinh quan đệ tử vì báo ân, cho Lý Tuyên làm hai ngày khổ lực. Đạo trưởng có thể nghĩ thông suốt. Có đôi khi một ngày sản lượng còn chưa đủ 20 khối. Phùng Ngọc hoài nghi. Lý Tuyên gật đầu, một mặt nghiêm nghị nhìn xem Phùng Ngọc. Đều là người một nhà, ta làm sao có thể để các ngươi thua thiệt chứ? Phùng Ngọc nghe lời này luôn cảm thấy là lạ, có thể trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Song tinh quan tiền điện, một đám môn nhân ngay tại quét dọn phế tích. Sụp xuống bên ngoài tường rào, lúc này tụ tập gần ngàn người. Những người này không có một cái dám lên trước đến, bọn họ đứng tại trường hình hố sâu phía trước, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Sư tỷ, lúc trước tiếng vang sẽ không phải là một trường này tạo thành a? Bùi Lộ chỉ vào hố sâu kinh nghi. Hẳn là đi. Thanh Tước không tự tin trả lời. Các nàng nghĩ đến lúc trước động tĩnh, còn có tại ung quan liền có thể nhìn thấy bụi mù. Rất khó tưởng tượng, một trường này đến tột cùng ẩn chứa như thế nào uy lực. Xem trường ấn, có điểm giống Đại Nhật Như Lai trường. Trong đám người có người khe khẽ bàn luận. Là giống Đại Nhật Như Lai trường, có thể Đại Nhật Như Lai nắm giữ như thế cường uy thế sao? Người kia trầm mặc, lúc trước như vậy uy thế, bọn họ có thể nghĩ chỉ có tông sư. Song tinh quan tường rào đều sập, sẽ không phải là Nam Không Tự làm đi. Có thể làm sao không thấy được Nam Không Tự người đâu? Quân môn Tam Hiệp đứng ở trong đám người xì xào bàn tán. Đại ca, tình dục đạo cô nàng kia nhìn người đây, nên sẽ không thích bên trên người đi. Liêu Bất Phàm nhỏ giọng nói. Khả năng là đi. Trung Ly Dạ rất là bình tĩnh trả lời. Liên tại mọi người thảo luận hố sâu lúc, cách đó không xa một cây đại thụ đầu cảnh bên trên đứng người này. Người này trên người mặc màu đỏ chót cà sa, cầm trong tay thuyền trượng, trên cổ mang theo một vòng nắm đấm lớn chẳng hạn. Cái này trưởng lớn, chẳng lẽ Duyên Trần đại nhân tới qua? Không Nộ lông mày cao lại, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có Duyên Trần đại nhân, dù sao sẽ Đại Nhật Như Lai trưởng cứ như vậy mấy cái. Không Huyền làm sao không thấy, hẳn là đã công phá xong tinh quan. Không Nộ ánh mắt chuyển đến sụp xuống trên tường rào, lập tức thoải mái, nghĩ đến chính là như vậy. Xem ra bọn họ đã đi mạch khoáng. Không Nộ tự nói một tiếng, trên chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể hướng về song tinh quan rơi vào. Hòa thượng kia là? Có người phát hiện đỉnh đầu thứ gì lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại đã cảm thấy đạo thân ảnh kia rất quen thuộc. Là Nam Không Tự thủ tọa Không Nộ pháp sư. Có người kinh hô. Không Nộ đại sư tục danh tại Ba Xuyên địa khu có thể nói người người đều biết, hắn làm việc thiện 30 năm, được người xưng là tại thế Phật Đà. Ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ, trong đó có không ít nhận qua ân huệ của hắn, mà những người này đối hắn, đối Nam Không Tự chính là thành kính tín đồ. Chư vị thí chủ chê cười, những ngày gần đây song tinh quan ức hiếp ta Nam Không Tự không ngời, nhiều lần mạo phạm, cái này mới có vây khốn song tinh quan tình cảnh. Bây giờ song tinh quan đã bị thua, bần tăng chuyên tới để chủ trì đại cục, chư vị nhưng làm chứng kiến. Không Nộ âm thanh mang theo chân khí truyền bá căn nguyên, song tinh quan bên trong đều nghe đến chân thành. Chương 79, cùng chư quân cùng hưởng chương 79, cùng chư quân cùng hưởng ta đã sớm nghe song tinh quan cố lộng huyền hư, cướp đoạt hương hỏa ác ý đả thương người, mới đầu là không tin, hiện tại Không Ngộ pháp sư chính miệng trần thuật, chuyện này thực coi như là như vậy. Có người lớn tiếng phụ họa. Đây chính là Không Ngộ 30 năm làm bộ làm tịch danh tiếng, tại thế Phật Đà xưng hô để thế nhân đối hắn mang theo một tấn phổ tổ sọt. Đương nhiên cũng có thanh tỉnh người, bọn họ người nào đều không tin, chỉ là ôm xem trò vui thái độ. Đại ca, ta luôn cảm thấy cái này con lừa chọc rất dối trá. Liêu Bất Phàm nhỏ giọng thầm thì, nói cẩn thận. Trung Ly giảm một tay bịt miệng của hắn, đồng thời cảm nhận được mấy đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn tới. Có lẽ chư vị thí chủ sẽ cảm thấy Nam Không Tự vì mạch khoáng mà đến, kỳ thực không phải vậy. Bần tăng lần này trước đến một là hiểu rõ kết nhân quả, thứ hai là muốn mở ra mạch khoáng, cùng chư quân cùng hưởng. Không Nộ lời nói đưa tới sóng to gió lớn, mọi người tại đây đều biết rõ song tinh quan ra mạch khoáng. Giang hồ truyền văn, cái kia khoáng thạch tương tự bảo ngọc, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Lúc này Không Nộ vậy mà nói muốn đem mạch khoáng cùng mọi người cùng hưởng, đó không phải là nói bọn họ những này đến xem náo nhiệt cũng có thể kiếm một chén canh. Trong lúc nhất thời đám người sao động, trong mắt mọi người đều có thể nhìn thấy hai chữ đang nhấp nháy: tham lam. Theo lời này mới ra, lúc trước đối Không Nộ còn có chất vấn người đều thay đổi ý nghĩ, bất kể có phải hay không là song tinh quan khinh người trước đều bị chấm, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể chuyện đương nhiên tiến vào mạch khoáng. Hào thủ đoạn. Song tinh quan bên trong Lý Tuyên ngồi tại một tấm ghế bành bên trên uống trà, nghe đến Không Nộ lời nói không khỏi cảm thán. Nói là cùng hưởng, kỳ thật Nam Không Tự đồng thời không có tổn thất cái gì, ngược lại còn có thể được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cùng thanh danh. Không Nộ cũng không có nâng song tinh quan hơn nửa tháng sản lượng, đủ để thấy hắn đã sớm có tính toán. Cái gọi là cùng hưởng, kỳ thực chỉ có 2 ngày khai thác thời gian, trong lúc này Nam Không Tự đồng dạng có thể phái người đi vào. Mà chân chính phần đầu là song tinh quan hơn nửa tháng khai thác sản lượng, bộ phận này tự nhiên thuộc về Nam Không Tự. không nộ pháp sư đại thiện, không hổ tại thế Phật Đà. Có người dẫn đầu kêu gọi. Tiếng nói rơi, ở đây không ít người đi theo cùng nhau hô to. Không nộ mang trên mặt tiểu ý, hắn vốn là đến giải quyết xong tinh quan, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lập tức không nộ ánh mắt nhìn hướng sụp xuống tường rào. Chư bị mời theo ta vào xong tinh quan. Không nộ nói xong, không có đi cửa lớn, ngược lại hướng về sụp xuống tường rào đi đến. Có thể hắn vừa đi ra hai bước liền phát giác không đúng, tường rào bên trong mấy cái kia đạo sĩ tựa hồ bình tĩnh có chút quá mức. Nô Dụng đám người ngẩng đầu nhìn một cái, liền trực tiếp đem hắn không nhìn, tiếp lấy nên làm cái gì đó. Không nộ gặp Nô Dụng không nhìn thẳng chính mình, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là một cô vô danh hỏa bước lên. Chư vị tư sĩ, dân hương mời đi cửa chính. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, lại giống như là ở bên tai vang lên. Mọi người phân biệt không lên tiếng nơi phát ra, trong lúc nhất thời nhìn một phía. Sư tỷ, nhìn, là ngày hôm qua cái kia đẹp mắt đạo sĩ. Bùi Lộ chỉ vào song tinh quan cửa lớn, chỉ thấy một vị tuổi trẻ đạo sĩ chậm rãi đi ra. Nếu là không tâm pháp sư tại liền tốt, hắn so đạo sĩ đẹp mắt một chút. Bùi Lộ tự lẩm bẩm. Vừa đi ra đạo quán Lý Tuyên một cái lảo đảo, hắn mặt đen lại quét mắt Bùi Lộ. Lý Tuyên hận không thể trở lại tối hôm qua, sau đó mang theo Bùi Lộ nhìn xem hết tâm huyết canh tàn nhẫn một mặt. Sau đó đang lớn tiếng chất vấn hắn, đẹp không? Bùi Lộ gặp Lý Tuyên xem ra, trong lòng căng thẳng. Nàng vừa rồi tiếng nói rất nhỏ, liền bên cạnh thanh tức đều không có nghe được. Có thể đạo sĩ kia làm sao đột nhiên nhìn về phía chính mình? Xuất phát từ chột dạ Bùi Lộ vô ý thức rụt cổ một cái. Lý Tuyên đi ra tự nhiên bị mọi người quan tâm, bọn họ gặp chỉ là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, trong lúc nhất thời không hiểu rõ song tinh quan là dụng ý gì. Lời mới vừa nói thí chủ làm sao không có đi ra. Không nộ nhíu mày nhìn xem Lý Tuyên. Vô lượng tiên tôn, bần đạo không động quan Lý Tuyên, chuyên tới để hoan nên chư vị cư sĩ vào quan thượng hương tình nguyện. Lý Tuyên đối với mọi người thi lễ một cái, âm thanh bình thản lại làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Thanh âm này, là hắn, vừa rồi chính là lời hắn nói. Có người kinh hô. Hắn là không động quan Lý đạo trưởng. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Hắn chính là cái kia chém hạ bình bình Lý đạo trưởng, chắc không được, trẻ tuổi như vậy kiểu gì cũng sẽ hành sự lỗ mãng. Lý Tuyên tự giới thiệu lập tức dẫn tới tiếng nghị luận, hiển nhiên Lý Tuyên thanh danh đã tại Yến Quốc lan truyền mở. A, nguyên lai hắn chính là trưởng giáo nói Lý Tuyên sư mình. Bùi Lộ kinh ngạc. Thanh tước thì là cho mày, Lý Tuyên xuất hiện ở đây, đã nói lên muốn cùng không nộ pháp sư đối địch. Trưởng giáo trở lại về sau đề cập tới Lý Tuyên, nói hắn rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng tại thanh tước xem ra, Lý Tuyên trung quy là cựu phẩm cao thủ. Mà không nộ pháp sư nhiều năm trước chính là cựu phẩm hậu kỳ, hiện tại nói không chừng chỉ nửa bước đều bước vào tông sư. Lý Tuyên tại sao lại ở chỗ này, không huyền bọn họ đang làm cái gì, xót sao? Vẫn là không nộ không nghĩ ra Lý Tuyên làm sao sẽ xuất hiện, theo lý thuyết lúc này song tinh quan có lẽ bị hoàn toàn khống chế mới đúng. Ngươi chính là trong truyền thuyết Lý Tuyên đạo trưởng, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Không nộ đối với Lý Tuyên đi một cái phật lễ. Ngươi chính là trong truyền thuyết làm ác 30 năm không nộ pháp sư. Quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp một lần, nghe danh không bằng gặp mặt. Lý Tuyên mở miệng cười. Lời này mới ra, hiện trường nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này tuổi trẻ Lý đạo trưởng một điểm mặt mũi không cho không nộ pháp sư. Lý đạo trưởng còn mời nói cẩn thận, không nộ pháp sư làm việc thiện nhiều năm, không cho người khác phỉ báng. Lý đạo trưởng, ngươi chém hạ bình bình chúng ta khâm phục ngươi hiểm nghĩa. Nhưng ngươi chửi bới không nộ pháp sư, liền có chút tầm thường. Không nộ còn không có nói chuyện, trong đám người liền có không ít người đối với Lý Tuyên trách mắng. Nghe đến mấy câu này, không nộ lúc đầu hơi có vẻ mặt âm trầm lập tức thu liễm, thay vào đó là một bộ khiêm tốn nụ cười. Chư vị thí chủ nâng đỡ. Lý đạo trưởng tuổi tác còn thấp liền có cựu phẩm thực lực, tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì cũng không thể tránh được. Mọi người phản ứng có chút vượt quá Lý Tuyên dự liệu, không nghĩ tới không nộ pháp sư trong lòng bọn họ địa vị như thế cao. Nói như vậy, nếu như ta trước mặt mọi người chỉ ra không tâm là ma tu, hơn phân nửa sẽ còn bị trả đũa. Lý Tuyên trong lòng cảm khái. Không tâm pháp sư đi ra bên ngoài, ngược lại là có không ít ác quyền bản thân. Lý Tuyên khẽ cười một tiếng. Lời này mới ra, lúc trước lên tiếng trách mắng Lý Tuyên những người kia đều là sắc mặt lạnh lẽo, bất quá lần này lại giống như người câm đồng dạng không có phát tác. Bọn họ không có phát tác tự nhiên là có nguyên nhân. Lý Tuyên ban đầu sáng rêu cận tối châm biếm nói là không nộ pháp sư, bọn họ vì đó bên vực kẻ yếu, đệ nhất có thể thu được cái hảo cảm, thứ hai chính là Lý Tuyên nguyên nhân quan trọng cái này giận chó đánh mèo bọn họ, không nộ pháp sư cũng sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Mà bây giờ Lý Tuyên đối với bọn họ dán mặt đánh, liền để bọn họ giận mà không dám nói gì. Dù sao Lý Tuyên thế nhưng là hàng thật giá thật cựu phẩm cao thủ, ở đây chư vị cao nhất cũng bất quá bát phẩm mà thôi. Bọn họ hành động cử động Lý Tuyên toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm nhận đồng một câu. Giang hồ sẽ không dạy ngươi nhiệt huyết, nhưng nhất định sẽ dạy ngươi cân nhắc lợi hại mượn gió bẻ măng. Chương 80, Bần đạo cũng hiểu sơ một chút đuổi ma chi pháp. Chương 80, Bần đạo cũng hiểu sơ một chút đuổi ma chi pháp. Lý đạo trưởng lời này quá mức, lao nạp phẩm hạnh thiên hạ có biết. Bọn họ đều là một lòng hướng thiện người, trong lòng lo liệu lấy công nghĩa hai chữ. Không nộ âm thanh yếu ớt vang lên. Hắn tựa hồ vận dụng Phật môn một loại nào đó võ công, âm thanh truyền ra có cảm giác không linh, rơi vào trong thai lại làm cho tâm thần người chấn động. Chớ có nói những lời nhảm nhí này, không nộ pháp sư mới vừa nói muốn chấm dứt nhân quả, không biết cái này nhân quả như thế nào kết. Lý Tuyên tiếng nói ngạo lớn, tất nhiên là lấy đức phục người. Không nộ dứt lời lại tiếp tục mở miệng, Lý đạo trưởng lần này đi ra, thế nhưng là đại biểu song tinh quan. Bần đạo đại biểu đạo môn, dân hương mời đi cửa chính. Lý Tuyên lạnh nhạt tự nhiên, nhìn hướng ánh mắt của mọi người không mang có chút cảm xúc. Là lão nạp đường đột, tất nhiên Lý đạo trưởng cho mời, vậy liền đi vào một lần. Không nộ sắc mặt hiền lành, hắn lúc này nếu như khăng khăng đi tường rào, ngược lại mất phong độ. Lý Tuyên khẽ mỉm cười, không có lại đáp lời. Hắn đứng tại Song Tinh Quan cửa ra vào, nhìn mọi người. Không Nộ từng bước một hướng về Song Tinh Quan đi đến, sau lưng mọi người cũng đi theo cùng nhau hướng về phía trước. Liên tại Không Nộ cùng Lý Tuyên cách xa nhau mấy chục lúc, Lý Tuyên ngả lớn âm thanh vang lên lần nữa. Không Nộ pháp sư khả năng hiểu lầm, bần đạo mời chính là chư vị dân hương cư sĩ, cũng không mời ngươi. Không Nộ trên chân dừng lại, nhìn xem Lý Tuyên tấm kia người vật vô hại mặt, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Lý đạo trưởng là đang đùa bỡn lao nạp. Hẳn là đi. Lý Tuyên tiếng nói bình thản, sắc mặt càng là ôn hòa thân thiện. Có thể lời này rơi vào Không Nộ trong tai, rơi vào gần ngàn người giang hồ trong tai, nhưng là khiêu khích chí vị mười phần. Không Nộ pháp sư có ân với ta, Lý đạo trưởng lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tại hắn, cử động lần này là đối chúng ta khinh thị. Lý đạo trưởng hẳn là cảm thấy có cựu phẩm thực lực, liền có thể xem thường anh hùng thiên hạ. Anh hùng? Lý Tuyên kinh ngạc nhìn hướng nói chuyện người kia. Chân chính giang hồ anh hùng, hiệp nghĩa chi sĩ, lúc này có lẽ tại Ba Xuyên chi địa cứu khổ cứu nạn, mà không phải tại Song Tinh Quan phía trước miệng đầy anh hùng hiệp nghĩa, kỳ thực tại ngấp nghé đá quý mạch khoáng. Lý Tuyên, ngươi chớ có cản rỡ. Song Tinh Quan khiêu khích trước, Nam Không tự bất đắc dĩ xuất thủ trấn áp. Việc này không thể giả biện, ngươi lúc này ngăn tại Song Tinh Quan cửa ra vào, chính là trợ trụ vi ngược. Chúng ta không quen nhìn Song Tinh Quan ác tính, đều là vì công nghĩa mà đến, ngươi là muốn cùng võ lâm đi ngược lại. Trong đám người có bát phẩm cao thủ cao giọng hô to. Tốt một cái nhân nghĩa đạo đức, chính là ngậm miệng không đề cập tới mạch khoáng sự tình, ngược lại để bần đạo mở rộng tầm mắt. Lý Tuyên khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, những người này nếu như không phải lúc trước được đến Không Nộ hứa hẹn, bọn họ ai dám đứng ra nói như thế quang minh chính đại. Lý Tuyên tốt xấu cũng có cựu phẩm thực lực, sao như vậy lỗ mãng? Vì một cái không liên quan Song Tinh Quan, làm sao đến mức làm đến loại này tình trạng? Thanh tước đôi mi thanh tú nhíu chặt, Lý Tuyên mấy câu nói đó nói xong đã tỏ rõ lập trường. Tại những quyền lợi này vun tâm giang hồ nhân sĩ trước mặt, hắn muốn cùng mọi người là địch. Chư vị thí chủ, không cần thiết tức giận. Lý đạo trưởng niên kỷ còn thấp, thiện ác không phân. Lão nạp xem như trưởng giả, nguyện ý độ hóa hắn một lòng hướng thiện. Không Nộ thiền âm vang lên. Mọi người nghe vậy lập tức yên tĩnh lại. Lý đạo trưởng quả thật muốn chặn đường ta. Không Nộ nhìn thẳng Lý Tuyên, đồng thời chân khí đã cuốn tới. Dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy không khí thay đổi đến mặt mèo. Ngươi có thể bước vào một bước thử xem. Lý Tuyên không nhìn uy hiếp của hắn. Không Nộ ánh mắt ngưng lại, trong tay thiền trượng cầm đều dùng sức mấy phần. Tất nhiên Lý đạo trưởng ác niệm sâu nặng, lão nạp đành phải độ hóa một phen. Tiếng nói rơi, Không Nộ cầm trong tay thiền trượng hướng về Lý Tuyên phần bụng đâm tới. Lý Tuyên y nguyên bất động, chỉ là đưa ra một cái tay, liền đem thiền trượng gắt gao chế trụ. Không Nộ trong lòng run lên, cái này một kích chỉ dùng 5 thành công lực, lại cũng không phải bình thường người có thể đỡ nổi. Nhưng mà Lý Tuyên vậy mà một cái tay liền cản lại. Lý đạo trưởng quả nhiên có chút thực lực, chỉ tiếc ác niệm sâu nặng, đợi một thời gian nhất định nhập ma đạo. Không Nộ dáng vẻ trang nghiêm, một mặt chính khí mở miệng. Nghe nói như thế, từ đầu đến cuối lạnh nhạt Lý Tuyên cuối cùng có biến hóa. Hắn nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói lên nhập ma, Vân đạo cũng hiểu sơ một chút đuổi ma chi pháp. Không Nộ sững sờ, không có minh bạch Lý Tuyên lời này có ý tứ gì. Lý Tuyên không có giải thích, trong tay có chút dùng sức, thiền trượng tại cự lực phía dưới bắt đầu biến hình. Cái này Lý đạo trưởng trời sinh thần lực không được, tử kim thiền trượng vậy mà biến hình. Có người kinh hô. Không Nộ lấy lại tinh thần, đội vàng rút về thiền trượng, lại phát hiện Lý Tuyên tay giống như hàn tại thiền trượng bên trên, mặc hắn làm sao dùng sức đều không thể từ trong tay đối phương cướp về. Khí lực thật là lớn. Không Nộ hừ lạnh một tiếng, một cái tay khác bị khí huyết tràn đầy, trong chớp mắt sưng lớn hơn một vòng. Vô tướng trưởng. Không ít người nhận ra Không Nộ võ công, dùng khí huyết kéo theo chân khí, một trưởng đánh ra có thể đem cự thạch ngàn cân vỡ nát. Lý Tuyên một tay chụp lấy thiền trượng, một cái tay khác bóp hoa lan hình dáng. Con ngón đúng ra, có linh lực từ đầu ngón tay bay ra. Không Nộ phát giác được một cỗ khác thường ba động, tâm sinh cảnh giác đồng thời, bàn nhược trưởng không có ngừng, hướng về Lý Tuyên ngực bổ tới. Chỉ là hắn vừa vặn lộ ra cánh tay, đạo kia yếu ớt dây tóc linh lực liền từ hắn lòng bàn tay chui vào thể nội. Trong chớp mắt, Không Nộ khí huyết trì trệ, trong lòng bàn tay chân khí cũng tán loạn tại thể nội. Làm sao sẽ dạng này? Không Nộ thần sắc đại biến, chân khí đột nhiên tán loạn, đây là tập võ đến nay lần đầu. Cách đó không xa, mọi người gặp Không Nộ đột nhiên dừng tay, trong lúc nhất thời cũng không có làm rõ ràng tình hình. Có ủng hộ Không Nộ người nhỏ giọng mở miệng, khẳng định là Không Nộ pháp sư quý tài, không đành lòng bị như thế tốt một cái người kế tục. Nghe nói như thế, mọi người kịp phản ứng, trong lúc nhất thời không ít người khe khẽ bàn luận, đều là khoa trương Không Nộ pháp sư đại điện. Lý đạo trưởng, chớ có sai lầm. Không Nộ pháp sư có ý tha cho ngươi, ngươi như cứ vậy rời đi, chúng ta cũng sẽ không tính toán việc này. Ngu xuẩn. Lý Tuyên nhìn hướng người nói chuyện, chính là lúc trước vị kia bắt phẩm cao thủ. Hắn lúc này mở miệng, đơn giản là nghĩ trong lòng mọi người chiếm được một cái hảo cảm, ngày sau tại giang hồ cũng có thể nhiều mấy phần thiện duyên. Nhưng tại Lý Tuyên xem ra, hắn rất ngu ngốc, chỉ là bắt phẩm dám nói với cựu phẩm dạng này lời nói. Phốc phốc đột nhiên, vị kia bắt phẩm cao thủ phun ra một ngụm máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Tuyên. Vừa rồi Lý Tuyên tùy ý một cái vừa vặn nhìn thẳng hắn, chỉ là nháy mắt hắn phát giác được chân khí trong cơ thể rối loạn, lại bắt đầu không bị khống chế. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, một cái sơ sẩy liền có khả năng bạo thể mà chết. Đối mặt dạng này đột phát tình hình, hắn quả quyết làm ra lấy hay bỏ. Tự nguyện tản đi một tầng cảnh giới, mới có thể để chân khí lắng lại. Hắn động tĩnh dẫn tới không ít người ghé mắt, mọi người vô cùng ngạc nhiên, không biết làm sao em đẹp bắt phẩm cao thủ liền thổ huyết. Chư vị, lão phu đột cảm giác khó chịu, ngày sau giang hồ tạm biệt. Bắt phẩm cao thủ không có giải thích, lại không dám giải thích. Lý Tuyên chỉ là một ánh mắt liền để chính mình rớt xuống một cảnh giới, thủ đoạn như vậy hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Giờ khắc này hắn hiểu được, Lý Tuyên cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật không có đem bọn họ mọi người để ở trong mắt. Chương 81, Huyền Chân Tử chương 81, Huyền Chân Tử chỉ bất quá hắn không hiểu, Lý Tuyên có thực lực mạnh như vậy, vì sao không cần lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn họ trục xuất. Không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Lý Tuyên, thấy đối phương không có phản ứng chính mình, cái này mới nhanh như chớp xuống núi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy ở trong đó có cái gì bí ẩn không muốn người biết. Lý Tuyên nhìn xem không nộ, tiện tay đem tiền trượng bức trên mặt đất. Hắn có thể rất dễ dàng xóa bỏ đối phương, nhưng cử động lần này chắc chắn dẫn tới người trong thiên hạ phỉ nộ, điểm này Lý Tuyên không thể tiếp thu. Hắn không phải một cái thuần túy cao nhân đắc đạo, cũng sẽ quan tâm thanh danh. Như chính mình chém ma đầu lại bị người trong thiên hạ hiểu lầm chính mình là ma đầu, loại này biệt khuất ai chịu nổi. Đương nhiên, Lý Tuyên cũng có khác một cái ý nghĩ. Hắn muốn để không nộ thi triển ma công tới nhìn một cái, ngược lại muốn xem ma công có cái gì khác biệt. Nghe đến Lý Tuyên không khỏi lời nói, không nộ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thân thể phát lạnh. Hắn không biết Lý Tuyên là biết một việc, lập tức tình hình cũng không cho hắn đi hỏi nhiều. Nhưng hiển nhiên, Lý Tuyên nếu biết, liền không thể thả hắn còn sống rời đi. Thậm chí toàn bộ song tinh quan đều phải chết. Trưởng trung phạt quốc, không nộ miệng phun thiền âm, hai tay hợp trước người. Trong lúc nhất thời sau lưng có kim quang chợt hiện, mơ hồ trong đó hình như có thích giả man nhi kim thân xếp bằng ở trên không. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyên nghĩ đến cấm vệ quân ra tay với Nguyên Thiên Cương lúc tình cảnh. Khi đó cũng có một cái to lớn hư ảnh ngưng kết tại sau lưng, cả hai tựa hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lý Tuyên có thể phát giác được không nộ đang mượn lực, từ phía sau tôn kia thích giả man nhi kim thân thượng mượn tới không thuộc về mình lực. Đương nhiên, loại này thủ đoạn cũng không phải là tu tiên giả mới sẽ. Một chút võ học cao thâm, thi triển lúc thường thường sẽ có dị tượng xuất hiện. Ví dụ như hàng long thập bát trưởng, một trưởng vô gia có du long xoay quanh, giống như bật sống. Không nộ thiền âm đang vang vọng, mọi người tại đây tất cả giật mình. Trưởng trung Phật quốc cùng đại nhật như lai trưởng một dạng, đều là Phật môn thượng đẳng nhất võ học. Cho dù là tiểu thành, cũng có đất dung núi chuyển như thế. Nếu như hắn gánh không được, ta liền xuất thủ, cũng không biết cái lệnh bài này có tác dụng hay không. Thanh tước trong lòng tự nói, trong ống tay áo một khối khắc lấy phượng hoàng hoàng kim lệnh bài trượt vào trong tay. Tất nhiên dạng này, chỉ có thể đem ngươi đánh về nguyên hình. Lý Tuyên nói nhỏ một tiếng, trong lòng bàn tay tập hợp mấy sợi linh khí, hắn một trường đẩy về trước, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực cũng là rất bình thường một trường. Không nộ giật mình trong lòng, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Hắn hai mắt khép kín, trong miệng thốt ra bốn chữ: A Di Đà Phật. Lập tức, hắn một trường phía trước đập, một trường đặt ở ngực bảo trì nguyên dạng. Theo hắn đánh ra bàn tay, sau lưng thích giả Mani Kim thân cũng đánh ra một trường. Trong lúc nhất thời kim quang đại tác, đâm không ít người mở mắt không ra. Lý Tuyên đứng tại chỗ, chân khí cũng không khuếch tán, hắn sợ một cái không chú ý liền cho không nộ giết chết. Hai người bàn tay chạm vào nhau, thích giả Mani một trượng bàn tay lớn cũng đập đi qua. Không nộ không có phất lờ, hắn đã phát giác được Lý Tuyên có chút không đúng. Nhưng đối phương dám đón đỡ trưởng Trung Phật Quốc, không nộ vẫn không khỏi cười một tiếng. Trung Phi là quá trẻ tuổi, có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Đồng nhiên, không nộ nụ cười cứng đờ. Hắn tự tin lấy một trưởng bình thường cựu phẩm hậu kỳ đều không tiếp nổi, có thể hai bàn tay đụng vào nháy mắt chân khí của hắn lại tán loạn. Đồng thời, liền sau lưng thích giả man nhị kim thân cũng hóa thành kim quang tiêu tán trong không khí. Cái này, mọi người há to miệng, nhìn xem quen thuộc một màn đại não đều đứng máy. Không nộ hai lần thanh thế thật lớn công kích, đều tại tối hậu quan đầu thu tay lại, hắn đến cùng đang làm cái gì? Cũng không thể là nhúng chính mình những người này đi. Không nộ sững sờ tại nguyên chỗ, còn duy trì cùng Lý Tuyên đối trưởng tư thế. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Tên chọc chết tiệt ám toán cùng ta, ước hiếp chúng ta người, làm tổn thương ta sư điện, bút chướng này nên thật tốt tính toán. Đột nhiên, song tinh quan bên trong truyền đến âm thanh, tiếng nói còn chưa tiêu tán, một vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ đi ra. Huyền Chân Tử, nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy lão giả nháy mắt, không ngộ hiểu được. Chính mình hai lần xuất thủ đều bị hóa giải chân khí, tất nhiên là người trước mắt này dở trò quỷ. Song tinh chân nhân, Huyền Chân Tử, nghe hắn bị nam không tự trụ chỉ trọng thương, xem ra nghe đồn có sai. Trung Ly Dạ nhỏ giọng nói, đại ca, cái kia Lý đạo trưởng không có sợ hãi, khẳng định là Huyền Chân Tử ở sau lưng nó nữa. Hiện tại Huyền Chân Tử đều đi ra, chúng ta muốn hay không rút lui trước? Không phải vậy một hồi đánh nhau, khắc lan đến gần chúng ta. Trung Ly Dạ gật đầu, Huyền Chân Tử có thể là danh xứng với thực cựu phẩm đỉnh phong, nửa bước tông sư cảnh. Trên giang hồ xem như là thanh danh hiển hách đại nhân vật, hắn đi ra, làm không tốt không ngộ đều muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Mà bọn họ những này trước đến tham gia náo nhiệt, chuẩn bị đầu cơ trục lợi người, vạn nhất bị Huyền Chân Tử lại tính sổ sách, có thể liền phiền toái. Cùng Trung Ly Dạ ôm lấy giống nhau tính toán người không phải số ít, lúc trước là nghe không nộ nói xong tinh quan bị thua, cái này mới dám lên lòng tham. Hiện tại Huyền Chân Tử đi ra, đã nói lên tất cả. Vô Lượng Tiên Tôn, Không Nộ Pháp Sư, ta ít người tiên nhân. Huyền Chân Tử mới vừa đi tới Lý Tuyên bên cạnh, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ trước khách sáo một phen. Ai có thể nghĩ tới đúng là nói lời kinh người. Lý Tuyên miệng há thật to, chính mình vị sư thúc này thấy thế nào đều là một bộ tiên phong đạo cốt khí chất. Làm sao xuất khẩu chính là lời nói mị lực, này chỗ nào giống cao nhân đắc đạo, quả thực là cái dù côn lưu manh. Ngày ngươi tiên nhân mấy chữ mới ra, hiện trường lặng ngắt như tờ. Có hiểu rõ Huyền Chân Tử người là biết hắn tính cách hung hãn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nói ra dạng này mấy câu nói. Đinh Dương thanh tức nhất thời xuất thần, trong tay lệnh bài rớt xuống đất. Sư tỷ, đây là cái gì? Bùi Lộ nhìn về phía lệnh bài, một mặt hiếu kỳ. không có gì, một khối thiếp thân đồ vật. Thanh tước không có giải thích, đem lệnh bài cẩn thận cất kỹ. Huyền chân tử, người ta đều là thanh tu người, làm sao có thể nói như vậy thô bỉ chi ngôn? Không nộ cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng duy trì một phần cao tăng khí độ nên có. Người nào mẹ hắn cùng ngươi một đường, ta nguyên lai tưởng rằng nam không tự nổi danh tại bên ngoài, đều là tế thế cao tăng. Không có nghĩ rằng, các ngươi có thể làm ra ám toán như vậy tiểu nhân hành vi. Cho nên, không nộ con lựa chọc, ta mắng bên trên một câu tiên sư nhà ngươi. Có sai sao? A Di Đà Phật, song tinh chân nhân lời này nói từ chỗ nào? Người ta ở giữa tranh đấu, toàn bộ bởi vì song tinh quan khiêu khích trước, phía sau lại việc quái gở bức. Bức ngươi lắm mẫu, ngươi cái này con lựa chọc làm sao có ý tứ liếm láp mặt nói loại lời này? Xem ra 30 năm làm việc thiện đều là biểu hiện giả dối, lại lừa người trong thiên hạ. Không nộ cái chán gân xanh cuồng loạn, Huyền chân tử hoàn toàn không để ý cao nhân phong phạm, câu này cho hắn mắng kém chút phá phòng thủ. Hừ, lão nạp khinh thường cùng ngươi tranh luận, cái này liền trở về báo cáo sư minh, ngày sau nhất định đến nhà thăm hỏi. Nói xong lời này không nộ liền chuẩn bị rời đi, hắn là thật sợ mình đợi tiếp nữa, đến lúc đó cùng Huyền chân tử bát phụ chửi đồng. Tiếp theo chính là, hắn cùng Huyền chân tử giao thủ qua, chính mình tiếp bại một chiêu. Đến mức ma tu chuyện này, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 82, phô trương thanh thế chương 82, phô trương thanh thế bần đạo còn không có để chư vị đi thôi. Đột nhiên, Lý Tuyên bình thản âm thanh vang lên. Lúc trước những cái kia đánh chống lui quân võ lâm nhân sĩ cùng nhau ngừng lại bước chân. Uy tiểu tử, giả bộ liền phải, ta thương thế còn chưa khỏi hẳn, căn bản không phải không ngộ đối thủ. Phùng Ngọc bọn họ không cùng sư thúc nói sao? Lý Tuyên hiếu kỳ. Nói cái gì? Ngươi không phải liền là cái kia hỗn đản đồ nhi sao? Cái này khí chất quả thực giống nhau như lúc. Lý Tuyên sắc mặt tối đen, lời này cũng không biết là khoa trương chính mình vẫn là chửi mình. Làm sao? Lý đạo trưởng là muốn đem chúng ta đều lưu lại. Không nộ quay đầu nhìn hướng Lý Tuyên. Có quyết định này? Lý Tuyên gật đầu. Vừa dứt lời, Huyền chân tử không lưu dấu vết giật giật Lý Tuyên ống tay áo. Lý đạo trưởng, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý, tất nhiên hai phái chi tranh là cái hiểu lầm, chúng ta như vậy tản đi lại không dính líu việc này. Trung Ly Dạ trong đám người mở miệng. Chỉ là hắn nói chuyện lúc che miệng, chỉ có bên cạnh mấy người biết là hắn tại đọc diễn văn, người ngoài cũng không có chú ý đến. Lý đạo trưởng muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại, nếu là chúng ta quần công dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc không thể chiếm được một chút hy vọng sống. Chúng ta ngàn người cùng nhau tiến lên, song tinh chân nhân cùng Lý đạo trưởng cũng chưa chắc đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Nghe lấy truyền đến ngôn ngữ, Lý Tuyên sắc mặt cổ quái. Những người này là thế nào đem một câu kiên cường lời nói như thế mềm yếu? Tiểu tử ngươi không sai biệt lắm, một hồi thật đánh nhau, chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Huyền chân tử nhỏ giọng mở miệng. Sư thúc yên tâm. Lý Tuyên trấn an. Ta thả ngươi. Huyền chân tử bản năng phản bác, lời nói đến một nửa ý thức được không ổn, lại ngạnh sinh sinh thu hồi một cái thân thích. Ngươi thanh cao, ngươi gầy bớm. Hai người trò chuyện thời khắc, có người điều động chân khí hướng về nơi xa chạy đi. Nhưng mà hắn mới vừa chạy ra mấy bước, Lý Tuyên tay áo dài vung lên. Trong đám người có trường kiếm không hiểu ra khỏi vỏ, hướng về người kia bay đi. Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, chạy trốn người thân hình dừng lại dừng bước lại. Trường kiếm giáng vào lỗ tai của hắn đâm vào một cây đại thụ, nam nhân thân thể nhận không ngừng run rẩy. Một màn này chấn nhiếp mọi người tại đây, bọn họ đều rõ ràng, nếu như Lý Tuyên có ý, lúc này trường kiếm đã đâm vào thân thể người nọ. Không nổ ánh mắt ngưng lại, biết Lý Tuyên quyết tâm cùng mình đối nghịch. Hắn thấy, Lý Tuyên biết chính mình ma tu thân phận, cũng tương tự không thể có thể làm cho mình còn sống rời đi. Chính mình nếu không được mang theo môn nhân mai danh nhận tích, cũng có khả năng bằng vào bọn họ đôi câu vài lời, căn bản không có người sẽ tin. Nhưng mình đi rồi, nếu như trở lại, vậy sẽ là song tinh quan tận thế. Ân, không đúng. Không nổ ánh mắt đột nhiên chuyển đến Huyền chân tử trên thân, hắn bằng vào ma công đối khí tức cực kỳ mẫn cảm. Vừa rồi có một cái chớp mắt, hắn phát giác được Huyền chân tử khí tức bất ổn. Chỉ là một cái chớp mắt, cố kia phụ phiếm liền bị áp chế xuống. Chẳng lẽ là ngoài mạnh trong yếu? Không nổ hít mắt, nếu như là ngoài mạnh trong yếu, cái kia Lý Tuyên lại thế nào dám cưỡng ép lưu lại chính mình? Lý Sư Minh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện hôm nay không bằng như vậy coi như thôi làm sao? Thanh Tước đột nhiên mở miệng. Sư Minh. Mọi người ngạc nhiên nhìn hướng Thanh Tước, các nàng biết mấy người đến từ Tình Dục Đạo, làm sao cùng không động quan Lý Tuyên thành đồng môn? Tình Dục Đạo nha đầu, xem ra ngươi cùng cái kia bà nương thấy qua. Huyền chân tử thấp giọng thì thầm. Lý Tuyên nhẹ gật đầu xem như là đáp lại, hắn nhìn hướng Thanh Tước tấm kia tuyệt mỹ mặt, khẽ lắc đầu. Đối phương vào lúc này dùng sư huynh tên tuổi lên tiếng, không phải bộ quan hệ, mà là đang khuyên nhủ Lý Tuyên, có chừng có mực. Thanh Tước gặp Lý Tuyên lắc đầu, trong lòng dâng lên lửa giận. Cái này Lý Tuyên thật là khó chơi, nếu là hắn thật đắc tội như thế nhiều người, ngày sau như thế nào tại giang hồ đặt chân? Nếu biết rõ trong những người này có rất nhiều đều như các nàng đồng dạng, là môn phái đệ tử đi ra lịch luyện, bọn họ không chỉ đại biểu chính mình. Hừ, không quản ngươi. Thanh Tước trong lòng hừ lạnh. Tất nhiên Lý đạo trưởng nhất định muốn lao nạp lưu lại, lao nạp liền bồi ngươi tiếp vài chiều. Không nộ vỗ tay, trong lòng có tính toán. Hắn không xác định vừa rồi cảm giác có chính xác không, nhưng cũng không ngại thử một lần. Hắn có lòng tin, liền tính Huyền chân tử cùng Lý Tuyên cùng nhau xuất thủ, chính mình trả giá một ít đại giới cũng có thể chạy trốn. Nhưng nếu là mình thành công, không chỉ có thể giết Huyền chân tử một cái hòa lớn, còn có thể đem lúc trước kế hoạch tại thi hành đi xuống. Chơi thoát. Huyền chân tử gặp không nộ không có ý định đi, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Sư thúc, ta rất mạnh, ngươi tin ta tốt. Lý Tuyên thấy thế bất đắc dĩ lại lần nữa trấn an. Tin ngươi có thể đánh được cửu phẩm đỉnh phong không nộ. Huyền chân tử lắc đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lý Tuyên lại lần nữa thấp giọng mở miệng. Ta còn có thể ngăn chặn hắn mấy chiêu, ngươi nhân cơ hội này mang theo Phùng Ngọc bọn họ thoát đi song tinh quan. có mạch khoáng ở đây, không lộ thời gian ngắn sẽ không đuổi theo. Lý Tuyên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, vừa muốn bước ra một bước lại bị Huyền Chân Tử vượt lên trước. Khoảng cách lần trước giao thủ đã qua 3 năm. Vân đạo ngược lại muốn xem ngươi có hay không tiến bộ. Huyền Chân Tử nói xong, từ bên hông lấy ra một cái phất trần. Hắn xuất thủ trước, phất trần lông tuệ bung ra, tạo nên từng trận sóng khí. Không lộ rõ ràng không dùng toàn lực, hắn chỉ là không ngừng trốn tránh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Chân Tử. Quả nhiên là phô trương thanh thế, thiếu chút nữa nói, xem ra vừa rồi cái kia hai lần hóa giải chân khí thủ đoạn, để hắn không có nhiều dư lực. Không lộ xem thấu Huyền Chân Tử chân thực tình hình, không chỉ là hắn, vây xem đông đảo võ lâm cao thủ cũng phát giác được không đúng sức lực. Huyền Chân Tử mặc dù một mực tại tiến công, nhưng thoạt nhìn mềm nhũn bất lực. Bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được Huyền Chân Tử chân khí càng ngày càng yếu, hoàn toàn không có cựu phẩm cao thủ còn có uy thế. Song tinh chân nhân không thích hợp, còn cần ngươi nói, làm lao tử không nhìn ra được sao? Sẽ không phải thương thế chưa lành a? Có người nói một câu, lập tức để mọi người giật mình. Nói như vậy, Huyền Chân Tử lúc trước chính là đang hư trương thanh thế. Lúc đầu đã bị hắn hù dọa, kết quả để Lý Tuyên quay cùng. Nghĩ đến đây, có người không khỏi bật cười. Lý Tuyên đem vẻ mặt của mọi người để ở trong mắt, lúc trước biết rõ là không thể làm từng cái liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại phát hiện Huyền Chân Tử ngoài mạnh trong yếu, lại lên ý đồ xấu. Người thật đúng là có thói hư tật xấu. Lý Tuyên thở dài một tiếng. Huyền Chân Tử, cái này lại không được. Không nộ nhẹ giọng một câu, nhìn xem vung đến phất trần đưa tay chộp một cái. Huyền Chân Tử sắc mặt tái nhợt khí tức rối loạn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống. Không nộ đưa lưng về phía mọi người, nhìn xem Huyền Chân Tử, ánh mắt không khỏi rời xuống, nhìn chằm chằm viên kia nhanh chóng nhảy lên trái tim. Cửu phẩm đỉnh phong trái tim, hẳn là sẽ rất mỹ vị đi. Không nộ tự nói một tiếng, tay hắn nắm lông liền nhẹ nhàng hất lên. Huyền Chân Tử thân loại hình hướng về Lý Tuyên bay rất ra ngoài. Lý Tuyên thấy thế bấm tay lại lần nữa bắn ra một sợi chân khí, một cỗ vầng sáng màu trắng loáng đem Huyền Chân Tử nâng dơ lên, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Lý Tuyên bên cạnh. Sư thúc, ta tới đi. Lý Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đem Huyền Chân Tử bảo hộ ở sau lưng, cũng không nộ đối mặt. Chương 83, kết giới chương 83, kết giới không phải mới vừa còn để chúng ta lưu lại sao? Hiện tại thật lưu lại, ngươi lại không vui? Có người tại miệng ai? Lý Tuyên không có cùng bọn hắn tiến hành miệng lưỡi chi tranh, ánh mắt nhìn không nộ, phát hiện đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Chân Tử ngực. Trong mắt tất cả đều là khát vọng. Vân đạo nghe nói, tu ma công người, một ngày không ăn thịt người, liền sẽ đau đớn khó nhịn, không biết là thật là giả. Lý Tuyên đột nhiên mở miệng. Không nộ khẽ giật mình, không hiểu Lý Tuyên vì cái gì đột nhiên nói cái này. Mọi người đồng dạng không hiểu, lại có người khôn khéo mặt lộ vẻ nghi ngờ, tựa hồ có chỗ suy đoán. Không biết Không nộ pháp sư một ngày không ăn thịt người, có thể hay không nhẫn lại được. Lý Tuyên nói xong lấy ra hai viên linh thạch trực tiếp bóp nát. Tinh thuần linh khí toàn bộ tràn vào hắn đan điền. Không nộ nhìn xem Lý Tuyên động tác đột nhiên cảm thấy một trận khiếp sợ. Hắn ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắn chấp tay hành lễ, trưởng trung Phật quốc lại xuất hiện. Thích Già Mani Kim thân nhìn xem có không hiểu uy nghiêm, từng sợi kim quang làm người chấn động cả hồn phách. Lý Tuyên không để ý đến, bốn tấm lá bùa từ trong ngực bay ra. Hắn tay háo lớn bung lên, lá bùa phân biệt rơi vào phía ngoài đoàn người bốn cái phương hướng. Nguyên Thủy An Chấn, Phổ Kiện Văn Linh, Nhạc Kinh Thật Quan, Thổ Địa Cầu Linh. Lý Tuyên trong miệng định tụng An Thổ Địa Thần Chú, huyền diệu chi khí tràn ngập ra. Bên kia, Không Nộ miệng phun Phật pháp phản âm quanh quẩn. Không Nộ một trưởng vô ra, Thích Già Mani Kim thân một trưởng bàn tay theo sát phía sau. Cùng lúc đó Lý Tuyên dừng lại ngôn ngữ. Hắn hai tay chắp sau lưng, không tránh không né. Không tốt. Thanh Tước con mắt co rụt lại, hắn nhìn ra Không Nộ không có nương tay tính toán, một trường này rơi xuống Lý Tuyên không chết cũng tàn phế. Ở. Thanh Tước cao giọng la lên, lệnh bài xuất hiện lần nữa tại trong tay. Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Thích Giả Mani một trượng bàn tay đột nhiên dừng ở Lý Tuyên trước người ba tấc vị trí, đồng thời một tiếng vang trầm truyền đến. Tiếng vang rất lớn, mọi người chỉ cảm thấy trong thai vang lên ong ong. Không đợi lấy lại tinh thần, một cỗ sóng khí của tới. Gần như tất cả lục phẩm phía dưới người đều bị hất bay ra ngoài, nhưng mà những người này bay ra không bao xa, tựa như là nện đến vách tường, thẳng tắp rơi xuống. Trong tràng một mảnh hỗn độn, mấy trăm người ngã trên mặt đất. Lúc này còn đứng lấy người đều là trừng lớn hai mắt, thân thể giống như dừng lại. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Thích Già Mani bàn tay rơi vào một đạo bình chướng bên trên, về sau khó tiến thêm nữa. Ngay sau đó bàn tay màu vàng nóng liền hóa thành một cỗ bàng bạc chân khí tán loạn, mới có mấy trăm người bị hất bay tình cảnh. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Lý Tuyên là dùng chân khí hóa thành hàng rào, mới chặn lại trưởng trung Phật quốc. Có thể những cái kia bay rất ra ngoài người nện trong không khí, bọn họ mới kịp phản ứng. Bốn phía có một tầng nhìn không thấy hàng rào, đem bọn họ mọi người vây khốn. Hắn là làm sao làm được? Thanh Tước trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Tuyên. Những người khác cũng giống như thế, bao trùm xa như vậy chân khí hàng rào, đây là người có thể làm được sao? Không Nộ thất thần đứng tại chỗ, hắn cửu phẩm đỉnh phong thực lực đã thấy được một chút tông sư thủ đoạn. Hắn rất rõ ràng, dạng này lớn một cái chân khí hàng rào ý vị như thế nào. Liền xem như Nguyên Thiên Cương Vạn Kiếm Quy Tông cũng không làm được loại này trình độ. Đại ca, chúng ta bị nhốt rồi. Cổ Môn Tam Hiệp đứng tại đám người phía sau cùng, Liễu Bất Phàm đưa tay sờ lấy không khí, lại giống là sờ lấy một bức nhìn không thấy tưởng. Có lẽ sẽ không, hàng rào chống đỡ không được bao lâu. Trung Ly Dạ lắc đầu. Chính như hắn nói, chân khí hàng rào loại này thủ đoạn cũng không phải là cái gì võ học, gần như chỉ cần có thể làm đến chân khí phóng ra ngoài, liền sẽ dùng. Nhưng có rất ít người lại thời điểm đối địch như thế dùng, dù sao ngưng tụ một đạo hàng rào đối chân khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Lúc này Lý Tuyên trong cơ thể linh lực trống rỗng, đạo này kết giới hao tổn chống không hắn tất cả linh lực chứa được. Nhưng tốt tại nơi này là song tinh quan, hắn căn bản không cần vì linh lực khô kiệt mà lo lắng. Lão nạp ngược lại muốn xem ngươi cái này hàng rào có thể chống được mấy lần. Không nộ lấy lại tinh thần, dù cho bị như thế phạm vi lớn hàng rào cho kinh hãi đến, nhưng cũng ý thức được chân khí hàng rào tai hại. Hắn tiếng nói rơi không có chút nào lưu lại, bàn ngự trưởng, La Hán Quyền, trưởng trung Phật quốc cùng nhau vung ra. Trong lúc nhất thời trầm đục không ngừng, nhưng mà cái này có thể khổ kết giới bên trong người. Bọn họ tựa như thân ở một cái chuông đồng bên trong, một chiêu một thức trầm đục chấn bọn họ tấp nập. Trong chảng sóng khí một tầng tiếp lấy một tầng, lúc trước những cái kia bị hất bay người gần như đều dán chặt lấy hàng rào. Liên tính cảnh giới hơi cao một chút người, cũng đang không ngừng lui lại. Cơ hội tốt, chúng ta đi mau. Sau lưng Huyền Chân Tử thấy mọi người bị nhốt lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sư thúc, bọn họ ra không được. Lý Tuyên giải thích. Bớt nói nhảm, đi mau. Huyền Chân Tử kéo lại Lý Tuyên cánh tay, liền muốn kéo hắn rời đi. Đi đi đi, đi được thôi. Lý Tuyên thực sự là bất đắc dĩ, vị sư thúc này làm sao chính là không tin chính mình đây. Lý Tuyên bị Huyền Chân Tử lôi kéo rời đi, lúc gần đi phân phó Ngô Dụng mang mấy viên linh thạch ép ở trên lá bùa. Dù sao kết giới vận chuyển là muốn tiêu hao linh khí. Không nộ công lực kéo dài đến một nén hương mới dừng lại, nhìn xem không có biến hóa chút nào hàng rào đột nhiên ý thức được cái gì. Lý Tuyên đều đi, vì cái gì hàng rào vẫn còn ở đó. Nghĩ tới chỗ này, không nộ thân thể siết chặt, loại này thủ đoạn vượt qua hắn nhận biết. Chư vị thí chủ, mời theo ta cùng nhau phá vỡ nó. Không nộ quay người, đối với mọi người làm một cái Phật lễ. Sau một lúc lâu, ngàn người cộng đồng xuất thủ, thanh thế chi to lớn chấn không ít người màng nhĩ chảy máu, thậm chí trực tiếp bị sóng âm chấn động ngất đi. Mà thả ở trên lá bùa một viên linh thạch rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Bảo vệ ở một bên Ngô Dụng thấy thế, từ tràn đầy một xe linh thạch bên trong lấy ra viên lớn chừng quả đấm, lại đè lên. Không nộ mặt tâm trầm, cái này một kích tuyệt đối theo kịp tông sư toàn lực, thậm chí ngay cả bình chướng đều không dao động một cái. Song tinh quan một chỗ đại sảnh, Huyền Chân Tử ngồi ở chủ vị, nhìn xem bên người Lý Tuyên ánh mắt thâm thúy. Trở lại về sau tại Phùng Ngọc giải thích xuống, Huyền Chân Tử cuối cùng minh bạch ngọn nguồn. Nghe đến Lý Tuyên một trưởng diện không huyền, Huyền Chân Tử còn không có quá lớn phản ứng. Dù sao lấy hắn thủ đoạn, thời kỳ toàn thịnh nếu là thừa dịp bất ngờ, cũng có thể một trưởng đập chết không huyền. Nhưng mà coi hắn biết song tinh quan bên ngoài hơn 10 trượng hố sâu là Lý Tuyên một trưởng cách làm, Huyền Chân Tử con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn lúc trước cùng không nộ giao thủ, liền chú ý tới hố sâu. Vốn cho rằng là cái nào đó Phật môn tông sư tới qua, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này. Có thể vừa nghĩ tới chính mình lôi kéo Lý Tuyên chạy trốn, còn có chính mình liệu mình lấy nghĩa tình cảnh, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử ngươi có thực lực này làm sao không cùng ta nói rõ ràng? A, Lý Tuyên khẽ giật mình, nháy nháy mắt một mặt chân thành trả lời. Ta nói a, ngươi không tin a? Ngươi liền sẽ không lớn tiếng một chút sao? Huyền Chân Tử một trưởng vỗ tại Lý Tuyên trên trán, hoàn toàn không có bởi vì Lý Tuyên hư hư thực thực tông sư thực lực mà sinh ra ngăn cách. Lý Tuyên sờ lên đầu, đi tới cái này cái đệ nhất thế giới lần bị người đánh đầu, hắn không có sinh khí, ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Sư phụ ngươi bây giờ ra sao? Huyền Chân Tử đột nhiên hỏi. Sư phụ thành tiên mà đi. Nghe đến thành tiên, Huyền Chân Tử lông mày nhảy dựng, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm. Chương 84, lôi đến chương 84, lôi đến đạo gia đối với người mất thường thường sẽ mang theo tiên danh hiệu, như đi về coi tiên, cưới hạc đi Tây Phương, thành tiên. Huyền Chân Tử không nghĩ tới nhiều năm không thấy bị kia, đang nghe đã là âm dương lưỡng cách. Sợ là tiếp qua không được mấy năm, cái kia hôn trướng cũng muốn mang theo ta cùng nhau thành tiên. Huyền Chân Tử cảm thán. Hắn tự biết ngày giờ không nhiều, trong cơ thể ám thương cũng tại ăn mòn hắn chỉ không nhiều dương nguyên. Sư phụ cũng nói mang ta cùng nhau thành tiên, ngược lại lúc ta cùng sư thúc cùng đi. Lý Tuyên chứng chạc đàng hoàng mà nói. Ân. Lời này mới ra, đại sảnh bên trong mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Phùng Ngọc há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà nghe không hiểu Lý Tuyên đang nói cái gì. Huyền Chân Tử cổ quái nhìn xem Lý Tuyên, vốn muốn nói gì, nhưng nghĩ tới Lý Tiện Tiên cái kia không đáng tin cậy tính cách, lại bình thường trở lại. Bên ngoài những người kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Huyền Chân Tử đột nhiên hỏi. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lời này ý gì? Huyền Chân Tử không hiểu. Trễ một chút sư thúc liền biết. Lý Tuyên cười thần bí. Cùng lúc đó, Hạp Xuyên. Bầu trời âm trầm lại tại ấp ủ một tràng mưa to. Mây đen phía dưới, một tòa cổ lão thành trì đứng sừng sững. Đây là Du Thành, ước chừng chỉ có Bạch Lộ Thành một nửa thành trì lấy Du mệnh danh, trong đó ở đều là Du gia người. Người ngoài muốn đi vào, chỉ có thể thông qua người trung gian đáp cầu dẫn mối. Bởi vậy Ba Xuyên đại hài sau đó, Du Thành bên ngoài bị cực khổ bách tính vây chật như nêm tối. Mà nội thành ca múa mừng cảnh thái bình, con em nhà giàu đem rượu ngon hoan. Du Thành trung tâm chính là Du phủ, trong phủ có dòng suối nhỏ trôi, hương hoa bốn phía. Đại sảnh bên trong, mấy tấm ghế bành ngồi đầy người. Du Hùng Du Tài hai huynh đệ đứng tại chủ vị trung niên nam nhân bên người, trước lột ra thì ngồi tại quý vị khách quan thượng phẩm lấy trà. Ở đây tất cả đều là Du gia người, từng cái đều mang theo uy nghiêm khí thế, duy chỉ có Trương Lột Ra đối diện người kia khác biệt. Người này đã là tuổi thọ, nhiều nếp nhăn làn da giống như là dán tại hải cốt bên trên, lõm đôi mắt giống như một bộ khô lâu, nhìn xem liền làm cho lòng người bên trong khó chịu. Hắn chính là Yến Quốc tông sư, cho chính mình chơi ra bệnh hoa liễu Mặc Lăng. Nghe Mặc Vân bị một tấm dẫn lôi phủ chém thành trọng thương, chúng ta đối dẫn lôi thật là hiếu kỳ, Trương chân nhân có thể để chúng ta mở mắt một chút. Chủ vị Du Hạo Kiệt trên mặt tiểu ý, lời nói rất là ôn hòa, hoàn toàn không có Du gia người đứng thứ hai uy nghiêm. Du đại nhân lên tiếng, vân đạo biểu hiện ra một phen lại có làm sao. Trương Lột Ra thả xuống chén trà, từ trong ngực lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn lá bửa. Đây là hắn trước thời hạn vẽ xong, trong ngực còn có mười mấy tấm. Mọi người thấy Trương Lột Ra trong tay lá bửa, thấy thế nào đều nhìn không ra cái thành tựu. Trương Lột Da đứng dậy chậm rãi đi ra đại sảnh, hắn một tay kẹp lấy lá bửa, một tay chắp sau lưng. Những ngày này hắn từ bỏ chút vô lại khí, cái này đi trên đường cũng có một chút cao nhân phong phạm. Vô Lượng Tiên Tôn, như đến La Hán Tam Thanh nghe ta xá lệnh. Trương Lột Da ngẩng đầu nhìn lên trời một mặt nghiêm mặt, chỉ là trong miệng hắn đọc để ở đây mọi người khỏe miệng giật một cái. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, tại sao nói sĩ còn niệm lên Phật môn La Hán? Du Hạo Kiệt ghé mắt nhìn hướng Du Hùng, hắn không có nói lời nói, trong mắt có thẩm vấn chi ý. Du Hùng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Có ý tứ. Mạc Lăng Lôi kéo khô các làn da cười khẽ. Lôi đến. Trương Lột Da trên tay vung lên, lá bùa thuận thế văng ra ngoài. Mọi người nhìn chằm chằm vậy đi ra lá bùa, chỉ thấy nó tại trên không nhẹ nhàng tung bay, cũng không có thần dị chỗ. Trương Lột Da đồng dạng nhìn chằm chằm lá bùa, nhìn xem sắp rơi trên mặt đất, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, đọc lại thật lâu mây đen đột nhiên chuyển đến trầm đụng. Tầng mây bên trong có lôi xả xuyên thấu mà ra, thẳng tắp rơi vào Du Gia đại sảnh bên ngoài. Lôi đình anh minh cùng thiểm điện rơi xuống tiếng vang kinh hãi mọi người đứng dậy. Mạc Lăng cũng giống như thế, hắn hoảng sợ nhìn xem đại sảnh bên ngoài, trên mặt đất đen kịt một màu, còn có từng kia mùi khét truyền đến. Một đám Du Gia người trợn mắt há hốc mồm, tiếng hít thở đều tăng thêm mấy phần. Bọn họ gặp qua Mạc Vân hình dạng, cũng nghe nói dẫn lôi phủ thần uy, nhưng loại này sự tình quá mức ly kỳ, bọn họ từ đầu đến cuối ôm thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, đạo kia lôi đình đang ở trước mắt rơi xuống, cái kia thần uy, sợ liền tông sư cũng không ngăn nổi. Đây chính là lôi pháp sao? Du Hạo Kiệt sắc mặt nghiêm trọng. Uy thế như thế, thật khiến cho người ta sợ hãi. Có người cảm thán. Kaka, cái này so trên thuyền lần kia còn muốn hung manh rất nhiều. Du Tài nhỏ giọng mở miệng. Du Hùng trịnh trọng gật đầu, trong lòng đã vui mừng nở hoa. Chính mình cho Du ra đưa vào dạng này một vị đại tài, ngày sau ở trong tộc địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Trương Lột Ra không có động, vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người. Đây không phải là hắn lần thứ nhất dùng dẫn lôi phủ, cũng không phải lần đầu tiên thành công. Hai ngày phía trước hắn xuống thuyền lúc, liền tại Du Hùng đám người chen chúc bên dưới biểu hiện ra một phen, lần kia hắn thành công. Đương nhiên, hắn thành công phía sau có một đôi trợ giúp tay, chính là đạo sĩ Bất Lương Lý Tuyên. Bất quá, sợ là liền Lý Tuyên cũng không ngờ tới. Trương Lột Ra vận khí như thế tốt, vậy mà dựa vào thiểm điện lừa dối quá quan. Nhìn xem trên đất đen kịt một màu, Trương Lột Ra trong lòng dâng lên rất nhiều tưởng niệm. Chính mình dẫn lôi phù lợi hại như thế, có lẽ còn có thể nắm giữ tiền tài bên ngoài đồ vật. Trương Chân Nhân thần như vậy. Du Hạo Kiệt đột nhiên thả xuống tư thái, đối với Trương Lột Ra thi lễ một cái. Đông đảo Du Gia người thấy thế, nhộn nhịp bắt trước. Trương Lột Ra xoay người lại, rất hưởng thụ mọi người đối hắn lấy lòng. Đây là nửa đời trước chưa hề thể nghiệm qua thoải mái cảm giác. Du đại nhân, còn đối tâm ta sinh nghi lo. Trương Lột Ra nửa ngửa đầu, thần sắc ngạo nghễ. Trương Chân Nhân thần tiên thủ đoạn, Du mỗ bội phục. Du Hạo Kiệt nói xong đối với Du Hùng liếc mắt ra hiệu, Hùng, còn không hảo hảo chiêu đãi chân nhân, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Du Hùng hiểu rõ, không bao lâu hai huynh đệ mang theo Trương Lột Ra rời đi. Đại sảnh bên trong, mọi người không nói một lời. Thần Lôi Chi Uy còn tại trong lòng, nhớ tới đã cảm thấy bất khả tư nghị. Mạc Tông Sư cảm thấy thế nào? Sau một lúc lâu có người mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Thần Hồ Kỳ Kỹ, lão phu nhìn không thấu. Cái kia tiên sinh cảm thấy thần lôi uy lực làm sao? Du Hạo Kiệt lên tiếng hỏi thăm. Mạc Lăng suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Lão phu nếu là đối đầu, trong khoảnh khắc bỏ mình. Lời này mới ra mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Mạc Lăng thế nhưng là tông sư, chỉ là một tấm lá bùa vậy mà có thể muốn tính mạng của hắn, tấm kia Lột Ra người này giá trị, quả thực không thể đo lường. Chư vị, Trương Chân Nhân thân phận ghi nhớ kỹ bảo mật. Việc này liên quan đến Du Gia đại nghiệp, ai dám có dò nửa điểm phong thanh, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Du Hạo Kiệt một bên nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Đến từ thượng vị giả uy áp để mọi người thở mạnh cũng không dám. Hùng còn nâng lên một cái đạo sĩ, không động quan Lý Tuyên, mọi người cái gì quan điểm? Du Hạo Kiệt lại lần nữa hỏi thăm. Không động quan Lý Tuyên nghe nói chỉ có cựu phẩm cảnh giới, Du Hùng nói tới một kiếm chém ra, ngang dọc trăm dặm sợ là nói ngoa. Đến mức vị kia bị dọa chạy tông sư, liền mặt đều không thấy, lại là làm sao phán đoán? Một vị Du Gia lão giả chậm rãi mở miệng, nói bóng gió chính là không tin Lý Tuyên có thực lực như vậy. Nếu quả thật dựa theo Du Hùng nói, cái kia Lý Tuyên chẳng phải là thần tiên? Ân, hơn phân nửa là Du Hùng tầm mắt không đủ, đem nhầm một chút lợi hại thủ đoạn nhìn thành thần tích. Có người phụ họa. Du Hạo Kiệt nghe lấy mọi người nghị luận, ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh. Chương 85, hiện ma chương 85, hiện ma đã phái người đi hoài thành dò xét. Như thế đại sự, nếu như là thật, tiếp xuống một đoạn thời gian sợ là nếu không thái bình. Du Hạo Kiệt nói xong suy tư liên tục, tiếp tục mở miệng. Nghe bác đạo đại thống lĩnh đi vòng đi không động chấn, còn có vị ương cung dốc toàn bộ lực lượng, đồng dạng vào không động. Cái này Lý Tuyên tất nhiên có chỗ đặc biệt, không phải vậy làm sao đến mức quấy đến thiên hạ dung chuyển. Liên quan tới không động quan, muốn phái người mật thiết quan tâm bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn ngay lập tức báo tới. Ban đêm, Du Thành đèn đuốc sáng trưng, mưa nhỏ tí tách, Mạc Lăng còn xuống lấy thân thể từ một chỗ tiểu lâu đi ra, trong tay hắn cầm một tấm lá bùa. Ngoài thành, đến không hết nạn dân dùng chiếu rơm che kín thân thể. Tiếng ho khan xen lẫn tiếng khóc lóc liền không dừng lại qua. Hắc ám bên trong, một vị đầu đội mũ rộng vành thân mặc chiếu rơm nữ tử du tẩu tại từng cái nạn dân ở giữa. Nàng bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ đang tìm tìm một người. Một chỗ khác, cũng có một vị đầu đội mũ rộng vành nam nhân sắc mặt tiểu tụy, nơi nào có ho khan hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tiên sư, để ta đi theo ngươi đi. Tiên sư mang ta cùng đi đi. Tiên sư. Tí tách mưa nhỏ bên trong, có suy yếu, có hay không giúp âm thanh vang lên, bọn họ không khỏi là đang kêu gọi một cái tên. Tiên sư. cùng lúc đó, Sùng Lĩnh. Đêm xuống nhiệt độ thấp rất nhiều, Hạ Nguyệt cũng bị một tầng mây đen che đậy. Trong kết giới có người khoanh chân tu dưỡng, có người còn tại thử nghiệm phá giải. Đám người phía trước nhất, Không Nộ đưa lưng về phía mọi người, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trên mặt hắn bắp thịt không ngừng co rúm, gân xanh càng lại nhô lên. Sư tỷ, Lý Tuyên làm sao ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ vây khốn? Ta thật đói a. Bùi Lộ miết miệng rất là bất mãn. Ai biết được, khả năng còn có cái khác tính toán đi. Thanh Tước lắc đầu. Tiên sư nó, như thế nhốt cũng không phải cái biện pháp, chư vị có thể tìm đến phương pháp phá giải. Có người lớn tiếng la lên. Không có người trả lời hắn lời nói, ở đây như thế nhiều người, lại không một người có khả năng nhìn thấu Lý Tuyên thủ đoạn. Không Nộ pháp sư, không bằng chúng ta lại lần nữa hợp lực thử xem. Có người tới gần Không Nộ cung kính hỏi thăm. Nhưng mà Không Nộ cũng không đáp lời, hắn cúi đầu thân thể đang khe khẽ run rẩy. Không Nộ pháp sư, trống không. Nam nhân gặp Không Nộ trạng thái không đúng, la lên hai tiếng đột nhiên ngừng lại âm thanh. Chỉ thấy Không Nộ chậm rãi nhấc quá mức, hắn hai mắt xung huyết, sắc mặt đen nhánh, răng lẫn nhau ma sát phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái này, nam nhân kinh hãi, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ý thức được không đúng, quay người liền nghĩ chạy trốn. Có thể còn chưa kịp đứng dậy, một cái tay liền đáp lên đầu vai của hắn. Cứu mạng. A, mọi người mới vừa nghe đến kêu cứu, ngay sau đó liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe tiếng nhìn, lập tức tê cả da đầu. Chỉ thấy Không Nộ một cái tay chụp lấy nam nhân bả vai, một cái tay vậy mà xuyên thấu đối phương lồng ngực. Sau đó cánh tay hắn đột nhiên thu hồi, một viên trái tim máu rầm rề liền bị hắn nắm trong tay. Không Nộ buông tay ra, nam nhân ngã trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Trống không. Không Nộ pháp sư. Mọi người kinh ngạc nhìn Không Nộ, người nào đều không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh tình cảnh như vậy. Nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu, Không Nộ nhìn xem trong tay trái tim, con mắt đỏ ngầu lộ ra khát vọng. Ngay sau đó, hắn không do dự một cái cắn. Nôn trong chàng có không ít nữ tử, càng có sơ nhập giang hồ người, bọn họ thấy cảnh này, đều là khô khốc một hồi nôn. Liên Thanh Tức đều sắc mặt trắng nhợt, một trận buồn nôn. Không Nộ pháp sư hắn là ma tu. Lúc này cuối cùng có người nghĩ đến ma tu đặc thù, hắn chỉ vào Không Nộ, cả người đều là khó có thể tin thần sắc. Ai có thể nghĩ tới, làm việc thiện 30 năm, tại bảy quốc bên trong đều hưởng dự nổi danh Không Nộ, vậy mà là ma tu. Giờ khắc này, có người nghĩ đến Lý Tuyên phía trước lời nói, cũng nháy mắt minh bạch Lý Tuyên đem bọn họ vây ở chỗ này mục đích. Lý đạo trưởng thả chúng ta đi ra, Không Nộ pháp. Không Nộ hắn là ma tu. Có người lôi kéo cuống họng lớn tiếng la lên, nhưng mà kết giới bên ngoài, Lý Tuyên cũng không để ý tới mọi người. Nguyên lai ngươi là quyết định này. Huyền Chân Tử nhìn xem trong kết giới mọi người hoảng hốt dáng dấp, chỉ cảm thấy một trận hạ giận. Không nghĩ tới Nam Không Tự những này con lựa chọc là hất lên ra người sói đói. Cái này ma tu trừ ngờ vực, còn có cái gì khác biệt sao? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Ma công có vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực, như bác địa vị quốc sư kia, luyện một loại nào đó ma công, dung nhan thường trú. Nổi danh nhất đương nhiên là Tấn Quốc đã từng thiên tiêu, một năm vào cửu phẩm, 3 năm vào tông sư. Về sau mới biết được, hắn tu ma công, lấy ăn người làm vui. Lý Tuyên có chút nhíu mày, nói như vậy, ma công đối người dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Mỹ vị, đều là mỹ vị. Trong kết giới, Không Nộ trên mặt đều là đầm đầm máu, hắn đứng dậy, màu đỏ cả sa làm nền rất là quỷ dị. Mọi người bị Không Nộ ánh mắt đảo qua, đều là một trận sợ hãi. Không tốt, hắn nghĩ gì cậu? Trung Ly Dạ phản ứng đầu tiên, hắn rút ra bên hông trường đao trận địa sẵn sàng. Những người khác nghe cũng cùng nhau rút vũ khí ra, có thể đối mặt Không Nộ khiếp người thân sắc, tất cả mọi người nhịn không được thân thể phát run. Lý đạo trưởng, song tinh chân nhân, Không Nộ là ma tu, còn mời xuất thủ chém ma. Trong kết giới, tiêu cứu âm thanh vang lên lần nữa, chư vị lúc trước làm bộ làm tịch, làm sao lúc này nhớ tới bần đạo. Lý Tuyên lời biếng âm thanh tại truyền vào trong kết giới. Mọi người nghe có không ít người xấu hổ cúi đầu, còn có càng nhiều hơn là xem thường. Lý đạo trưởng, chứ ma vệ đạo là người trong giang hồ chỗ chức trách. Ngươi đã biết Không Nộ là ma tu, vì sao hại chúng ta? Cái này nhưng không trách được bần đạo, ta nói, các ngươi không tin. Mọi người yên lặng, còn muốn phản bác liền bị Không Nộ đánh gãy. Lý Tuyên, ngược lại là cảm ơn ngươi cho lão nạp đưa nhiều như thế ăn uống. Mọi người khẽ giật mình, lập tức minh bạch Không Nộ lời nói bên trong ý tứ. Bọn họ là thông đồng tốt. Giờ khắc này trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy tuyệt vọng hai chữ, nếu như bọn họ là thông đồng tốt, ba vị cửu phẩm cao thủ ở đây, bọn họ tuyệt không còn sống khả năng. Thanh Tước, Lý Tuyên không phải sư minh ngươi sao? Ngươi hẳn là cùng bọn họ cùng một bọn. Có người đột nhiên nghĩ đến Thanh Tước thân phận, vết đao cũng chỉ hướng bọn họ. Bùi Lộ biến sắc, nhuyễn kiếm trong tay bị nàng cầm thật chặt. Chư vị, Không Nộ đã nhập ma, hắn lời nói của một bên không thể tin. Nếu như không phải cùng một bọn, hắn vì sao không thả chúng ta đi ra? Thanh Tước ghét bỏ ánh mắt nhìn hướng người nói chuyện. Vì sao không thả các ngươi đi ra, trong lòng các ngươi không có mấy sao? Người kia trì trệ, nhất thời không phản bắt được. Bất kể nói thế nào, Lý Tuyên biết rõ Không Nộ là ma, còn đem chúng ta vây khốn, tâm địa ác độc có thể thấy được chút ít. Tất nhiên Lý đạo trưởng thành toàn, lão nạp liền thu hết hạ. Không Nộ âm thanh vang lên, đánh gãy mọi người cãi lại. Tiếng nói rơi, Không Nộ động. Cửu phẩm hắn tại ngàn người bên trong giống như một đầu mãnh hổ, mà hắn thu săn chính là bảy cửu. Không Nộ một trường vô ra, cách hắn gần nhất một người, nháy mắt bị sọ xuyên lồng ngực. Hắn không có dừng tay, liên tiếp mấy chiêu vung ra, liền có 5 người lên tiếng ngã xuống đất. Chương 86, Thanh Tước thỉnh cầu chương 86, Thanh Tước thỉnh cầu. Những người này đều cách Không Nộ tương đối gần, bọn họ có ý định bợ Không Nộ, vốn nghĩ cách gần một chút dễ lăn lộn cái quen mặt. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ đến gần là vô tình đổ đao. Liên tiếp chết 6 người, đám người nháy mắt rối loạn lên. Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng thả chúng ta đi ra. Lý đạo trưởng, chúng ta biết sai rồi, thả chúng ta đi ra. Có người nhát gan dùng nắm đấm liều mạng nện hàng rào, trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Lý Tuyên đây là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, cùng hắn cầu hắn, không bằng liều chết đánh cược một lần. Có người đứng dậy cao giọng mở miệng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thân thể hắn liền bị xuyên thủng, chỗ ngực trống rỗng, trái tim đã xuất hiện tại không ngộ trong tay. Một màn này lại lần nữa cả kinh mọi người lui về sau đi, nhưng lúc này đã không thể lui được nữa. Lý Tuyên cùng Huyền Chân Tử đứng tại kết giới bên ngoài, nhìn xem không ngộ đơn phương đổ sát, hai người đều là thở dài một tiếng. Những người này tự xưng anh hùng hào kiệt, lại liền đối không ngộ dũng khí xuất thủ đều không có. Nếu như bọn họ cùng nhau liên thủ, cũng là có khả năng rất lớn tính trọng thương không ngộ. Lý Tuyên, ngươi lòng dạ gián giết, ngươi thả chúng ta đi ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn đối Lý Tuyên chửi mắng, trong lòng bọn họ sợ hãi, người nào có thể không sợ chết đây? Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hàng rào bên trong nổn ngang lộn xộn nằm gần trăm thi thể, máu loang giống như vậy mực dài đầy các nơi. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Lý Tuyên âm thanh truyền vào trong kết giới, tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng tiến vào kết giới. Lý Tuyên tiến vào để không ngộ dừng tay lại, hắn đỏ mắt lên nhìn chằm chằm Lý Tuyên, trong miệng còn nhai nuốt lấy cái nào đó trái tim của người ta. Cuộc náo kịch này nên kết thúc. Lý Tuyên không có dư thừa nói nhảm, đưa tay chính là một trường vô ra. Không ngộ không cam lòng yếu thế, vừa muốn đánh trả liền sinh ra dùng mình cảm giác, hắn vội vàng né tránh, có thể loại kia sợ hai tử vong từ đầu đến cuối không thể tiêu tán. Ba thanh âm này thanh thúy êm tai, giống như là bị vỗ một cái. Mọi người chỉ thấy không ngộ đầu bay về phía trên không, hai mắt lồi ra đầy mặt không thể tin. Xảy ra cái gì? Mọi người cùng quét quét nhìn chằm chằm không ngộ đầu, mãi đến nó rơi trên mặt đất còn không thể tin được trước mắt nhìn tất cả. Là hắn sao? Có người nhìn hướng Lý Tuyên, có thể Lý Tuyên sau khi đi vào đồng thời không có làm cái gì, chỉ là cách không vung một bàn tay. Bên ngoài kết giới, Huyền Chân Tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Tuyên. Hắn so tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi nhìn như thường thường không có gì lạ một bàn tay ẩn chứa cái gì. Dù cho có kết giới ngăn cản, hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, giống như là mặt mềm mông thương không đồng dạng. Vậy mà còn không chết. Lý Tuyên dựa vào không đầu thi thể, không nội trái tim vậy mà còn đang nhảy nhót. Mà hắn chống rông cái cổ ngay tại thần tốc kết vậy cầm máu. Xem ra, nhược điểm ở trái tim. Lý Tuyên không do dự, đưa tay, rơi xuống. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trên không mấy trượng lớn bàn tay lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, sau đó đột nhiên rơi xuống. Tiếng oanh minh tại trong kết giới băng lên, kinh phong gào thét mà đến lại bị kết giới ngăn cản không có tràn ra mảy may. Giờ khắc này, không quản trong tràng cảnh giới cao thấp, toàn bộ đều một mạch bị kinh phong cuốn theo nổn ngang lộn xộn bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tại kết giới bên trên. Có người rơi trên mặt đất phía sau ngất đi, có người miệng lớn phun máu tươi thân thể nhịn không được phát run. Thanh tước toàn thân chật vật không chịu nổi, não hỗn loạn, hai mắt đều là một trận mê muội. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, tại nhìn hướng không nộ thi thể lúc, nơi nào còn có thi thể, chỉ có một cái đen như mực hồ sâu. Giống như đã từng quen biết tình cảnh làm cho tất cả mọi người ý thức tới, cái này không phải liền là bên ngoài kết giới cái kia cự hình trường ấn sao? Người nào đều không nghĩ tới, kẻ đầu têu là Lý Tuyên. Hắn. Lý Tuyên, Lý đạo trưởng là tông sư. Có người lên tiếng kinh hô. Mãi mãi, cái kia hỗn đản đến tột cùng dạy hắn cái gì? Huyền Chân Tử há to miệng, dâu dài tại trong gió đêm loạn vũ cũng không có lòng để ý tới. Không nộ đã chết, đúng sai bần đạo vô tâm cãi lại. Chư vị ước hiếp ta đạo môn, tự nhiên có cái bàn giao. Kế tiếp còn mời chư vị toàn lực ứng phó, cố gắng từ bần đạo trong tay sống sót. Lý Tuyên nói xong ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người nghe cùng nhau sắc mặt đại biến, liền Thanh Tước cũng một trận ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Lý Tuyên thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Thanh Tước cô đương, ngươi cùng Lý Tuyên đạo trưởng là đồng môn, còn mời vì bọn ta. Trong đám người có người nhìn về phía Thanh Tước. Có thể lời còn chưa dứt liền bị Lý Tuyên đánh gãy. Việc này không có quan hệ gì với nàng, đạo môn mặt mũi không cho khiêu khích. Chư vị, ra tay đi. Mọi người sắc mặt khó coi, chết một cái không nộ, lại tới một cái Lý Tuyên, hôm nay tình thế chắc chắn phải chết. Lý Tuyên hai tay chắp sau lưng, đợi đã lâu, mọi người đừng nói xuất thủ, liền một cái dám bác bỏ đều không có. Gặp tình hình này Lý Tuyên lắc đầu, thần sắc rất là lạnh lùng, chung quy là xem trọng các ngươi. Lý Tuyên tiếng nói rơi, lại lần nữa đưa tay, năng lượng ba độ khủng bố càn quét toàn bộ cái giới. Mọi người thân thể siết chặt, hoảng sợ nhìn hướng đỉnh đầu. Bàn tay khổng lồ lại lần nữa hiện lên, lần này bọn họ càng thêm trực quan cảm nhận được trong đó năng lượng ẩn chứa. Đây là một loại đến từ đáy lòng hoảng hốt, hình như tự thân chỉ là một hạt bụi, lại thân ở vũ trụ mênh mông. Đạo trưởng tha mạng a. Ta không muốn chết, van cầu ngươi, ta không muốn chết. Có người quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu, thậm chí có người nửa người dưới đất sũng, đúng là đi tiểu. Lý Tuyên im lặng nhìn xem bọn họ, trong mắt thất vọng càng thêm nồng đậm. Nhưng mà một trường này trung quy là không có rơi xuống, thay vào đó là mấy tiếng nổ vang. Đám người bên trong mười mấy người thân thể đột nhiên nổ tung, máu loang vẩy khắp nơi đều là. Những người này đều là lúc trước thân cận không nộ, xuất khẩu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Lý Tuyên người, Lý Tuyên không có lý do không giết bọn họ. Đột nhiên đến nổ vang làm cho tất cả mọi người thân thể run lên, bọn họ vô ý thức cho rằng chính mình chết chắc. Nhưng mà đợi có người lấy lại tinh thần mới phát hiện hàng rào không thấy, Lý Tuyên đưa lưng về phía mọi người đã đi xa. Chúng ta còn sống. Trước sau mấy hơi thời gian, sống sót sau hai nạn để mọi người còn có chút không dám tin tưởng. Mãi đến Lý Tuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca, Lý đạo trưởng buông tha chúng ta. Trung Ly Dạ không có trả lời, liếc nhìn hố sâu kéo về phía sau lấy hai vị huynh đệ liền hướng phía dưới núi chạy đi. Trong lúc nhất thời đám người giải tán lập tức, cũng như chạy trốn biến mất tại song tinh quan cửa ra vào. Ngoan sư điệt, nhanh cùng lão đạo nói một chút, một trưởng kia làm sao làm được? song tinh quan bên trong huyền chân tử hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Tuyên giống như là nhìn xem hiếm thấy chân bảo. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, sư thúc muốn học ta có thể dạy ngươi. Nhanh, dạy ta. Lý Tuyên vừa dứt lời, huyền chân tử liền giữ chặt cánh tay của hắn, nơi nào có một điểm trưởng bối thâm trầm, bản thân ta sử dụng lực lượng cùng sư thúc luyện không hề cùng. Như muốn học lời nói, cần cải tạo gân mạch. Nghe nói như thế huyền chân tử cũng không ngoài ý muốn, lúc trước Lý Tiện Tiên được kỳ ngộ. Hắn từng nói qua, chính mình là chân khí nội lực song tu. Cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chân khí huyền diệu tầm bổ toàn thân gân mạch, nội lực thì là bá đạo, có thể tăng cường thể phách. Bất quá lúc trước Lý Tiện Tiên cũng đã nói, tu luyện nội lực đối gân mạch yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết, cho nên mới không có truyền tụ cho chính mình. Cải tạo gân mạch nên làm như thế nào? Huyền chân tử hiếu kỳ. Phá rồi lại lập. Lý Tuyên đáp lại, vừa muốn tiếp lấy giải thích, liền bị Phùng Ngọc đánh gãy. Sư phụ, Lý đạo trưởng, tình dục đạo thanh tức năm người cầu kiến. Huyền chân tử cổ quái liếc nhìn Lý Tuyên, hiển nhiên hắn cũng là biết Lý Tiện Tiên những năm kia quang huy sự tích. Để các nàng vào đi. Huyền chân tử phân phó một tiếng. Sau một lúc lâu, một nhóm năm người đi vào trong sảnh. Năm người cùng Huyền chân tử đi hành lễ về sau, nhìn thấy Lý Tuyên bản năng có chút e ngại. Thanh Tước, Bùi Lộ, Vương Xuyên, gặp qua Lý sư minh. Lý Tuyên đứng dậy đáp lễ, sau đó mời mấy người ngồi xuống. Huyền chân tử gặp mấy người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền tìm cái cớ nên rời đi trước. Lý sư minh là tông sư sao? Thanh Tước trước tiên mở miệng, nàng thanh âm không lớn mang theo cung kính. Không phải, bần đạo tu chính là tiên. Lý Tuyên lắc đầu. A, năm người sửng sốt, tu tiên là thứ đồ gì, nghe đều chưa nghe nói qua. Thanh Tước khẽ mỉm cười không tại xoắn xuýt, dưới cái nhìn của nàng Lý Tuyên chính là không nghĩ nói rõ mà thôi. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh Tước thoáng do dự một lát sau chậm rãi mở miệng. Còn mời sư huynh xuất thủ tương trợ. Tại sao lại là mời ta hỗ trợ? Lý Tuyên trong lòng thầm nhủ một câu, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nói một chút. Thanh Tước gật đầu, muốn nói lời nói tựa hồ khó mà mở miệng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Lý Tuyên. Mấy tháng phía trước Huyền Vũ quốc một vị hoàng tử ra ngoài du lịch, trùng hợp cùng ta gặp nhau. Hồi quốc phía sau vị hoàng tử kia liền hướng tình dục đạo hạ hữu nước, mà Yến quốc hoàng thất cũng hết sức ủng hộ. Sư phụ thế đơn lực bạc không có pháp tướng chống chọi, ta cũng biết rõ lợi hại trong đó, chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên, ngươi muốn để ta giúp ngươi hủy hôn ước? Lý Tuyên nhìn xem Thanh Tước tấm kia dung nhan tuyệt mỹ nhẹ giọng mở miệng. Là là. Thanh Tước mắc cỡ đỏ mặt lên tiếng, nguyên bản nàng đã nhận mệnh, nhưng vừa rồi nhìn thấy một trường kia, nàng phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nghe nói các ngươi tình dục đạo đệ tử đều nghĩ đến một ngày kia gả vào hoàng thất, ngươi vì sao không muốn? Lý Tuyên hiếu kỳ. Thanh Tước yên lặng cúi đầu không có trả lời. Sư tỷ lòng có sở thuộc, bất quá cái kia đàn ông phụ lòng đi phía sau cũng không trở về nữa. Bùi Lộ đột nhiên mở miệng. Câu kia đoạn có chút quen thuộc a. Lý Tuyên trong đầu không hiểu hiện lên sư phụ thân ảnh. Ta chỉ là một cái đạo sĩ, ngươi chuẩn bị để ta làm sao giúp ngươi? Lý Tuyên lên tiếng hỏi thăm. Thanh Tước mặt càng đỏ hơn một chút, âm thanh giống như mưa yến. Sư minh có thể đối ngoại nói cùng ta có hữu nước, ngươi có tông sư thực lực, Huyền Vũ quốc mạnh hơn cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Nói đến đây Thanh Tước lại bổ sung một câu, chỉ cần sư minh nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta có thể làm chủ, đem Thái Châu Thanh gia một nửa cơ nghiệp dâng lên. Thái Châu Thanh gia Lý Tuyên chưa từng nghe qua, nhưng dù cho rất có tiền hắn cũng không phải rất quan tâm. Bây giờ hắn có song tinh quan khoáng sản, có thể ngờ tới ngày sau tích lũy tài phú là một con số kinh khủng. Ngươi gọi ta một tiếng sư minh, ta nên muốn giúp đỡ mới đúng. Bất quá ta vừa vặn cần một chút vật phẩm, nếu như sư muội nơi đó có, liền không thể tốt hơn. Gặp Lý Tuyên đáp ứng Thanh Tước sắc mặt vui mừng, đội vàng nói tiếp. Sư minh mời nói. Lý Tuyên gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm sớm đã liệt tốt danh sách. Phần này danh sách Lý Tuyên cho rất nhiều người nhìn qua, nhưng cho dù là Khổng Tuyển Linh dạng này vô liếng, cũng chỉ có trong đó một hai dạng vật phẩm. Gián lục xương, quỷ mộc tâm, huyền tơ nhện. Thanh Tước nhìn xem danh sách, trong đó rất nhiều vật phẩm hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng chỉ cần là nàng biết rõ, không khỏi là giá trị liên thành. Sư minh là muốn phía trên này vật phẩm.